Chương 307, Như Tiên Lâm Trần. Xoát xoát. Nương theo lấy lá bùa bị xé thành mảnh nhỏ, một đạo tường hòa tự nhiên đến khí tức, từ đạo phù kia trong giấy quyết tán ra đến, cùng lúc đó, một đạo lại một đạo kim quang ở trong hư không hiện hiện, phản phất có một con vô hình bàn tay lớn, chính cầm một con bút lông trên không trung phát họa lấy một bộ hình người đường vân. Đường cong vô cùng đơn giản, nhưng lại ở trong hư không, buộc vòng quanh một đạo thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần thân ảnh đến. Lá, Diệp Thu sư phụ. Trên thuyền nhỏ, Tuệ Thông mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm bên trong hư không kia một bóng người, hắn hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, lại hoặc là hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực, không phải nói Diệp Thu sư phụ đã đi Ma Đô đến sao? Gặp nhau hơn nghìn dặm, làm sao có thể thông qua một đạo phủ chỉ liền xuất hiện? Bất quá bất kể như thế nào, Tuệ Thông vốn trong lòng sợ hãi, khi nhìn đến Diệp Thu thân ảnh về sau, không tự chủ được chậm rãi tiêu tán phảng phất mặc kệ có vấn đề gì, chỉ cần có Diệp Thu tại đều có thể giải quyết. Lộc cộc lộc cộc. Tuệ Minh tại trong hồ nước nắm thật chặt thước, đồng thời hắn ngừng thở, con mắt nhìn chòng chọc vào trên thuyền nhỏ Tuệ Thông động tác, hắn cũng không rõ lá liền lưu lại cái này một đạo phù chỉ, đến cùng có tác dụng gì, cũng không rõ cái này một đạo phù chỉ tại xé nát về sau, có thể hay không giải quyết làm dưới vấn đề. Chỉ bất quá, theo lá bùa bên trong kim tuyến, từng điểm ở trong hư không, phát họa ra Diệp Thu thân ảnh về sau, Tuệ Minh trong lòng cự thạch, rốt cục buông xuống. Phúc sinh vô lượng tiên tôn. Diệp Thu thân ảnh từ bên trong hư không đi ra, toàn thân có một cỗ phiêu nhiên như tiên khí tức, chính không có chút nào ngăn cản khuyết tán ra đến. Thanh sam tay áo trắng đạo bào ở trên mặt hồ chậm rãi vũ động, vậy mà lúc này lại không có bất kỳ phong. Mũi chân điểm nhẹ, Diệp Thu thân thể phiêu nhiên rơi xuống, trực tiếp rơi vào trên mặt hồ, lần này, chân của hắn dưới thứ gì cũng không có, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo nước hồ, chỉ có như vậy, thân ảnh của hắn lại vững vàng rơi vào trên mặt nước. Sau đó cũng không thấy Diệp Thu có động tác gì, tay phải trực tiếp ở trong hư không lấy ra một cây bút lông, tại tay trái bên trong chu sa bên trong chằm chằm, ba tấm phủ vàng lăng không tung bay, trong tay bút lông hạ bút như thần, bất quá ngắn ngủi 2-3 cái thời gian hô hấp, liền đã sách viết ra ba đạo tăng thêm tránh nước phủ văn hộ thân phủ đến. Bút lông thu hồi, Diệp Thu tay phải tiếp nhận hộ thân phủ. Trong miệng nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, "Hộ thân phủ, đi." Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, trong đó hai đạo hộ thân phủ lập tức phân biệt hướng phía trong hồ nước Tuệ Tâm cùng Tuệ Minh hai người nhanh chóng bắn quá khứ tại hộ thân phủ tiếp xúc nước hồ một sát na kia, băng lãnh nước hồ phản phất bị một loại nào đó lực lượng tách ra, thủy chung cùng hộ thân phủ duy trì khoảng 3 tấc khoảng cách. Rất nhanh hộ thân phủ phân biệt dán vào Tuệ Minh cùng Tuệ Tâm hai người ngực, lập tức hộ thân phủ lực lượng bộc phát, trực tiếp đem bao vây lấy bọn hắn nước hồ, hướng phía bên ngoài đẩy ép ra ngoài. Đồng thời còn bộc phát ra một đạo màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng, đem cuốn lấy Tuệ Minh ba bộ thi thể cùng cuốn lấy Tuệ Tâm cái kia quỷ đồ vật, đồng thời cho bắn đi ra. Phản bản quy nguyên. Ngay sau đó, Diệp Thu cầm trong tay còn lại kia một đạo hộ thân phủ, dán tại trên thuyền nhỏ Tuệ Thông trên thân, sau đó hắn phát động thần thông, đem trong hồ nước Tuệ Tâm cùng Tuệ Minh hai cái trực tiếp từ băng lãnh trong hồ nước ớt. Nương theo lấy xoạt ào ào tiếng nước, Tuệ Tâm cùng Tuệ Minh hai cái, tất cả đều trở lại vừa rồi bọn hắn rơi xuống trên thuyền nhỏ, bởi vì hộ thân phủ bên trên tránh nước phủ văn tác dụng, hắn nhón quần áo trên người cũng tại thời khắc này trong nháy mắt khô được. Áo đỏ hung, mặt cười thi, đây chính là bị trấn áp tại Nhất Vọng Sơn bên trong vật kia a. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp liền rõ ràng qua nước hồ, thấy được vừa rồi nắm chắc Tuệ Tâm vật kia. Áo đỏ như máu, mặt trắng mặt cười, miệng vỡ ra đến cái lỗ thai nơi đó, bên trong mọc đầy bén nhọn răng. Tại Nhất Tâm Quan đằng sau có một tảng đá lớn cùng địa đá, trường kỳ bị mê vụ bao phủ cho nên không bị người biết. Bất quá tại trong đạo quán sinh sống 10 năm Diệp Thu, lại là đã từng tới nơi đó đi, đồng thời tại cự thạch trước còn có một tòa bia đá, phía trên ghi chép liên quan tới cự thạch đồ vật bên trong, nghe nói 500 năm trước, Thúy Hồ hung mãnh, có áo đỏ mặt cười quỷ đồ vật làm yêu, cuối cùng bị Vân Du bốn phương cao nhân liều chết phong ấn tại một cố quan tài đá bên trong, trên tấm bia đá tin tức liền là căn dặn hậu nhân, tuyệt đối đừng để cự trong đá đồ vật trốn tới, lần nữa làm hại một phương, đạo sĩ đều đang chết. Sâu kín, một đạo âm lạnh thanh âm từ trong hồ nước chậm rãi phiêu hốt đi ra, thanh âm vô cùng bén nhọn, phảng phất móng ngón tay treo ở trên bảng đen, để cho người ta sau khi nghe không khỏi một trận tê cả da đầu. Không đợi Diệp Thu tìm nó phiền phức, trong hồ nước vật kia ngược lại là nhìn chòng chọc vào Diệp Thu. Hai cái xanh mơn mởn trong mắt lấp lóe cừu hận cùng oán độc qua mang, nguyên bản trong nước bốn cỗ hòa thượng thi thể cũng tại sự điều khiển của nó phía dưới hướng phía trên mặt hồ Diệp Thu dựa vào quá khứ. Tám con trắng bật tay từ trong hồ nước đưa ra ngoài, nhanh chóng hướng phía Diệp Thu hai chân bắt quá khứ, nhưng mà cũng không thấy Diệp Thu có động tác gì. Cái này đến cái khắc kim sắc bát tự, từ trong miệng của hắn chậm rãi tung bay ra. Ngươi lúc, cứu khổ thiên tôn, lượn tròn mười phương giới, thường lấy uy thần lực, cứu nổ chư chúng sinh, đến cách tại lạc đường, chúng sinh không có cảm giác, như mù gặp nhật nguyệt, ta bản quá vô trùng, bạt linh không mà bến, khánh vân mở sinh môn, tường khói nhét từ hộ, sơ phát huyền nguyên bắt đầu, lấy thông tường cảm cơ. Đây là thái thượng cứu khổ kinh, có thể dùng đến siêu độ người đã chết, cũng tương tự có thể dùng đến siêu độ vong linh. Cái này đến cái khác đạo kinh văn tự, bị Diệp Thu lấy vô thượng thần thông ngưng tụ trở thành lóe ra sán lạn kim quang văn tự, nguyên bản chính hướng phía hắn đến gần bốn bộ thi thể, cũng giờ khắc này dừng lại, đồng thời theo mặt trăng trong miệng thanh âm chậm rãi phiêu động, bốn bộ thi thể bên trên chậm rãi tung bay, bay ra một sợi lại một sợi sương mù màu đen khí. Đây là vật kia oán niệm, triệu triệu bám vào trên thi thể, khống chế động tác của bọn hắn. Theo cái này một cái oán niệm cũng biến mất, chết đi tuệ đức mấy cái, linh hồn cũng tự nhiên nhận được giải thoát, chậm rãi, linh hồn của bọn hắn từ thi thể ở trong tung bay bay ra, từ đầu đến cuối, bọn hắn đều biết rõ đây hết thảy, nhưng lại không cách nào tả hữu, lặng yên không tiếng động, tuệ đức linh hồn của bọn hắn hướng phía Diệp Thu nơi này bái một cái, ngay sau đó thân ảnh của bọn hắn chậm rãi ở trong hư không tiêu tán. À, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được tuệ đức 4 người cảm kích, thu hoạch được thừa phụ trị X4. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng chậm rãi tại Diệp Thu bên thai quanh quẩn lên, nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản tiềm phục tại trong hồ nước áo đỏ nữ thi, trong nháy mắt từ trong hồ nước vươn ra một cái tay mọc ra đen kịt móng tay ôm đùm tại Diệp Thu trên chân, ngay sau đó một cỗ to lớn lực lượng, thân ảnh của hắn cũng theo bị áo đỏ nữ thi lục soát tiến vào băng lánh trong hồ nước. Chương 308, liền để bần đạo đến siêu độ ngươi đi. Diệp Thu sư phụ, Diệp Thu sư phụ. Trong nháy mắt, trên mặt Hồ Tuệ Minh cùng Tuệ Tâm ba người vội vàng kêu lớn lên. Đã tranh thủ thời gian cầm đèn tin, hướng phía trong hồ nước soi qua khứ. Chỉ là nước hồ vô cùng đục ngầu, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mặt nước dưới khoảng nửa mét địa phương, hoàn toàn không cách nào phát hiện Diệp Thu đến cùng ở nơi nào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệp Thu sư phụ bị cái kia quỷ đồ vật kéo xuống. Tuệ Minh trong lòng vô cùng sốt ruột, theo Diệp Thu lâu như vậy, hắn đối Diệp Thu trong lòng tràn đầy sùng kính cùng cảm kích. Tựa như là đối ngộ thiền sư, giống như sư phụ của hắn. Tuệ Minh, sư minh, không thể. Ngay tại Tuệ Minh cầm thước chuẩn bị nhảy xuống hồ trợ giúp Diệp Thu thời điểm, bên cạnh Tuệ Thông tranh thủ thời gian kéo hắn lại. Diệp Thu sư phụ thần thông kinh người, thứ quỷ kia coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể có thể thương tổn hắn, phản mà là chúng ta xuống dưới về sau, còn muốn Diệp Thu sư phụ phân lòng chiếu cố chúng ta. Tuệ Thông nói như thế nói, lúc này mới bỏ đi Tuệ Minh xuống hồ tâm tư, bất quá hắn vẫn như cũ thật chặt quan sát đến trong hồ tình huống, cầm thước tay nắm nổi gần xanh, phảng phất muốn đem thước bóp nát. Ngay tại lúc trên mặt hồ cho người ta lo lắng không thôi thời điểm, Diệp Thu lúc này phảng phất người không việc gì, hai mắt nhắm nghiền, tay cầm phất trần, một mặt lạnh nhạt hướng phía trong hồ nước chìm xuống dưới, chết đi, đáng chết đạo sĩ. Ở 370 lạnh thanh âm, không ngừng từ áo đỏ nữ thi vơ ra miệng bên trong tung bay bay ra ngoài, bén nhọn móng tay phảng phất lưỡi dao, bao giờ cũng đều tại băng lánh trong hồ nước lắc lư, yên lặng, Diệp Thu vận chuyển tị thủy quyết, phảng phất không có nghe thấy, nguyên bản băng lánh nước hồ, nhanh chóng bị tránh nước lực lượng sắp xếp đẩy ra ba tấc bên ngoài địa phương, lấy hắn làm trung tâm, ba tấc bên trong trực tiếp tạo thành một mảnh không có nước khu vực chân không, nữ thi tay thì thật chặt bắt lấy Diệp Thu chân, bén nhọn móng tay chậm rãi tới gần, tựa hồ muốn lột ra chân hắn bên trên bướm mình. Cũng chính là vào lúc này, Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, chậm rãi lộ ra một vòng thâm ý tiêu dung. Cùng lúc đó, một cỗ quỷ dị ba động hướng phía áo đỏ nữ thi chậm rãi bao phủ quá khứ. Thật chặt bắt lấy Diệp Thu áo đỏ nữ thi phảng phất hoàn toàn không có cảm giác được, vẻn vẹn chỉ là cơ chính mình bén nhọn móng tay hướng phía Diệp Thu chân dựa vào quá khứ. Xoẹt. Sắc bén móng tay phảng phất dao giải phẫu, trong nháy mắt đem Diệp Thu hai chân bên trên làn da cắt đứt. Máu đỏ tươi, thuận thị thủy quyết sáng tạo ra chân không khu vực, không ngừng sa sút tại băng lánh trong hồ nước, áo đỏ nữ thi trên mặt, tại người được trong hồ nước huyết dịch về sau, lộ ra một vòng càng thêm âm trầm kinh khủng nụ cười quỷ vừa đến. Tốt thuần tinh máu, quả nhiên đạo sĩ mùi máu đạo tốt nhất rồi. Chậm rãi, áo đỏ nữ thi lẻ lưỡi, liếm liếm nó kia khô cạn phảng phất nhăn rách ra miệng. Quần áo màu đỏ ngòm, không ngừng tại trong hồ nước chậm rãi rung động, Diệp Thu trên chân huyết dịch như là đánh vòi nước, nhanh chóng thấp xuống, thỉnh thoảng phát ra tí tách thanh âm, để áo đỏ nữ thi tản ra xanh mơn mận quang mang trong mắt, lộ ra một vòng hưởng tụ trắng không có đảm nhiệm nào tạm sát trên mặt, cái miệng kia trở nên càng lúc càng lớn. Chậm rãi vỡ ra, phản phất muốn đem tất cả mọi thứ đều thôn phệ hết. Mà ở lúc này, áo đỏ nữ thi bỗng nhiên cảm giác nó trong tay không còn, nguyên bản bị chính mình nắm chắc cái tia tiểu đạo sĩ đột nhiên không thấy, trong hồ nước vừa rồi phun trào làm máu tươi, cũng tại thời khắc này biến mất, phản phất vừa rồi nó nhìn thấy hết thảy, tất cả đều là ảo giác. Áo đỏ nữ thi mộng, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, ào ào, áo đỏ nữ thi từ băng lanh trong hồ nước chậm rãi lên cao, cuối cùng nó đi tới trên mặt hồ, nhưng mà ở trong đó khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mông lung mây mù, mới vừa rồi còn ở trên mặt nước hai đầu thuyền nhỏ cùng ba cái kia hòa thượng, bây giờ lại biến mất không thấy gì nữa, thậm chí xuyên thấu qua cái này nồng đậm mê vụ hướng phía bên ngoài nhìn lại, nguyên bản sơn lâm cũng không rõ đi nơi nào, khắp nơi đều là nước, bên ngông nước, hào hào. Đông nhiên một đạo nước sâu từ trong sương mù chậm rãi tung bay tới tới, áo đỏ nữ thi trắng bệnh, xịt, trên mặt, trong nháy mắt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, lại có người tới, lại có người đi theo ta. Áo đỏ nữ thi quét miệng, âm lanh thanh âm không ngừng từ trong miệng nó tung bay bay ra ngoài, đồng thời áo đỏ nữ thi thân ảnh cũng hướng phía băng lanh trong nước, một lần nữa chìm xuống dưới, nơi xa tới chính là một đầu tàu chở khách. Nhưng là trên thuyền cũng chỉ có ba người, một tên người chèo thuyền cùng một nam một nữ, ba đạo thân ảnh đều mặc lấy thời cổ quần áo, trên thuyền vừa nói vừa cười, nhưng mà ba người hoàn toàn không biết, lúc này trong nước đang có một bóng người chậm rãi hướng. Lấy bọn hắn tiếp theo, đi theo ta a. Các ngươi đều đi theo ta a. Cố kỹ trong thi, áo đỏ nữ thi trực tiếp tiềm phục tại nước dưới, tản mát ra kia một đạo có được mị mê hoặc lòng người khí tức thanh âm. Trong nháy mắt, chính trên thuyền ba người trong nháy mắt liền bị thanh âm này cho điều khiển, mười phần chất phát hướng phía băng lánh mặt hồ đi tới, bịch bịch. Ngay sau đó ba đạo rơi xuống nước, âm thanh âm vang lên, người chèo thuyền cùng vừa rồi trên thuyền kia một nam một nữ trực tiếp liền rơi vào trong nước, đồng thời bọn hắn ngơ ngác cười ngây ngô, sau đó nhanh chóng hướng phía băng lánh trong hồ nước chìm xuống dưới. Mắt thấy áo đỏ nữ thi liền muốn chết đối ba người thời điểm, một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở bên cạnh của nó. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, gặp núi dễ đổi bản tính có rời, đợi vật thành tinh làm yêu bị giết lại huyễn biến thành trong nước xác chết trôi, xem ra xác thực không thể để ngươi sống nữa. Thanh âm nhàn nhạt tung bay, mới vừa rồi còn trong nước người chèo thuyền cùng nam nữ lại phi thường quỷ dị biến mất, áo đỏ nữ thi xanh mơn mận trong mắt, vậy mà lộ ra một vòng nghi hoặc. Bất quá cũng bèn bèn trong nháy mắt đó, sau đó áo đỏ nữ thi thân ảnh nhoáng một cái, cơ sắc bén móng tay, hướng phía Diệp Thu nhanh chóng tung bay đi qua. Quần áo màu đỏ ngòm, tại sao lưng nó trong hồ nước không ngừng phiêu động lấy, ngay tại lúc nó khoảng cách Diệp Thu không đủ một thước thời điểm, toàn bộ dùng thần thông cấu tạo thế giới, bắt đầu thật nhanh sụp đổ đứng lên. Nguyên bản Diệp Thu muốn nhìn một chút cái này áo đỏ nữ thi lai lịch, hy vọng nó trong lòng có chỗ thiện, còn có thể quay đầu, bất quá lúc này Diệp Thu vẫn như cũ quyết định thân vì nó siêu độ, thế giới chân thật. Diệp Thu hai mắt nhắm chặt, thông suốt mở ra, một vòng kim quang nhàn nhạt từ trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Nắm giữ áo đỏ nữ thi quá khứ về sau, trong mắt của hắn chậm rãi nổi lên có chút sắc mặt giận dữ. Khí tức cả người cũng từ vừa rồi tường hòa tự nhiên, biến thành như cùng một chôi lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tản mát ra không thể phá vỡ khí thế. Đã trong lòng vô thiện niệm, vậy liền để bần đạo đến siêu độ ngươi đi. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, rơi vào mới vừa từ phụ sinh được mộng thần thông thế giới bên trong, tránh ra áo đỏ nữ thi trên thân. Chương 309, lấy tay làm bút, lăng không viết chữ. Không thể không nói, cái này áo đỏ nữ thi đạo hạnh 10 phần cao minh, Diệp Thu thần thông, phụ sinh được mộng phát động tốt thời gian mấy hơi thở, mới đặc biệt mà đưa nó cho kéo vào mộng cảnh thế giới. Hơn nữa còn nhất định phải chế tạo hoàn cảnh để nó thư giãn, mới có thể thừa lúc vắng mà bảo, thu hoạch được trí nhớ của nó, như vậy vẫn là bởi vì Diệp Thu không nguyện ý vi phạm bản tâm lung tung sát sinh, bởi vì cái gọi là lòng có một thiện, đã đáng tiếc niệm đều là thiện, cho nên hắn lựa chọn cho cái này áo đỏ nữ thi một cái cơ hội, chỉ là nữ thi tựa hồ vốn là âm ác chi vật, đồng thời không có bất kỳ thiện niệm có thể tìm ra, chuyện làm cũng là trong lòng oán niệm thúc đẩy, dứt khoát. Diệp Thu không có ý định lại nhiều phí thủ đoạn, trực tiếp lấy lực siêu độ. Tiểu đạo sĩ, ngươi đang chết. Áo đỏ nữ thi tỉnh táo lại về sau, lại lần nữa hướng phía Diệp Thu nơi này tung bay đi qua, sương mù dày đặc màu đen khí tức phun trào, rất mau đem thân ảnh của nó cho che đậy đi vào. Lộc cộc lộc cộc. Phu cận nước hồ, toàn bộ bị cỗ này màu đen sương mù nhuộm thành như mực, vẹn vẹn chỉ bằng hai mắt, căn bản là không có cách bắt được nữ thi tung tích. Đúng lúc này, Diệp Thu thân ảnh đột nhiên động, hướng phía bên phải lướt ngang qua khứ. Nguyên bản thả trước người tay phải rủ xuống, hướng đen kịt trong hồ nước nhẹ nhàng nhấn một cái, nguyên bản một mảnh như là mực nước trong hồ nước, hiện ra một vòng huyết hồng sắc. Công bằng, Diệp Thu bàn tay trực tiếp cầm nắm vào áo đỏ nữ thi trên cổ. Một vòng khí tức cấm lãnh phun trào, nhanh chóng hướng phía Diệp Thu bàn tay bao khỏa đi qua, đó là nữ thi trong thân thể thả ra mây mù màu đen, như là vô số tiểu côn trùng, nhanh chóng tại Diệp Thu trên cánh tay bò. Diệp Thu nhíu mày, tại cảm giác của hắn bên trong, những này màu đen mây mù, đích thật là rất nhiều tiểu côn trùng, cùng nữ thi, bọn chúng cũng mang theo nồng đậm thi độc. Bất quá Diệp Thu đồng thời không e ngại, thân thể của hắn tại phục dụng qua đại lực kim đan về sau, không chỉ có lực khí trở nên càng lúc càng lớn, giác quan trở nên càng ngày càng linh mẫn, thậm chí thân thể của hắn cường độ cũng đạt tới một cái không cách nào lường được tình trạng. Lần trước kia phảng phất giống như ngàn giảm thai thần thông bình thường, chính là thân thể của hắn bị động diễn sinh ra năng lực. Tay trái vừa lật, Diệp Thu trong tay phất trần thay thế bàn tay của hắn, quấn quanh ở áo đỏ nữ thi trên cổ. Lập tức sắp xếp ngồi tự mang hút bụi chú phát động, lít nha lít nhít côn trùng, nhanh chóng bị phất trần lực lượng quét bay ra ngoài. A! Nữ thi kinh hô một tiếng, giơ tay lên, hướng phía Diệp Thu bổ tới. Cùng lúc đó, còn có thật nhiều màu đen côn trùng. Diệp Thu không tránh cũng không tránh, chăm chẹo bàn tay hướng phía nữ thi trực tiếp ấn quá khứ. Linh khí phun trào, chăm chẹo bàn tay tại linh khí ra chỉ dưới, phảng phất dắt lên một tầng kim sắc, phình một tiếng, nữ thi thân thể cùng những cái kia côn trùng toàn bộ bị hắn từ trong hồ nước đánh bay đến trên mặt hồ. Nhưng mà Diệp Thu trong tay phất trần chợt nhẹ, kia nữ thi vậy mà từ hắn phất trần bên trong tránh thoát. Mời. Thấu mì chín chân nước lạnh, Diệp Thu thấy được khép lại lít nha lít nhít côn trùng, không ngừng tại bên trên bầu trời bay động, trong nháy mắt cách trực tiếp tiếp xúc đến trên bầu trời ánh trăng về sau, những cái kia côn trùng vậy mà bùm bùm, không ngừng chết đi, rơi trở lại trong hồ. T. Nương theo lấy một đạo vô cùng thét lên, từ những cái kia côn trùng có thể từ chuyển ra ngoài, dấu ở côn trùng ở trong nữ thi, quần áo màu đỏ ngỏm trên không trung lộn một lát sau, hóa thành một đạo mây đen, hướng phía bị nước hồ che mất một mảng lớn màu đen cự thạch, tung bay quá khứ. Diệp Thu ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh trong nháy mắt từ trong hồ nước phóng lên tận trời, thanh sam tay áo trắng đạo bảo tại ánh trăng dưới chậm rãi phiêu động lấy trong tay hắn phất trần rủ xuống, phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, thiếu giới nợ cũng nên trả. Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía kia một đoàn màu đen trong mây mù, nữ thi đầu lâu cùng thân thể phân ra, cho nên vừa rồi mới đào thoát phất trần quấn quanh, tay trái một chỗ, Diệp Thu suy nghĩ khẽ động, đem phất trần trực tiếp cho tiêu tán, thứ này chỉ là thân ngoại hóa thân thần thông diễn hóa, thu vào hệ thống trong không gian cũng vô dụng, thời điểm đến, tự nhiên là sẽ biến mất, định thân chú, định. Ngay sau đó, tay trái của hắn ngón tay nhảy lên, nhanh chóng giơ lên định thân chú pháp quyết, hướng phía nữ thi trực tiếp đánh qua khứ. Theo lóe ra một vạch kim quang định thân chú, chui vào kia một đoàn màu đen trong mây mù, nổi bồng bềnh giữa không trung nữ thi, toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt này bị định trụ, những cái kia côn trùng cũng giống như đã mất đi năng lực hành động. Niên đại nữ thi từ không trung rớt xuống, Diệp Thu thân ảnh nhoáng một cái, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt liền đem rớt xuống nữ thi mang về cự thạch phía trên. Mà lúc này trên mặt hồ, Tuệ Minh mấy người mặt kia bên trên, nhịn không được lộ ra một vòng vui mừng, vừa rồi Diệp Thu bị áo đỏ nữ thi kéo vào trong hồ thời điểm, lòng của bọn hắn đều nhanh nâng lên cổ họng, ngay sau đó cũng không lâu lắm, nước hồ liền biến thành đen kịt một màu, phảng phất bị đã nhuộm mực, đồng thời còn có một chút nhỏ bé côn trùng, chậm rãi từ trong hồ nước tung bay bay lên, chỉ bất quá đang đến gần bọn hắn thời điểm, liền bị vờn quanh tại thân thể bọn họ trùng quanh kia cố. Lực lượng trực tiếp ngăn cản tại bên ngoài, sau đó hóa thành một sợi lại một sợi khói đen, tiêu tán ở trong hư không. Đồng thời bọn hắn còn phát hiện, loại này côn trùng tựa hồ mười phần e ngại ánh trăng, chỉ cần trên mặt hồ trong mây mù thấu rơi xuống có chút ánh trăng, liền sẽ để những cái kia côn trùng như là đâm vào bọn hắn hộ thân lồng ánh sáng bên trên, hóa thành màu đen khói nhẹ, tiêu tán ở trong hư không. Lại một lát sau, bình tĩnh mặt hồ đột nhiên bị một đạo đen kịt thân ảnh đánh vỡ, đồng thời còn kèm theo một tiếng hét thảm, cùng sương mù dày đặc khói đen tan rã thanh âm. Không, nguyên bản đợi ở trên mặt hồ mấy người bị giật mình kêu lên, còn nghĩ là cái kia quỷ đồ vật từ trong hồ nước lao ra muốn công kích bọn hắn, kết quả ngay sau đó, Diệp Thu thân ảnh cũng từ trong hồ nước bật ra, đồng thời rơi vào trên mặt hồ kia trên một tảng đá lớn. Nhìn thấy Diệp Thu về sau, cái kia quỷ đồ vật phát ra một đạo tiếng thét chói tai, tại côn trùng bao khỏa phía dưới, hướng phía cự thạch phương hướng bay nhào qua thứ, Tuệ Minh mấy người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không chung cái kia quỷ đồ vật vậy mà hướng phía trong hồ nước rơi xuống, bất quá còn không chút kịp phản ứng, Diệp Thu thân ảnh cũng theo chi nhất lắc, đem toàn thân là côn trùng quỷ đồ vật ném vào cự thạch phía trên, ngay sau đó lấy tay làm mút, trực tiếp tại cái kia quỷ đồ vật. Trên thân, lăng không viết lên, cái này đến cái khác kim sắc văn tự nhảy lên, tại trong đạo quán chờ đợi một đoạn thời gian Tuệ Minh, trong nháy mắt nhận ra được, đó là một thiên siêu độ dùng đạo kinh. Từ từ từ, theo Diệp Thu động tác trong tay, nguyên một thiên kinh văn, một chữ không kém toàn bộ in dấu khắc ở thứ quỷ kia trên thân, là một chữ cuối cùng là cấn đi xuống thời điểm, nguyên bản bao phủ quỷ đồ vật những cái kia côn trùng, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan ra xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, cái kia quỷ đồ vật liền hiện ra chân thân đến, một nữ nhân thi thể. Ngay tại lúc màu đen côn trùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thời điểm, nữ thi đầu đột nhiên từ thân thể thoát ly, giữ tận miệng bên trong phát ra tiếng rít, hướng phía xa xa trên bờ hồ hòa thượng, nhanh chóng gọt lên quá khứ công. Chương 310, thần tiên thủ đoạn a. Hồ trung tâm Tuệ Minh ba người bị bất thình lình biến hóa, giật mình kêu lên, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia nữ thi đầu, vậy mà lại đột nhiên từ trên thân thể rụng xuống, nhanh chóng bay mất. Không tốt. Tuệ cốc bọn hắn. Thuyền nhỏ bên trong Tuệ Tâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng phía nữ sĩ đầu bay qua đi phương hướng nhìn lại, chỉ tiếc nơi đó sương mù mông lung một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Lúc này đứng tại trên đá lớn Diệp Thu, trắng trẻo trên mặt hai đầu thon dài lông mày có chút nhăn nhăn, hắn không nghĩ tới nữ thi lại có thể nhanh như vậy tránh thoát hắn định thân chú. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, nếu như cái này trong lúc mấu chốt để kia nữ thi đầu chạy thoát rồi, chỉ sợ lại hội không duyên cớ tổn thương người tính mạng người. Lập tức Diệp Thu chân tiếp theo động, nhanh chóng thuận nữ thi đầu lâu đầu bay ra ngoài địa phương đuổi quá khứ. Đồng thời tay phải của hắn ngón tay lẻ tám số không nhanh chóng nhảy lên, kết xuất một cái định thân chú pháp quyết ẩn mà không phát. Tuệ Minh ba người chỉ cảm thấy một cơn gió mát phất qua, nguyên bản đứng tại trên đá lớn Diệp Thu liền cùng vừa rồi nữ thi đầu lâu, trong nháy mắt biến mất không thấy. Lúc này đang tại Thúy Hồ bên cạnh, khẩn trương đứng tại bậc đá xanh bậc thang bên trên Tuệ Quốc bọn người, chợt phát hiện từ hồ trung tâm mê vụ khu vực bên trong, tung bay bay ra ngoài một vật, màu trắng tròn trịa, tại đèn tin cầm tay quang mang dưới nhìn tựa như là một trái bóng da, đồng thời tại cái kia bóng da đằng sau, tựa hồ còn có thật nhiều màu đen đổ vật tại tung bay, tựa như là nữ nhân tóc. Đồng thời ướt nhẹp, không ngừng hướng phía trong hồ nước nhỏ xuống lấy một chút giọt nước, đầu. Đó là một cái đầu. Cũng không rõ là ai đột nhiên hét to một tiếng, Tuệ Quốc lúc này mới phát hiện vật kia giống như hoàn toàn chính xác là một người đầu. Chẳng cùng hôm qua bọn hắn từ trong hồ vớt đi ra thi thể, với lại con mắt nơi đó tựa hồ tại ánh trăng dưới lóe ra xanh mơn mởn qua mang. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, một cái kia giữ tợn đầu lâu miệng tựa hồ vỡ ra lấy, mãi cho đến cái lỗ hai nơi đó. Bậc đá xanh bậc thang bên trên Tuệ Quốc người trực tiếp bị dọa phát sợ, toàn thân cứng ngắc liền chạy trốn lực khí cũng không có. Mắt thấy cái kia quỷ gì đầu, liền muốn cùng bọn hắn hung hăng đụng vào nhau thời điểm, Thúy Hồ trung tâm mê vụ khu vực bên trong, lại xuất hiện lần nữa một bóng người. Chỉ gặp người kia tay phải lăng không bung lên, một vòng màu vàng ánh sáng hướng lấy bọn hắn nơi này trực tiếp lao đến, nguyên bản chính tại bên trên bầu trời bay lên đầu người, lại phảng phất đã mất đi động lực, hướng thẳng đến bọn hắn nơi đó rơi xuống. Công bằng, vừa vặn rơi vào Tuệ Cốc chân dưới. Đó là một nữ nhân đầu, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Kịch liệt sợ hãi bao quanh, Tuệ Cốc trực tiếp liền bị dọa đến hai mắt khẽ đảo ngẩn ra đi, nếu không phải chính hắn hướng về sau mặt ngã xuống, chỉ sợ không chừng đã thuận bậc đá xanh bậc thang một đường hướng núi dưới lăn xuống dưới. Rất nhanh, Diệp Thu thân ảnh từ Thúy Hồ bên trên tung bay bay tới, trực tiếp đi tới trước mặt của bọn hắn. Sau đó tại những hòa thượng kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, trực tiếp đem trên mặt đất nữ nhân đầu trò kéo lên. Đồng thời hắn không có lập tức rời đi, mà là duỗi ra ngón tay lăng không sách viết ra một cái định thân phụ chú, in dấu khắc ở nữ thi trên trán đã phổ thông định thân chú liền không cách nào đem nữ hộ thời gian dài ổn định lại, vậy hắn liền trực tiếp đem định thân phù văn thư viết tại nữ thi trên trán. Cứ như vậy, chỉ muốn cái này định thân phù văn không có bị xóa đi, như vậy nữ thi vẫn không cách nào động đậy. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Thu thân ảnh mới trực tiếp thuận bậc đá xanh bậc thang, lại đi Thúy Hồ nơi đó tung bay quá khứ, mai cho đến hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa về sau, đứng tại bậc đá xanh bậc thang bên trên các hòa thượng mới một mặt hoảng sợ lấy lại tinh thần, cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được, hóa ra một mực tại trong tự viện lưu truyền cùng Diệp Thu có quan hệ truyền thuyết, toàn bộ đều là thật. Cái gì có thể bằng vào cây gậy trúc ở trên mặt hồ tung bay, cái gì có thể một trường đem thuyền nhỏ đánh bay đến đối diện bờ hồ, bây giờ nhìn lại hết thảy đều là trò trẻ con. Lần này bọn hắn nhưng không có trông thấy Diệp Thu chân dưới có đồ vật gì mượn lực, trực tiếp liền là lấy hai chân ở trên mặt hồ nhanh chóng di động, hơn nữa còn có đánh về phía vừa rồi kia cái đầu trùm sáng màu vàng nóng, tại tiếp xúc đến kia cái đầu thời điểm, kia cái đầu liền phảng phất bị định trụ, lộc cộc một tiếng rơi vào trên mặt đất. Liền ở bên ngoài hòa thượng vừa nuối lòng một khẩu khí thời điểm, Diệp Thu cầm nữ thi đầu, lại lần nữa trở lại kia trên một tảng đá lớn nhìn đến đây, nguyên bản lo lắng Tuệ Minh ba người lúc này mới nuối lòng một khẩu khí, rèn sắc khi còn nóng, Diệp Thu cầm nữ thi đầu lâu sau khi trở về, lại một lần nữa đặt ở thi thể phía trên. Ngay sau đó tay phải của hắn hướng phía trong hư không tìm đòi, một con lây dính chu sa bút lông xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn tay phải bung lên, tại nữ thi cổ nơi đó lau một vòng, vừa mới chia lìa đầu lâu cùng thân thể, trong nháy mắt liền bị chu sa còn có bút lông cho một lần nữa nối liền với nhau. Nháy mắt sau đó, Diệp Thu tay phải giơ lên tam thanh quyết, bắt đầu đứng tại trên đá lớn, chậm rãi tụng niệm lên lạc ấn tại nữ thi trên thi thể kia một thiên đạo kinh, nương theo lấy thanh âm không linh vang lên, trong lúc vô hình Diệp Thu trong thân thể tiêu tán đi ra một cỗ khổng lồ khí tức, sau đó thiên lôi cuộn, như là bị hắn dẫn động. Hôn qua soạn, màn đêm đen như mực bên trong, một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang, đồng thời thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Diệp Thu trước người cách đó không xa nữ thi trên thân. Vừa rồi hắn lạc ấn tại nữ thi trên người đạo kinh, cũng tại đạo sấm sét này quán chú phía dưới, trong nháy mắt bị điểm phát sáng lên. A a a, bị định thân phủ văn định trụ nữ thi, vậy mà tại thiên lôi lực lượng phía dưới, bắt đầu kịch liệt lay động. Nồng đậm mây mù màu đen, như là mùa xuân bên trong tuyết động, tư 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 nhanh chóng tiêu tán lấy. Cùng lúc đó, theo nữ thi trong thi thể mây mù màu đen nhanh chóng tiêu tán, nguyên bản trắng bệnh làn da, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng héo rút tại khô. Làm Diệp Thu tụng niệm xong ngày đó đạo kinh về sau, nguyên bản nằm tại trên đá lớn nữ thi, lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Còn như dòng máu tươi y phục màu đỏ, đã sớm trở nên mục nát không chịu nổi, phản phất chỉ cần một trận gió nhẹ liền có thể đưa nó vỡ nát. Mà nữ thi thể cũng biến thành một bộ da bọc xương thấy khô. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, cát bụi trở về với cát bụi, hết thể quay về tự nhiên. Diệp Thu ngừng lại, nhìn thoáng qua đã biến thành thây khô nữ thi, sau đó thi triển châu phản bản quy nguyên thần thông, để khô cạn thi thể, thuận nó đi ra địa phương, lại lần nữa tung bay trở lại cự thạch ở trong ba. Một sau đó nước hồ chấn động, to lớn thạch đầu như là bị một con vô hình bàn tay lớn dẫn dắt, hướng phía Nhất Vọng Sơn bên trên nhanh chóng lăn lộn đi lên. Làm hết thể quay về lúc an tĩnh, Nhất Vọng Sơn bên trên nguyên bản bị cự thạch lăn xuống ném ra tới vết tích, cũng theo cự thạch quay về mà biến mất không thấy. Mặc kệ là trên mặt Hồ Tuệ Minh ba người, vẫn là bậc đá xanh bậc thang bên trên những hòa thượng kia, hoàn toàn bị Diệp Thu cái này thủ đoạn thần quỷ khó lường cho chấn sợ ngây người. Đối bọn hắn mà nói, đây quả thực là thần tích. Phất tay trong lúc đó, hết thảy tất cả đều khôi phục nguyên dạng. Tuệ Minh, còn lại sự tình liền giao cho ngươi. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Thu ánh mắt chuyển động, nhìn thoáng qua trên thuyền nhỏ Tuệ Minh. Nói đơn giản một tiếng, thân ảnh của hắn mới hóa thành điểm điểm kim quang, biến mất tại cái này hoàn toàn lạnh lẽo cô tịch trên mặt hồ. Chương 311, đưa tử thần thông Nhất Vọng Sơn trấn dưới. Diệp Thu thân ảnh từ bên trong hư không biến mất không thấy. Liên cùng hắn xuất hiện thời điểm, chậm rãi biến thành mấy đạo kim sắc đường cong, cuối cùng tại bình tĩnh mặt hồ bên trên biến mất không thấy gì nữa. Theo kia một khối màu đen thạch đầu từ trong hồ lăn trở về Nhất Vọng Sơn bên trên, nguyên bản bao phủ trong hồ mê vụ cũng tại thời khắc này tiêu tán, nguyên bản giống như mực nhuộm tinh không lại một lần nữa hiện ra, chấm chấm đầy sao lóe ra, một vòng trăng tròn lơ lửng bình tĩnh vẩy xuống dưới có chút mê hoa. Kết thúc. Tuệ Thông núi lỏng một ngụm khí, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu mới biến mất địa phương, buổi tối hôm nay kinh lịch đây hết thảy, phản phất tựa như một giấc mộng, để hắn có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Thi ông thuyền, trong nước nữ thi, còn có vừa rồi từ lá bùa bên trong đi ra Diệp Thu, hết thảy đều giống như trên TV diễn, hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết. Nguyên bản hắn lấy là Diệp Thu nhiều nhất Diệp Thu biết một chút công phu, hiểu được đạo kinh, biết một chút thần kỳ bản sự, chỉ là hắn không nghĩ tới hội thần kỳ như vậy đến, còn có thể từ lá bùa bên trong đi ra 28, tựa như là bị một chi nhìn không thấy bút phát họa đi ra. Tốt, Tuệ Thông, đưa ta trở về đi. Rất lâu về sau, Tuệ Minh thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua trên thuyền nhỏ Tuệ Thông một chút. Trong tay của hắn, thước vẫn như cũ chậm rãi phóng thích ra một dòng nước nóng, không ngừng hơi ấm lấy thân thể của hắn. Tuệ Tâm sư minh, bảo trọng. Thuyền nhỏ huy động, Tuệ Minh cùng Tuệ Tâm thi cái lễ, sau đó theo Tuệ Thông động tác, từ từ hướng phía Thúy Hồ bờ bên kia huy động quá khứ. Đợi đến Tuệ Minh cùng Tuệ Thông biến mất về sau, Tuệ Tâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, một mặt phức tạp nhìn thoáng qua Tuệ Minh thân ảnh, tự lầm bầm nói ra, "Tuệ Minh sư đệ, một số thời khắc ta còn thực sự là hâm mộ ngươi, có thể danh chính ngôn thuận lưu tại Diệp Thu sư phụ bên người. Bất quá đây cũng là mệnh, cường cầu không được." Sau đó Tuệ Tâm thanh âm từ Thúy Hồ bên trên biến mất không thấy, hắn bạch lên thuyền, hướng phía chùa triển vị trí mặt trời lặn núi nơi đó chạy được quá khứ áo đỏ nữ thi bị Diệp Thu lấy lôi đình lực lượng chu diệt, hiện tại Thúy Hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, còn lại sự tình cũng liền không có nguy hiểm gì. Tuệ Tâm an bài trong tự viện người bận rộn đến gần như sáng ngày thứ hai, mới đem Tuệ Đức mấy người thi thể từ hồ trung tâm vớt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, dùng Tuệ Vân mấy người mua về xăng, trực tiếp ngay tại chùa triển phía sau núi một mồi lửa đưa bọn hắn vãng sinh cực lạc. A Di Đà Phật, đa tạ Diệp Thu sư phụ. Nhìn xem liệt hỏa hừng hực không ngừng thôn vệ lấy Tuệ Đức thi thể của bọn hắn, Tuệ Tâm chắp tay trước ngực lấy hai tay hướng phía Nhất Tâm Quan phương hướng, một mực cùng kính thi lễ một cái. Cùng lúc đó, còn tại trên xe lửa lá lấy được chậm rãi mở mắt, bình tĩnh trong mắt để lộ ra có chút ý cười, như vậy lại có thể lại tiến hành một lần rút thưởng. Vừa rồi Tuệ Đức mấy người thi thể bị hỏa táng về sau, trong tự viện còn lại hơn 20 tên tăng nhân tại Tuệ Tâm dẫn đầu dưới, đồng thời đứng ở phòng quan sát nơi đó, hướng phía Nhất Tâm Quan cảm tạ. Mặc dù Diệp Thu khoảng cách Nhất Tâm Quan rất xa, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp nhận cái này một đợt thừa phụ trị. Thật đúng là không nghĩ tới, hóa ra lần này để cho ta tâm thần không yên, vậy mà sẽ là nó, không gì hơn, cái này cũng tốt, thông qua đạo kinh cùng lôi đình lực lượng tẩy lễ, nó đã không có khả năng lại dày vò. Bắt đầu rút thưởng trước đó, Diệp Thu có chút cảm khái một tiếng, thân ở hóa thân tiêu tán một màn kia ký ức thuận chân linh, nhanh chóng trở lại hắn nơi này. Rất tự nhiên Diệp Thu, cũng từ chân linh kia lấy được phát sinh ở Thúy Hồ nơi đó ký ức, thấy được kia một tảng đá lớn, cũng nhìn thấy kia một bộ nữ thi, hệ thống, bắt đầu rút thưởng a. Suy nghĩ khẽ động, Diệp Thu sau đó tại trong đầu cùng hệ thống nói một tiếng. Rất nhanh trong óc của hắn một ít gì đó tàn ảnh nhanh chóng lắc lư quá khứ. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên, "À, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được đưa tử thần thông." Ngay sau đó, nguyên bản dừng lại ở trong đầu hắn thần thông đồ án, nhanh chóng phân giải, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào trong thân thể của hắn đưa tử thần thông, có thể tiêu hao nhất định thừa phụ trị, sử dụng kim hoa nương nương nắm trong tay đưa tử thần thông. Liên quan tới thần thông giải thích vô cùng đơn giản, bất quá lại rất rõ ràng giải thích thần thông năng lực. Tiêu hao nhất định thừa phụ trị sử dụng thần thông, nói cách khác cái này thần thông sử dụng nhất định phải tiêu hao thừa phụ trị. Diệp Thu ngược lại là cảm thấy cái này thần thông rất đặc biệt, bởi vì thần thông khác thu hoạch được về sau, trực tiếp liền có thể sử dụng, mà cái này thần thông vẫn còn muốn tiêu hao thừa phụ trị. Hệ thống cảm nhận được Diệp Thu nghi hoặc, thanh âm lạnh như băng, sau đó ở bên tai của hắn quanh quẩn lên, "Ken, trả lời chủ ký sinh, bởi vì sinh nhi dục nữ chính là thiên địa quy tắc định luật, nếu như chủ ký sinh tùy ý sử dụng, thế tất hội đối thiên địa quy tắc sinh ra nhất định ảnh hưởng, cho nên cần dùng thừa phụ trị đến cân bằng, đem ảnh hưởng từ quy tắc bên trong xóa đi." Diệp Thu nhẹ gật đầu, trong lòng xem như đại khái bên trên hiểu rõ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn rút ra đến thần thông, có thể nói đều là sinh tử không quan hệ, mặc dù hắn có thể từ tiên tiên diễn toán bên trong nhìn thấy người khác kiếp nạn, từ mà thay đổi sinh cùng tử. Bất quá cái này giống như là một cái công cụ, từ hắn tự mình lái xe, đụng không đụng người, đó là hắn khống chế, mà không phải xe có thể chi phối. Hiện tại cái này đưa tử thần thông thì là một cái sáng tạo máy móc, Diệp Thu có thể khống chế hắn, nhưng là chỉ có cái này một cái máy móc mới có thể sáng tạo ra mới sinh mệnh. 573 ô tô làm ấp chứng khí khẳng định không được, ấp chứng khí làm ô tô cũng đồng dạng không thể. Thần thông là một loại công cụ, đồng dạng công cụ cũng có mạnh yếu cùng tác dụng khác biệt phân chia, như thế suy nghĩ về sau, Diệp Thu xem như đại khái bên trên minh bạch, đưa tử thần thông là một cái có thể khống chế sinh tử thần thông. Bất quá cái này thần thông nhưng không cách nào tự đi nếm thử, dù sao đưa tử chuyện này, đột nhiên cho người ta tới một cái, nếu là kết hôn vợ chồng kia còn tốt, nếu là không có kết hôn, thậm chí là cái nam, vậy thì có chút không ổn. Thế là Diệp Thu không có vội vã nếm thử, mà là tiếp tục xếp bằng ở giường nằm bên trên, tiếp tục tính toán tinh tu. Nhoáng một cái đã đến giờ sáng ngày thứ hai, xe lửa cũng đạt tới cổ trượng huyện sắt vách cổ cho huyện, Diệp Thu sư phụ, bên này. Miêu tộc nữ nhân đối với nơi này có thể nói là đã vô cùng quen thuộc, vội vàng chào hỏi Diệp Thu, nhà ga lối ra nơi đó đi tới. Đi qua nhiều năm như vậy vào Nam ra Bắc, miêu tộc nữ nhân tới nhiều nhất, liền là cổ cho huyện cái này chạm xe lửa. Cơ hồ mỗi một tháng, nàng đều sẽ tới đây nhiều lần, đón xe đi cả nước các nơi, tìm kiếm phương thuốc bên trong dược liệu, giải trừ nguyền rủa Diệp Thu cũng không nóng nảy, chậm rãi đi theo nữ nhân sau lưng, rất nhanh hai người từ nhà ga bên trong đi ra, thẳng nhận ra đến bên ngoài trên đường, gọi một chiếc xe taxi hướng bến xe tiến đến. Chương 312, trả lại ngươi một trận tạo hóa Diệp Thu sư phụ, nơi này còn có một bình cháo bát bảo, ngài ăn trước điểm lót dạ một chút. 3 cái giờ về sau, tiến về miêu tộc cổ trại xe taxi đã sớm từ nhà ga bên trong xuất phát, lúc này thời gian đã tiếp cận 11 giờ, miêu tộc nữ nhân đem cuối cùng một bình cháo bát bảo đem ra, đưa cho Diệp Thu. Nữ cư sĩ làm phiền. Diệp Thu cũng không cự tuyệt, sau đó từ miêu tộc trong tay của nữ nhân nhận lấy, sau đó đánh tới đồ hộp, trực tiếp bắt đầu ăn. Bên cạnh miêu tộc nữ nhân lộc cộc một tiếng, hung hăng nuốt ngụm nước miếng, từ đêm qua bắt đầu, nàng tựa hồ liền không có tại ăn cái gì. Bởi vì lần này tiền nhanh tiêu hết, có Diệp Thu tại, nàng cũng không thể dùng những cái kia nhận không ra người thủ đoạn đi làm ăn đến. Mua đồ ăn cũng chỉ đủ nàng ăn vào đêm qua, cho nên nữ nhân chỉ có thể làm đoàn chính mình, dự định ăn ít 2 bữa, đến lúc đó trở lại trại bên trong đang lộc ăn. Diệp Thu tự nhiên cũng là biết đến, mặc dù tại trên xe lửa hắn một mực tại tính toán, mặc kệ giác quan lại là phi thường minh mẫn, toàn bộ trong xe tất cả mọi chuyện, cơ hồ đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Một lát sau, Diệp Thu đã ăn xong cháo bát bảo, đem cái bình đặt ở bên cạnh, đồng thời thả trước người phải lòng tay ra rủ xuống. Một cái miêu tộc nữ nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua trái cây, phảng phất là ảo thuật, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thu trong tay. Trái cây toàn thân màu đỏ, phảng phất hỏa diễm, nhìn hình dạng cùng quả táo có chút tương tự, bất quá màu sắc thông thấu, nhìn liền để người không nhịn được nghĩ đi ăn được một ngụm. "Nữ cư sĩ, cái quả này cho ngươi nạp đỡ đói a." Sau đó Diệp Thu tay hướng phía nữ nhân nơi đó đưa quả khứ, đem trái cây đưa cho bụng kêu lên đùng ngục miêu tộc nữ nhân. "Không cần Diệp Thu sư phụ." Miêu tộc cô nương lắc đầu cự tuyệt, trở về còn có một đoạn đường, đoán chừng phải buổi chiều 3-4 điểm mới có thể đến, cho nên nàng nghĩ đến cái quả này lưu lại để Diệp Thu buổi chiều lần nữa. Chỉ bất quá Diệp Thu lại là cười nhạt một tiếng, phản phất nhìn thấu tâm tư của hắn, "Nữ cư sĩ không cần đa lễ, đây là ngươi nên được." Sau đó không nói lời gì, hắn trực tiếp đem trái cây bỏ vào miêu tộc trong tay của nữ nhân, lập tức một cỗ sen lẫn đặc biệt thanh mùi thơm, không ngừng từ cái kia trái cây nơi đó tung bay bay ra, người trong xe tựa hồ cũng ngửi thấy cỗ khí tức này, tất cả đều nhao nhao ghé mắt hướng phía miêu tộc nữ nhân nơi này nhìn lại. "Mụ mụ mụ mụ, đây là cái gì vị đạo, tốt hương thơm a, tỷ tỷ muốn ăn." Phía trước chỗ ngồi nơi đó, một đạo lại thanh mại khí thanh âm, từ nơi đó tung bay bay tới. "Cái này, kia mụ mụ thay ngươi hỏi một chút xem đi." Diệp Thu phía trước mang theo mũ lưỡi trai nữ nhân trấn an một tiếng nữ nhi của nàng, sau đó xoay đầu lại chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu trong tay trái cây, con mắt đều nhanh không rời ra. "Cái cô nương kia, ngươi cái quả này còn có hay không? Có thể hay không bán điểm cho chúng ta? Nhà ta tỉ tỉ miệng tròn váng." "Cái này, ta..." Miêu tộc nữ nhân kinh ngạc, trong lòng có chút do dự, bất quá nhìn thấy tiểu nữ hài kia dáng vẻ, lại làm cho nàng nghĩ đến trong nhà mình tiểu tam tử, chỉ là tại nàng vừa định gật đầu đáp ứng thời điểm, bên cạnh Diệp Thu chậm rãi lắc đầu, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói ra, "Không, có ý tứ nữ cư sĩ, trái cây chúng ta cũng không nhiều, cho nên xin lỗi. 5 điểm hương hỏa đáng giá trái cây, thứ này so linh mẹ cũng còn quý, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện bán ra, dù sao hệ thống ra vật phẩm, nhưng không có bên nào là nhiều kém. Với lại thứ này nhìn cùng quả táo rất giống, bất quá lại cũng không là quả táo, người trưởng thành ăn là đại bổ, nhưng là tiểu hài tử ăn không chừng cái kia chính là quá bổ không tiêu nổi, trở thành qua loa. Thật muốn cho nữ nhân kia, kia nhìn như hảo tâm, kỳ thực là hại tiểu nữ hài kia. Cái này, kia không có ý tứ, quấy rầy. Mang theo mũ lưỡi trai nữ nhân cũng không có cách, dù sao đồ vật không phải nàng, Diệp Thu không có ý định bán, nàng cũng không có cách nào ép mua. Cho nên mũ lưỡi trai nữ nhân cũng chỉ có thể từ bỏ, trấn an trong lồng ngực của mình tiểu nữ hài đến. Miêu tộc nữ nhân thì hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem Diệp Thu, nàng không rõ vì cái gì Diệp Thu hội ngăn cản nàng đem trái cây cho tiểu nữ hài kia. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp cùng miêu tộc nữ nhân nói ra, nữ cư sĩ, cái quả này không là tiểu cô nương có thể ăn. Miêu tộc nữ nhân kinh ngạc, bị Diệp Thu như thế dáng vẻ thần bí làm cho hôn mê rồi, trong lòng suy nghĩ, khó nói cái này trái cây còn có cái gì kỳ lạ sao. Trong lòng xen lẫn nghi hoặc cùng không hiểu, miêu tộc nữ nhân cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, đem trái cây bỏ vào trong miệng, cờ giáp cắn một cái. Lập tức một cỗ ngọt ngào chất lỏng từ trái cây bên trong bừng lên, nhanh chóng tràn ngập trong miệng của nàng, phản phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, toàn thân đồng dạng đều tại vui sướng hô hấp lấy kia cô trái cây bên trong dũng mãnh tiến ra chất lỏng. Miêu tộc cô nương toàn bộ kinh ngạc tại nơi đó, nàng hoàn toàn không thể tin được, cái quả này vậy mà ẩn chứa một cỗ linh khí, nhanh chóng tu bổ bởi vì Diệp Thu diệt sát mỹ nhân đự mà bị thương thân thể. Đồng thời miêu tộc nữ nhân phát hiện thân thể của mình phản phất không bị khống chế, cầm trái cây kia từng ngụm bắt đầu ăn, chỉ chốc lát sau toàn bộ trái cây liền bị nàng ngay cả dây lưng hổ cùng một chỗ nuốt vào. Miêu tộc thân thể nữ nhân cũng bởi vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên vốn có chút tinh thần hề bại trở nên càng ngày càng tốt, trên mặt một màn kia tiểu thụy cũng bị quét sạch sành xanh. Cả người tựa như là rực rỡ hẳn lên, tràn ngập sinh cơ cùng đồng bộ hương khí, đơn giản phảng phất trở lại 18 tuổi thời điểm. Sau đó miêu tộc nữ nhân lấy lại tinh thần, nàng phát hiện mình nguyên bản hiện đầy vết chai tay, lúc này lại trở nên giống như trước đây trắng trẻo mềm mại. Cái này, miêu tộc nữ nhân khiếp sợ không thôi, theo bản năng hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn qua. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ bởi vì cái gọi là một thủ trả một thủ, bần đạo diệt ngươi đóng trùng, vậy liền dùng cái này để đền bù tổn thất của ngươi. Cửa sổ nơi đó, Diệp Thu trắng trẻo trên mặt lộ ra một chút ý cười, miệng của hắn khép khép mở mở lấy, nhưng là thanh âm lại giống như là ngưng tụ thành một đầu dây, hướng phía miêu tộc nữ nhân Tiễn Vương Triệu nơi đó tung bay quá khứ. Diệp Thu sư phụ, cảm ơn ngươi. Nữ nhân vui đến phát khóc, nguyên bản nàng còn tại lo lắng cho mình bộ dáng như hiện tại, hẳn là làm như thế nào đi đối mặt trượng phu của nàng cùng hài tử, nhưng là hiện tại nàng lại phảng phất trở lại lúc trước, hoa tốt tháng chính tròn thời điểm. Diệp Thu cười không nói, dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi tiến vào một mảnh không linh cảnh giới bên trong. Đến nơi này, nữ nhân cái này mới phản ứng được, khó trách vừa rồi tiểu nữ hải kia muốn ăn cái này trái cây, Diệp Thu nói cái gì cũng không bán. Không phải không bán, mà là không thể bán, thân là chỗ nữ nàng, lại đạt được gà mở vu sư truyền thừa, tự nhiên biết thiên địa trong lúc đó có linh quả. Nếu như thân thể chịu không được, liền sẽ quá bổ không tiêu nổi, cuối cùng ngược lại là lại nhận nó tổn thương. Dù rồi. Đúng lúc này, tới ô tô đột nhiên ngừng lại, ngồi ở phía trước một tên nam tử, bởi vì dừng nhanh, kém một chút liền ngã văng ra ngoài. Chương 313, rất hung ác nam nhân FIM. Ngươi mẹ nó làm sao lái xe? Nguyên bản đang ngủ nam nhân bỗng nhiên bị đánh thức, bởi vì không có bảo hộ cảm giác an toàn nguyên nhân, hắn kém một chút liền hướng phía trong lối đi nhỏ té xuống. Với lại cái chán còn tại hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng đụng lên một tí, nếu không phải chỗ tựa lưng đều là mềm bao bên cạnh, chỉ sợ cái này một tí liền đầy đủ hắn uống một bình được. Không có ý tứ, không có ý tứ các vị, lao bà của ta sắp sinh, có thể hay không làm phiền các ngươi hỗ trợ đem lao bà của ta đưa đến bệnh viện. Đúng lúc này, một cái hơn 20 tuổi thanh niên nam tử nhanh chóng thuận ô tô môn nơi đó leo lên, sắc mặt của hắn vô cùng không tốt, thở hổn hển, hướng phía người trong xe xin giúp đỡ. Diệp Thu đầu hướng phía cửa sổ nơi đó nhích lại gần, quả nhiên tại xe bên ngoài có một cái phụ nữ có thai chính ở bên cạnh trên tảng đá ngồi, sắc mặt hơi tái, trên trán hiện đầy mồ hôi. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ chính nhận thụ lấy một cố không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thống khổ. Dựa vào cái gì? Trong nhà người sinh em bé, dựa vào cái gì chỉ hoán lao tử thời gian, Lan, tranh thủ thời gian cút xuống cho ta. Vừa đem cái chán đâm vào chỗ tựa lưng bên trên nam nhân trực tiếp mua trướng, đối thanh niên nam tử lớn tiếng liền mắng lên. Sớm biết muốn sinh con, ngươi mẹ nó sớm đập đi. Không thể sớm một chút đi bệnh viện bên trong đợi a. Mau mau cút, có bao xa lăn bao xa. 0300 muốn đại ca, cầu van ngươi đại ca, lao bà của ta không kiên trì nổi, điện thoại cũng cho bệnh viện đánh, nhưng là hiện tại trong bệnh viện không xe, ta không có cách, chỉ có thể đón xe. Thanh niên nam tử gấp nhanh khóc, nước mắt không ngừng tại trong mắt đảo quanh, thậm chí mồ hôi trên trán cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Nếu không phải vậy liền trì hoãn thời gian đưa một chuyến đi, nơi này đến trên trấn bệnh viện cũng không xa, nhiều nhất nửa giờ đường đã đến. Trong xe có người nhìn không được, đứng lên muốn khuyên thuyết phục nam nhân kia, im miệng, tại lại mẹ nó dọa lao tử muốn đánh chết ngươi. Nam nhân trực tiếp nổi giận, hướng phía hỗ trợ nói chuyện hành khách nơi đó đi tới, đồng thời trong tay hắn không biết lúc nào mò ra một thanh khoảng 6 tấc 7 thủ đến. Trong nháy mắt vừa rồi đứng ra người kia suy sụp, vội vàng chịu nhận lỗi, đặt mông ngồi ở trên chỗ ngồi, cái gì cũng không dám lại nói. Lan, cúp nhanh lên xuống dưới, bằng không thì lao tử đao trong tay tử thế nhưng là không có mọc ra mắt, chọc giận lao tử cho ngươi dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, để ngươi mất mạng nhìn ngươi em bé xuất sinh. Nam nhân tiếp tục gọi dầm dĩ lấy, tại khi đi dây, hắn xem ra lao tử dựa vào cái gì muốn chỉ hoãn thời gian đưa lão bà ngươi đi bệnh viện, cái này cùng lao tử lại không có nửa xu quan hệ. Ca, ta van ngươi ca, lão bà của ta thật ra chỉ không nổi nữa, nơi này cũng không xe, tốc độ dễ dàng đụng tới các ngươi liền lòng từ bi giúp đỡ chúng ta. Đến cuối cùng thanh niên nam tử hướng thẳng đến cầm chủy thủ nam nhân quỳ xuống, mặc dù hắn cực kỳ sợ hãi cái này nam nhân thật sẽ làm hắn, nhưng là hắn sợ hơn thê tử của mình cùng hài tử xảy ra chuyện. Lan, tranh thủ thời gian đi xuống cho ta. Mới tượng. Nam nhân hướng thẳng đến thanh niên nam tử đi tới, níu lấy y phục của hắn trực tiếp hướng mặt ngoài đi xuống. Trời ạ, tên kia sẽ không giết người a? Chính là tử đều rút ra, muốn ta nói cũng không có gì lớn, đưa tiễn cũng không có quan hệ gì không phải. Các ngươi nhìn nữ nhân kia sắc mặt đều trắng thành như vậy, thật sự là nghiệp chướng a, nếu là làm không cẩn thận xảy ra vấn đề, không chừng liền là một thi hai mệnh, tên kia làm sao nhẫn tâm như vậy ô, suýt, mọi người nói nhỏ chút, tên kia trở về, cũng đừng làm cho hắn cho nghe thấy được, vui buồn thất thường, ta nhìn hắn là ngủ gật bị đánh gãy, có rời dương khí. Nam tử nắm lấy thanh niên từ trong xe vừa đi xuống, nguyên bản an tĩnh trong xe lập tức nghị luận ầm ĩ đứng lên, nơi này vốn là vắng vẻ, cùng nhau đi tới bọn hắn liền chưa từng gặp qua có bao nhiêu xe tới, nếu là ở chỗ này chờ, không cứu được hộ xe hoặc là cái khác xe đưa bệnh viện, không có chuyện còn tốt, cùng lắm thì hài tử sinh ra ở dã ngoại hoang vu, nhưng là thật có cái vấn đề gì, kia hơn phân nửa đại nhân cùng tiểu hài đều không gánh nổi. Diệp Thu sư phụ, không bằng để cho ta thả ra mê man đóng, tiếp tục để hắn đi ngủ. Đúng lúc này, ngồi tại Diệp Thu bên cạnh miêu tộc nữ nhân thấp giọng, tại Diệp Thu bên tai nói ra, không nóng nảy, nhìn lại một chút. Diệp Thu ánh mắt một mực nhìn lấy cửa sổ xe bên ngoài, lắc đầu, miêu tộc tâm lý nữ nhân mặc dù nghi hoặc Diệp Thu không có gì để cho mình tại chờ một lát, bất quá nàng tin tưởng Diệp Thu khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc này, cái kia cầm đao nam nhân bưng thanh niên một ước, sau đó thuận cửa xe leo lên, trực tiếp cầm lấy đao trong tay, chỉ vào lái xe nói ra, lái xe, cùng ta đóng cửa tiếp tục đi. Lái xe cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể làm theo đem xe môn đóng lại, nam nhân lúc này mới hài lòng trở lại trên vị trí của mình, hùng hùng hổ hổ ngồi xuống. Mẹ nó, cũng không rõ cho lão tử vị khuôn mặt không có. Hùng hùng hổ hổ, nam nhân cầm chùy thủ làm tấm gương, tại trước mặt lung lay. Không muốn, không muốn đi, ta ban cầu các ngươi. Ngay tại lúc lái xe vừa mới chuẩn bị buông ra phanh lại cất bước thời điểm, ngoài cửa thanh niên lại chạy tới, thật chặt bắt trên cửa không chịu buông tay. Cái này động tác này đem nam nhân cho chọc giận, cầm chùy thủ bay thẳng đến cửa xe nơi đó đi tới. Thứ không biết chết sống, nhìn lao tử không tháo cánh tay của ngươi. Lái xe, cho lão tử mở cửa. Hùng hùng hổ hổ, nam nhân hướng về phía lái xe hét to một tiếng, sau đó từ cửa xe mở ra nơi đó đi xuống. Cái này một hồi, người trên xe tất cả đều quát ngừng 13, người nhát gan sớm đã sợ đến hoàn toàn không dám nhìn tới ngoài xe, không đội, người an tĩnh nhìn xem liền tốt. Miêu tộc nữ nhân vừa nắm tay đặt ở mê man ở trên đảo, Diệp Thu thanh âm lại lần nữa vang lên. Cũng chính là vào lúc này, từ trong xe đi xuống nam nhân lại là một cước đá ngã quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn thanh niên. Quên đi thôi, chúng ta liền chỉ hoãn một chút thời gian đưa nàng A đi thôi, bằng không thì tại như vậy náo xuống dưới, đó cũng là lãng phí thời gian. Trong xe, có người nhìn không được, đánh tới cửa sổ cùng nam nhân nói, ai cần ngươi lo, cho lão tử im miệng. Nam nhân quay đầu liền làm mắng một chập, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, chàng trai, ngươi không phải cũng là mẹ ngươi sinh sao? Sao có thể đối phụ nữ có thai như vậy chứ? Về sau không nói thê tử ngươi cũng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Gặp ngươi sao? Chỉ cần lão tử không gặp là được rồi, có bản lĩnh ngươi để lão tử cũng mang thai a. Hùng hùng hổ hổ, nam nhân cầm chùy thủ liền hướng phía thanh niên cánh tay đâm qua khứ, những cái kia bực bội thanh âm, trực tiếp để hắn đã mất đi lý trí. Ngay tại lúc thanh chùy thủ kia sắp ghim trúng thanh niên cánh tay lúc, hắn đột nhiên phát hiện tay của mình bên trong chợt nhẹ, nguyên bản bị hắn chăm chú bắt tại chùy thủ trong tay đột nhiên liền biến mất không thấy. Sau đó hắn bắt người động tác, cũng biến thành cho đối phương một quyền. Chương 314, nhanh đưa lão tử đi bệnh viện. Bay ngày, thanh niên ôm cánh tay trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn còn cho là mình bị đao cho ghim trúng. Bất quá sau đó hắn liền phản ứng lại, cánh tay của mình bẹn bẹn đau một tí, sau đó liền hết đau, hoàn toàn cùng bị dao đâm hoàn toàn không giống. Ai? Ai? Bụng của ta đau quá. Đúng lúc này, một đạo tiếng gào đau đớn từ bên cạnh chuyển tới, thanh niên theo bản năng hướng phía nơi đó nhìn qua, chỉ gặp vừa rồi hung tợn nam nhân kia lúc này chính ôm bụng, ngồi xổm trên mặt đất. Sắc mặt hơi trắng bệnh, với lại trên trán rất nhanh treo đầy to như hạt đậu mồ hôi. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên một năm ngộp bức, người trong xe cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, có chút không rõ nam này tại làm cái gì. Chờ một chút, không phải là gia hỏa này lương tâm đột nhiên phát hiện a? Sau đó chính mình vừa rồi lại nhao nhao lại gây không có ý tứ, cho nên mới trang đau bụng, như vậy mới phải tiện đường đem cái kia phụ nữ có thai đưa đến bệnh viện a. Thật đúng là đừng nói, cảm giác rất có thể, bất quá hắn cái này trang cũng quá tốt rồi a. Sắc mặt nói trắng ra liền chợt nhìn, với lại mồ hôi lạnh trên trán đều tới. Nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Các ngươi nhìn cái kia phụ nữ có thai sắc mặt cũng có không đúng, mau đem nàng nâng lên đến đưa đến bệnh viện. Sau đó xe người bắt đầu nghị luận ầm ĩ đứng lên, đều tưởng rằng nam nhân kia đột nhiên lương tâm phát hiện, cho nên mới đột nhiên giả bệnh, đi đi, mọi người nhanh một chút đi hỗ trợ, cái kia tiểu thanh niên căn bản đỡ bất động phụ nữ có thai. Người trong xe rất nhanh thuận trong chỗ ngồi ở giữa đi đạo đi xuống, trợ giúp thanh niên đem vợ của hắn đỡ lên, tập hợp đám người lực lượng, rất nhanh phụ nữ có thai liền bị đỡ đến xe khách bên trong, ngồi ở hàng thứ hai trên chỗ ngồi. Huynh đệ đi, phụ nữ có thai đã đỡ đến trên xe, ngươi cũng mau lên xe a. Khách xe người bên ngoài, rất nhanh hầu như đều lên xe, chỉ có một cái đại thúc đi tại cuối cùng, đi ngươi sao, không nhìn thấy lao tử đau bụng sao? Nam nhân quát lấy bụng của mình, luôn cảm giác trong bụng có đồ vật gì, vừa rồi một đường từ phía sau đi lên chui, để hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Với lại hắn sống chết không có phát hiện mình thủ nơi đó đi, đây chính là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn, tại đào bảo bên trên mua cổ pháp giàn đúc, giá cả trực tiếp hơn 3000 khối tiền. Với lại mỗi lần vì đeo đao đi ra ngoài, hắn đều sẽ không đi nhà ga bên trong ngồi xe, miễn cho bị bên trong kiểm an viên phát hiện, cho hắn tịch thu. Thành Thành Thành, lão ca minh bạch, cái này dịu ngươi lên xe. Trung niên nhân cũng không sinh khí, chỉ cho là hắn hay là tại trang đau bụng, miễn chó mất thể diện. Rất nhanh tại trung niên nhân trợ giúp dưới, nam nhân mặt mũi tràn đầy thống khổ đi lên xe, sau đó trở lại chỗ ngồi của mình. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán của hắn không ngừng nhỏ xuống, rất nhanh liền đem y phục của hắn đều cho làm ướt. Đại huynh đệ, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Tiếp tục đi đường đây, vẫn là trước đi bệnh viện. Nam nhân vừa ngồi xuống không bao lâu, vừa rồi dìu hắn đi lên trung niên nam nhân, liền hướng phía hắn thuận miệng hỏi thăm một tiếng. Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là bệnh viện. Nhanh lên đưa ta đi bệnh viện. Nam nhân đau mồ hôi lạnh ứa ra, hiện tại loại này có đổ vật hướng trong bụng chui cảm giác không có, nhưng là hắn phát hiện bụng của mình tựa hồ bắt đầu bành trướng lên, tựa như là thổi khí cầu, chỉ chốc lát sau bụng lớn đem dây lưng đều mở ra. Ta đi, đây là thế nào? Bụng làm sao no đi lên? Không phải là cái này đại huynh đệ bụng căng tức giận a? Không thể nào. Bụng căng khí trướng lớn như vậy. Ta nhìn tám thành là bụng hắn bên trong lớp cái bóng da, lần trước ta nhìn ngoại quốc tiết mục liền có dạng này, lớp cái bóng da làm bộ phụ nữ có thai chỉ người. Dạng này a? Thật là có khả năng. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nam nhân lại là vô cùng tức giận, thân mẹ nó cả tận, ai mẹ nó ăn no rồi không có chuyện làm đùa giỡn ngài. Nhìn mẹ nó, nhanh lên lái xe đưa ta đi bệnh viện. Nam nhân đau không được, đối lái xe kêu lớn lên, lúc này lái xe mới quay đầu lại, buông ra hơi phanh lại thay đổi phương hướng hướng phía cách nơi này gần nhất trấn bệnh viện mở đi ra. Đừng nghĩ xếp sau nơi đó, miêu tộc nữ nhân một mặt ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thu. Vừa rồi nàng xem vô cùng rõ ràng, nam nhân kia trong tay bảy thủ đột nhiên liền biến mất không thấy, một quyền đổ cái kia tiểu thanh niên phía sau đau bụng cũng hẳn không phải là trang, sắc mặt kia cùng mồ hôi, đó cũng không phải là trang liền có thể chứa đi ra, không hề nghi ngờ đều là đồ thật. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, nhìn như vậy lấy bần đạo làm cái gì? Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh nhìn miêu tộc nữ nhân một chút. Từ vừa rồi nam người chủy thủ trong tay biến mất không thấy về sau, hắn liền không có tại tiếp tục chú ý, mà là nhắm mắt dưỡng thần chờ lấy xe khách khởi động. Không, không có gì. Miêu tộc nữ nhân lắc đầu, vội vàng thu hồi ánh mắt đến, mặc dù nàng không biết Diệp Thu là làm sao làm, nhưng là hắn biết nam nhân kia bảy thủ đột nhiên biến mất không thấy, hẳn là Diệp Thu làm. Bằng không thì làm sao có thể sẽ có vẻ bình tĩnh như vậy? Với lại loại kia thủ đoạn thần quỷ khó lường, nàng tin tưởng cũng chỉ có Diệp Thu mới hội. Sau đó Diệp Thu nghe được miêu tộc nữ nhân sau khi trả lời, chậm rãi nhẹ gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục tinh tu. Toàn bộ trong xe, liên tiếp không ngừng quanh quẩn tên kia phụ nữ có thai cùng nam nhân kia khó chịu thanh âm. Không, những người khác nhịn không được lắc đầu, ám đạo gia hỏa này cũng quá có thể giả bộ, còn cùng phụ nữ có thai hai cái so sánh với. Phụ nữ có thai kêu một tiếng thương hắn kêu một tiếng, phụ nữ có thai hô hấp khó chịu, hắn cũng hô hấp khó chịu. Càng thấy chính là, bụng kia cũng chậm chậm bành trướng đến cùng cái kia phụ nữ có thai không chênh lệch nhiều, mới ngừng lại được. Nếu không hắn là cái nam, những người khác chỉ lấy là nam nhân thật sự là một cái phụ nữ có thai tới. Ta không được, bệnh viện còn bao lâu? Nam nhân đau chết đi xuống lại, bên trong mặc quần áo cũng sớm đã bị hắn mồ hôi cho làm ướt. Nhanh, chúng ta đã đến trong trấn, chuyển qua trước mặt ngã ba đường là được rồi. Một tên đối phụ cận tương đối quen thuộc người, giơ ngón tay lên chỉ trước mặt cái kia châu ngã ba. Nam nhân chật vật ngồi dậy, tim không ngừng phập phồng, cảm giác càng ngày càng khó thụ. Cực kỳ khoái khách xe tại lái xe điều khiển dưới, hướng phía bệnh viện nơi đó châu ngã ba vòng vo quá khứ, khẽ động màu trắng cao ốc xuất hiện ở xe khách phía trước. Bác sĩ, lão bà của ta muốn sinh, liền tại trên xe phía ngoài. Thanh niên tại cửa xe mở ra trong nháy mắt đó, vội vàng từ trong xe nhảy xuống, vọt vào trong bệnh viện nắm lấy bác sĩ kêu lớn lên. Sau đó bác sĩ mang theo hai tên hộ sĩ bước nhanh hướng phía xe khách nơi đó đi tới, chỉ là thanh niên vừa cùng tới cửa, bên trong bác sĩ lại đột nhiên quay đầu trở về cùng hắn nói một tiếng, "Nhanh, nhanh đi lại để hai cái hộ sĩ tới, nơi này còn có một cái phụ nữ có thai, chúng ta nhân thủ không đủ." Núi, chương 315, lão tử làm sao có thể mang thai cái gì? Ai hắn á là phụ nữ có thai? Lão tử là nam nhân, ngươi cái lang băm, ngươi mẹ nó cả nhà đều là phụ nữ có thai. Trong xe nam nhân nghe xong, lập tức không làm, trực tiếp trong xe kêu lớn lên. Hắn một đại nam nhân, lại bị nói thành là phụ nữ có thai. Hắn liền làm lại chưa từng gặp qua như thế rác rưởi thầy thuốc. Ta có thể hiểu được, vị này nữ sĩ. Lan, lão tử là nam nhân, các ngươi những này lang băm. Không có ý tứ, tiên sinh, vừa rồi ta nói sai, có cái gì trước đi bệnh viện bên trong rồi nói sau, ngươi cái này trong bụng. Này, chúng ta cần đập cái phiến cụ thể nhìn xem. Bác sĩ tranh thủ thời gian đổi giọng, sau đó nháy mắt ra dấu cho hộ sĩ cũng lập tức liền tâm linh thần hội một bên an ủi tâm tình của nam nhân, một bên đem hắn từ trong xe bôi xuống dưới. Ta đi, người kia như thế nào là nữ nhân? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Vừa rồi cũng không gặp bụng hắn lớn như vậy a. Kỳ, đây cũng quá kỳ. Nhìn cùng một cái nam nhân, các loại nửa ngày vẫn là nữ, cũng đúng, cũng chỉ có nữ nhân thu kích thích mới sẽ như vậy cực đoan, nhìn hắn dài dạng như vậy, nói không chừng vừa bị bạn trai cho từ bỏ, cho nên mới như thế nhằm vào cái kia phụ nữ có thai. Có đạo lý. Thế nhưng là vì cái gì bụng của hắn lập tức liền lớn? Nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Phản chính thời gian cũng còn sớm. Đi xem một chút. Người trong xe hợp lại kế, tất cả mọi người sinh ra muốn đi bệnh viện bên trong nhìn xem ý nghĩ, dù sao người kia nhìn cùng nam nhân không có gì khác biệt, với lại thanh âm cùng dâu dịa cũng là. Chủ yếu nhất vẫn là bụng của hắn, là bọn hắn trơ mắt nhìn bành trướng. Diệp Thu sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Liên tại người trong xe đi không sai biệt lắm thời điểm, miêu tộc nữ nhân nhìn thoáng qua sắp trống rông thùng xe, cùng Diệp Thu nói. Sau đó Diệp Thu nhìn thoáng qua cũng chuẩn bị xuống xe lái xe cùng nhân viên bán vé, thế là cũng vô đảm bảo, từ vị trí bên trên đứng lên, nói ra, xuống xe a ngồi lâu như vậy xe, chúng ta liền làm đi xuống nghỉ ngơi một cái đi. Miêu tộc nữ nhân nhẹ gật đầu, bước nhanh thuận trong xe qua nói, rất nhanh liền đến cửa xe nơi đó. Mãi cho đến Diệp Thu cũng từ trong xe xuống, lái xe mới không kịp chờ đợi đem xe môn đóng lại, hướng phía đã tiến nhập bệnh viện hơn 10 người hành khách đuổi qua thứ. Bác sĩ, đều nói cho ngươi ta là nam, ngươi xem ta dầu dịa, ngươi nhìn ta chỗ này còn có hầu kết, ta làm sao có thể là nữ nhân? Lúc đầu hôm nay đều vô sự, liền là vừa rồi ước chừng nửa giờ trước kia, bụng đột nhiên liền đau, ta khả năng này liền là trướng khí đưa tới. Vừa tới đám người vây quanh cái kia cổng, lái xe liền nghe đến thanh âm của người đàn ông kia, từ trong nhà tung bay ra. Vậy được rồi, trên mặt Chu Nham nữ sĩ. Khu khu, Chu Nham tiên sinh không cho là mình mang thai, vậy trước tiên đi làm một cái bê siêu, các loại kết quả đi ra, chúng ta là sự tình nói thật. Bác sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể trước hết để cho hộ sĩ mang theo hắn đi làm một cái bê siêu, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Chu Nham tự nhiên vô cùng phối hợp, đã bọn này lang băm nói mình biết đại nam nhân mang thai, hắn khẳng định phải phối hợp, đi làm một cái bê siêu, đến lúc đó kết quả đi ra, hắn nhìn những bác sĩ kia còn có gì để nói. Thế là tại cửa bệnh viện một đám người, lại như ong vỡ tổ đi theo bị hộ sĩ đẩy Chu Nham, đến bê siêu thất bên ngoài. Miêu tộc nữ nhân cùng Diệp Thu hai cái cũng rất tự nhiên lăn lộn ở trong đám người, dù sao nơi này khoảng cách miêu tộc nữ nhân cổ trại còn có không sai biệt lắm hơn 2 giờ con đường, bây giờ rời đi, lại không có cái gì xe đi qua, đi đường có lẽ đến ban đêm cũng đi không đến cổ trại nơi đó. Hộ sĩ, kết quả thế nào? Một lát sau, Chu Nham vừa bị hộ sĩ đẩy từ bê siêu thất bên trong đi ra đến, cổng xem náo nhiệt hành khách lập tức liền vây lại ngạch, cái này ta cũng không rõ, các ngươi nếu là vị này Chu Nham nữ sĩ. Khu khu, Chu Nham tiên sinh thân nhân, phiền phức ngài tự mình đến phòng thầy thuốc làm việc đến hỏi. Hộ sĩ sắc mặt thập phần cổ quái, nhìn thoáng qua tuần tại bê siêu cửa phòng một đám người, nói một tiếng về sau, tranh thủ thời gian đẩy đau không được Chu Nham từ trong đám người xuyên qua quá khứ, hướng vừa rồi phòng thầy thuốc làm việc đi tới. Sẽ không thật mang thai a? Nếu không phải vậy cái kia hộ sĩ sắc mặt làm sao cổ quái như vậy đây? Thật hay giả? Trong bụng của hắn đến nghi ngờ a? Nhanh như vậy liền mang bầu? Trước sau một giờ đều không có a? Đi đi, chúng ta lại đi xem một chút, đây quả thực là thần. Như ong vỡ tổ, một đám người nghị luận ầm ĩ, lại tiếp tục hướng phòng làm việc của thầy thuốc nơi đó đi tới. Diệp Thu vẫn như cũ an tĩnh cùng trong đám người, mang trên mặt một vòng hiểu rõ tại tâm tiểu dung, chỉ có miêu tộc nữ nhân càng nghe càng là kinh hãi, nam nhân kia vậy mà thật mang thai. Nàng có thể cùng những bác sĩ kia không giống nhau, chữa bệnh mặc dù nàng không thông thạo, cái này phân biệt nam nữ, chỉ cần dùng cái mũi hỏi một chút liền biết, dù sao nữ người tu hành nhanh 6 năm vũ thuật, dù là không có sư phó dẫn vào cửa, nàng cũng giống vậy có lòng tin này. Cái gì? Người nói ta mang bầu? Người mẹ nó con mắt ta? Ta là nam nhân. Là nam nhân. Cho ngươi thêm nói một lần. Lão tử là nam nhân, miêu tộc nữ nhân vừa tới cửa, bên trong lại một lần nữa truyền đến Chu Nham thanh âm, phẫn nộ phi thường, đồng thời xen lẫn thống khổ cùng cắn răng nghiến lợi thanh âm, cái kia Chu Nham nữ sĩ, ngươi nhìn cái này bê siêu bên trong đã hiện ra, ngươi xem một chút, thai nhi đã hoàn toàn phát dục hoàn toàn, với lại căn cứ ngươi triệu chứng, nước ối cũng nhanh phá. Trong văn phòng, bác sĩ cầm bê siêu báo cáo, đi tới Chu Nham bên cạnh, đồng thời đem bê siêu báo cáo trực tiếp đưa cho hắn nhìn. Chỉ là làm Chu Nham cầm đi tới nhìn một chút thời điểm, phát hiện tại cái kia trong báo cáo hoàn toàn chính xác có một người hình đồ án, với lại tại hình người đồ án bên trong còn có một loại giống như bảy thủ hình dạng. Càng xem Chu Nham cảm thấy càng quen thuộc. Đột nhiên Chu Nham kinh ngạc, cái này mẹ nó không phải lão tử bảy thủ tay. Làm sao đâm lão tử nhi tử trong thân thể đi? Dọa, lão tử là nam, làm sao có thể mang thai? Người đứng đầu, Chu Nham níu lấy bác sĩ quần áo, trực tiếp đem bê siêu báo cáo ném tới bác sĩ trên mặt, lớn tiếng bốn gào lên, bác sĩ ngươi tới đây cho ta, ngươi xem một chút, ngươi cho ta xem thật kỹ một chút, nơi này là cái gì? Lão tử trong bụng làm sao có một cây chủy thủ đến? Ngươi mẹ nó đừng nói lão tử mang thai, em bé còn chưa ra đời liền sẽ chơi đao. Khụ khụ, cái kia có thể là chúng ta nhân viên sai lầm, ở trên tường thả một cây truy thủ, cho nên vừa vặn ấn tiến vào bản báo cáo bên trong. Bác sĩ cũng có chút không xác định giải thích, nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Nham cảm giác đằng sau mát lạnh nhất định nước không biết từ nơi nào bừng lên. Lập tức Chu Nham đau mồ hôi lạnh ứa ra không ngừng kêu to, tê, đau đau đau, giống như có đồ vật muốn gạt ra, đau chết lão tử. Bác sĩ thấy thế, lập tức chào hỏi hộ sĩ đem hắn hướng phía phòng sinh đẩy qua khứ, vừa đi vừa an ủi hắn, đừng sợ, chỉ là nước ối phá, sinh ra liền tốt. Chương 316, sinh một cây đao ta đi. Tên kia thật đúng là nữ đó a. Nước ối phá. Vậy khẳng định là không có chạy. Phục, cũng không rõ là ai khẩu vị như thế bên trong, lớn lên như thế thô bạo cũng dám lên, đơn giản liền là bụng đói ăn quảng a. Đi đi đi, chúng ta lại đi xem một chút, thật muốn nhìn một chút loại người này có thể sinh ra cái gì đến, vừa rồi tại trong xe không phải rất như bức a. Nói lời này đều khó có khả năng mang thai, kết quả mẹ nó vốn chính là phụ nữ có thai. Một đám người rộn rộn ràng ràng, tranh thủ thời gian lại cùng hộ sĩ hướng phòng sinh chạy đi đâu quá khứ, miêu tộc nữ nhân cũng theo ở phía sau, trên mặt hiếu kỳ trở nên càng ngày càng nồng đậm. Nam nhân mang thai. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đơn giản vượt ra khỏi nàng nhận biết, nếu để cho nữ nhân mang thai còn có thể, nhưng là nam nhân, dù là nàng dùng giả dựng đóng cũng làm không được. Cái gọi là giả dựng đóng liền là một loại có thể ngụy trang thành thai nhi, để cho người ta nhìn tựa như mang thai hoặc trùng, không có lực sát thương gì, liền là hội giống hài nhi 10 tháng hoài thai, cuối cùng sinh ra cái côn trùng đến. Nhưng là kia có điều kiện, bên trong tận người nhất định phải là nữ, hơn nữa còn nhất định phải kinh lịch 10 tháng hoài thai mới có thể ra sinh, nhưng mà Diệp Thu thủ đoạn lại là lập tức mang thai lập tức sinh, đây quả thực so uống nước đi tiểu còn tới cũng nhanh. Ngoa tạo, mẹ nó thật đúng là 28 đem lão tử làm phụ nữ có thai xử lý. Liên tại người bên ngoài hiếu kỳ thời điểm, bác sĩ đã đổi xong quần áo đi vào trong phòng sinh, về phần nằm tại trên bàn giải phẫu Chu Nham, lúc này đã gần như sắp hôn mê quá khứ, hắn lúc nào nhận qua dạng này khổ. Đều nói nữ nhân sinh con, cùng gây mất mấy chiếc xương sườn, Chu Nham chỉ muốn nói, hắn có thể đi chết à. Đau đớn kịch liệt để hắn muốn tự tử đều có, muốn mê man quá khứ, nhưng là lại đầu óc của hắn lại cực kỳ thanh tỉnh, hoàn toàn không có đảm nhiệm nào muốn hôn mê dáng vẻ. Chuẩn bị đỡ đẻ, các ngươi đi chuẩn bị một tí. Bác sĩ tiến đến hôm nay, đối hai tên hộ sĩ nói xong, sau đó hộ sĩ nhẹ gật đầu, hướng thẳng đến Chu Nham đi tới, vén chăn lên về sau, nuôi lòng hắn cố khẩu. Ngay sau đó Chu Nham cảm giác mắt lạnh, trong nháy mắt hai đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. A. Một giây sau, hai tên hộ sĩ kêu lớn lên, dọa đến liên tục lui về phía sau mấy bước. Bác sĩ ngươi nhìn hắn, hắn là cái nam. Bên trong một cái hộ sĩ chỉ vào Chu Nham, có chút lời nói không có mạch lạc nói xong, nguyên bản đang tại xem xét giải phẫu công cụ bác sĩ sau khi nghe, theo bản năng hướng phía Chu Nham nơi đó nhìn qua, quả nhiên một cái không nên xuất hiện đồ vật rơi ở nơi đó. Cái này không phải là loài lưỡng tính a. Bác sĩ sau khi thấy cũng là một bức, đỡ đẻ nhiều năm như vậy, giống như vậy nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Bác sĩ, ngươi, ý của ngươi là nói, hắn đã là nam, lại là nữ. Một tên hộ sĩ lắp bắp hỏi nói xong. Bác sĩ nhẹ gật đầu, sau đó giải thích lên, đó phải là mọi người, chỉ có kỳ biểu, nhìn rất giống, nhưng là chỉ là bởi vì sinh trưởng dị dạng. Chỉ bất quá bác sĩ lời còn chưa nói hết, liền phảng phất đánh mặt Chu Nham trực tiếp cảm giác dựng đứng lên. Xoát một tiếng, trong phòng sinh hộ sĩ cùng bác sĩ mặt trực tiếp. Tám âm thanh, hai cái hộ sĩ là bởi vì là biến cố bất thình lình cảm giác có chút đỏ mặt, mà bác sĩ thì là bởi vì bị đánh mặt. Trước một câu vừa nói xong, nàng sau một khắc liền bị chính mình nói lời nói đánh mặt. Ý ý, bác sĩ, cái này, đây rốt cuộc thế nào? Chúng ta còn muốn không cần, nếu không muốn cho hắn đỡ đẻ. Hộ sĩ nhất thời trong lúc đó không biết nên làm gì bây giờ, nhìn một chút Chu Nham nơi đó, đội vàng hướng phía bác sĩ hỏi nói. Nhận, cũng cái gì không tiếp, không phải liền là nam nữ đồng thể a? Cũng không phải thứ quỷ gì, nhanh, các ngươi hai cái tới phụ một tay. Bác sĩ rất nhanh phản ứng lại, rất rõ ràng nàng so hộ sĩ chấn định nhiều, mặc dù không có được chứng kiến tình huống như vậy, bất quá căn cứ kinh nghiệm, nàng rất mau đưa Chu Nham phân loại đến thật nam nữ đồng thể bên trên, dù sao dạng này án lệ cũng là có, chỉ bất quá vô cùng thưa thớt, nàng không nghĩ tới mình tại cái này chấn bệnh viện liền cho gặp được. Tốt, bác sĩ, chúng ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Hai tên nữ hộ sĩ lúc này mới nhẹ gật đầu, hiện tại nước ối phá, đã đến tên đã trên dây không phát không được thời điểm. Dùng sức Chu Nham nữ sĩ, ngươi có thể làm. Đã nhanh đi ra. Sau đó nữ bác sĩ đến vị trí rồi bên trên, bên cạnh hộ sĩ không ngừng ủng hộ đánh khí. Nhưng mà Chu Nham hai mắt lật một cái, thiếu một chút từ trên bàn giải phẫu nhảy dựng lên, cho bác sĩ này còn có hộ sĩ một người một cước. Lang băm, các ngươi những này lang băm, lão tử là nam, các ngươi không nên nói ta là nữ, chờ lấy, các loại lao tử tốt, không cho các ngươi để mắt. Chu Nham cắn răng, không ngừng ở trong lòng mắng, về phần nói chuyện, hiện tại hắn đau miệng đều không căng ra, hoàn toàn đừng nghĩ nói ra một chữ mà đến. FIM, đến cùng là cái gì quỷ, đau chết lão tử. Chu Nham tiếp tục ở trong lòng mắng to, luôn cảm giác có cái thứ gì chặn lấy vô cùng khó chịu. Bất quá đau trong chốc lát về sau, Chu Nham cảm giác chắn cho hắn khó chịu đồ vật, chính đang chậm rãi hướng mặt ngoài di động, có loại đi nhà xí lập tức liền hướng rơi ra ngoài cảm giác. Theo bản năng, Chu Nham cắn răng dùng sức chấn động. Trong nháy mắt cái thế giới này đều trở nên dễ dàng, vừa rồi kia cố kịch liệt đau nhức biến mất, cả người cũng biến thành thần thanh khí sảng nhiều. Không qua y phục của hắn cũng bị mồ hôi ướt đẫm, bởi vì xuất mồ hôi quá nhiều, hắn cảm giác mình tựa hồ toàn thân cũng bị mất lực khí, nhanh bởi vì thiếu nước mà hư thoát. A, chuyện gì xảy ra? Bác sĩ cùng hộ sĩ làm sao đột nhiên không 827 nói chuyện? Nghỉ ngơi trong chốc lát, Chu Nham phát hiện vừa đem không ngừng go go thì thầm hai cái hộ sĩ yên tĩnh trở lại, thậm chí cái kia chán ghét lang băm cũng giống như biến thành người mẫu búp bê, đứng ở nơi đó không lúc đích. Các ngươi làm gì? Mới nói lao tử không phải nữ nhân, làm sao có thể sinh cái gì em bé? Chu Nham ra sức từ trên bàn giải phẫu ngồi dậy, chỉ bất quá lời vừa nói ra được phân nửa, hắn liền trực tiếp ngừng lại, miệng há thật to, phản phất có thể nhét tiến một quả trứng gà. Cùng hộ sĩ còn có bác sĩ, hắn chăm chú nhìn chằm chằm chân mình hạ thủ thuật đài nơi đó, một đoàn rõ ràng nước đọng bên trong, một thanh thức dài mà dĩ thủ, ướt nhẹp nằm ở nơi đó. Phía trên hoa văn vô cùng xinh đẹp, Chu Nham một chút liền nhận ra được, thứ này liền là hắn thích nhất, vừa ý nhất thanh chủy thủ kia thế, nhưng là hắn nhớ rõ ràng tại bên lề đường thời điểm, liền không biết nơi nào đi, làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây. Ý, bác sĩ, chúng ta là không phải hoa mắt, hắn làm sao sinh một cây đao đi ra? Lúc này, hai tên hộ sĩ hồi phục thần trí, một mặt hoảng sợ nhìn xem Chu Nham nơi đó. Một tiếng ầm vang, phảng phất sấm sét giữa trời quang, Chu Nham trực tiếp bị hộ sĩ lời nói sợ ngây người. Lúc này hắn mới nhìn kỹ một chút, phát hiện bảy thủ tay cầm nơi đó, một đầu không biết là cái gì đồ vật, một mực kéo dài đến phía sau của mình. Chương 317, thế giới kỳ văn. Bác sĩ, hắn sinh một cây đao. Như có như không thanh âm, từ trong phòng sinh tung bay ra. Trong nháy mắt cổng người vây xem một bức, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá ngay sau đó trong phòng sinh, chuyển đến một trận bùm bùm thanh âm, sau đó cửa đang đóng theo mở ra, một đạo thân ảnh quen thuộc đẩy bọn hắn ra, đụng ngã lăn mấy cái vây xem hành khách về sau, thất kinh hướng lấy bệnh viện bên ngoài chạy tới ngoại tạo, tên kia điên rồi, chạy thế nào nhanh như vậy? Với lại tay không, em bé cũng không cần. Tê, đau chết mất, vừa rồi hắn đụng đầu vào ta răng bên trên. Cổng ngươi nhìn xem Chu Nham bóng lưng, tất cả đều cảm giác không hiểu thấu, cái này sinh em bé về sau không cần em bé, trực tiếp từ trong phòng sinh người chạy ra, hắn thật đúng là duy nhất cái này một cái. Bất quá đúng lúc này, một tên hộ sĩ lo lắng từ trong phòng sinh chạy ra, trong tay còn dùng bố bưng lấy một cây tiểu đao, nhìn lại dài một thước, ước chừng 30 ly gạo dáng vẻ. Một bên chạy một bên hướng về phía trước mặt Chu Nham lớn tiếng gọi nói, "Chu Nham nữ sĩ, Chu Nham nữ sĩ, đao của ngươi, ngươi sinh đao còn không có cầm." T. Cửa phòng sinh người ngược lại hít một hơi lương khí, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, sinh một cây đao. Một người làm sao có thể sinh một cây đao? Đây là bọn hắn nghe lầm. Vẫn là cái kia hộ sĩ nói sai. Với lại vừa rồi nhìn thoáng qua, bọn hắn phát hiện cây đao kia không phải liền là người kia trên xe lấy ra dọa người sao? Lúc ấy không phải đã không thấy a? Làm sao đột nhiên chạy đến trong bệnh viện tới? Hộ sĩ còn nói là hắn sinh ra. Khu khu, cái kia các ngươi ai là vị kia sản phụ gia thuộc? Mặc dù sinh đồ vật có chút ly kỳ, nhưng là có thể mời các ngươi giao một tí tiền thuốc men a. Lúc này bác sĩ từ trong phòng sinh đi ra, lấy xuống khẩu trang về sau, cùng phía ngoài đám người nói ra, không phải, ta chỉ là xem náo nhiệt. Cái kia ta không biết hắn, chỉ thấy nhiều người như vậy, cho nên hiếu kỳ đến xem. Đúng, nhà ta tự nhiên khí quên nốt, hiện tại ta nhanh đi về nốt. Như một làn khói, cơ hồ sở hữu đều tìm các loại mượn cớ đuổi gấp chạy ra. Bác sĩ nhìn xem không nhanh không chậm Diệp Thu cùng miêu tộc nữ nhân, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Không hề nghi ngờ, cái này tiểu đạo sĩ cùng miêu tộc cô nương, khẳng định không phải là người kia thân nhân. Nhanh, bác sĩ hướng phía bên ngoài đuổi theo, bằng không thì người kia chạy, nàng thế nhưng là ngay cả một điểm tiền đều lấy không được, không chừng ngược lại sẽ bị bệnh viện xử phạt. Diệp Thu sư phụ, ngài có thể chân thần. Đợi đến phụ cận người đều đi được không sai biệt lắm, miêu tộc nữ nhân hướng thẳng đến Diệp Thu dựng lên một cái ngón tay cái. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ nói đùa, chúng ta vẫn là nhanh đi ra ngoài đi, bằng không thì xe khách nói không chừng cũng nhanh lái đi. Diệp Thu khỏe miệng nhàn nhạt lộ ra một vòng ý cười, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua cửa bệnh viện nơi đó, vừa rồi cùng bọn hắn cùng nhau hành khách, hiện tại bộ phận đều đã đến nơi đó, sắp từ trong bệnh viện đi ra ngoài, Diệp Thu sư phụ, ta đi để bọn hắn vân vân. Miêu tộc nữ người biến sắc, vội vàng cùng Diệp Thu nói một tiếng, liền hướng phía chạy đi đâu quá khứ. Hiện ở trên người nàng một phân tiền cũng không có, nếu là xe này đi, bọn hắn chờ một lúc khả năng liền thật chỉ có đi đường đi cổ trại, bất quá miêu tộc nữ nhân không có chú ý tới, Diệp Thu một mực chậm rãi đi theo phía sau của nàng, không nhanh không chậm di động tới, mặc kệ nàng chạy bao nhanh, đều không có cách nào kéo ra cùng Diệp Thu khoảng cách. Một lát sau, miêu tộc nữ nhân thở hổn hển chạy tới cửa bệnh viện, vừa hay nhìn thấy cái kia hung thần ác sát Chu Nham, bị hai cái bệnh viện bảo an từ bên ngoài bắt trở về. Nữ sĩ trong tay còn bưng lấy hắn sinh cây đao kia. Đã lên xe hành khách một mực nhìn lấy bọn hắn, từ bên ngoài một đường lại trở lại trong bệnh viện. Cây đao kia còn giống như thật sự là sinh, các ngươi vừa mới nhìn đến không có. Cái kia trên chuôi đao tới phiên ta một cây cuống rốn tới. Thấy được, đây quả thực là gặp ủy, một người sống sờ sờ làm sao mà sinh một cây đao đi ra. Cái này sẽ không phải là báo ứng a. Đáng đời. Ai bảo hắn như vậy như bức hống hống, người khác có phiền phức có thể giúp đỡ một thành, hiện tại tốt, khẳng định là vị nào đi ngang qua đại tiên nhìn không được, cho nên lược thi trừng phạt, bằng không thì chỗ nào có thể làm cho hắn nhẹ nhàng như vậy không phải. Đây quả thực là thế giới kỳ văn, người thế mà còn có thể sinh đao, chưa từng nghe thấy, chưa từng nghe thấy à. Miêu tộc nữ nhân vừa tới cửa xe, liền nghe đến người trong xe không ngừng nghị luận ầm ĩ lấy. Nàng đội vàng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thu, kết quả phát hiện Diệp Thu chính sau lưng mình, mang trên mặt một chút ý cười nhìn xem chính mình nữ cư sĩ, lên xe à. Diệp Thu nhàn nhạt nói một tiếng, lập tức từ miêu tộc trước mặt nữ nhân lượn quanh quá khứ, hướng phía xe khách bên trong đi tới. Đợi đến Diệp Thu thân ảnh biến mất tại cửa xe, miêu tộc nữ nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhanh đi theo. Lúc này lái xe đại khái đến mấy người, hiện tại còn kém mới vừa rồi bị hộ sĩ cùng bảo an bắt về Chu Nham, cái khác chỗ ngồi đã không thiếu người. Người đã đông đủ, mọi người ngồi bước vàng, ta phải lái xe. Sau đó chào hỏi một tiếng đám người, lái xe nổ máy xe thay đổi phương hướng, thuận vừa rồi đường nhanh chóng rời khỏi nơi này. Về phần cái kia Chu Nham, lái xe căn bản không để ý tới hội hắn, có lẽ là cố ý đem hắn quên lãng. Dù sao sinh đao chuyện ly kỳ như vậy, có thể cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu, hắn sợ lôi kéo Chu Nham nếu là gặp lại cái gì, vậy hắn tìm ai khóc đi. Xem ra cái này đưa tử thần thông cũng không phải chỉ có thể đưa tử, cái khác đồ vật cũng có thể đưa. Trong xe, Diệp Thu ngồi tại chỗ ngồi phía sau, trắng non trên mặt lộ ra ngoại trừ một vòng nụ cười thản nhiên. Chu Nham đao trong tay sở dĩ biến mất, liền là bị hắn lấy thần thông lực lượng, một mạch nhét vào bụng của hắn. Lập tức Diệp Thu cũng hứng thú, cho nên cùng, triệu tốt, lấy đằng sau đi nhìn nhìn, kết quả phát hiện Chu Nham sinh ra đao về sau, tựa hồ đối với hắn đồng thời không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Vừa sinh xong đao, liền nhảy nhót tương bừng từ trong phòng sinh chạy ra. Với lại kết cấu thân thể cũng phi thường thần kỳ khôi phục bình thường, da có chút không còn chút sức lực nào bên ngoài, cùng lúc đầu nghi ngờ đao trước đó, cũng không có bao nhiêu đường. Chỉ là không biết nếu quả như thật cho hắn đưa cái em bé quá khứ, có hay không cũng là như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Thu trong lòng xen lẫn có chút hiếu kỳ, tại trong đầu cùng hệ thống hỏi thăm một tiếng, nói ra, hệ thống, ngươi nói nếu như ta cho hắn đưa đứa bé quá khứ, sẽ như thế nào? Ken, trả lời chủ ký sinh, đầu tiên như thế ngươi đến có 100 điểm thừa phụ trị mới được, sau đó đưa tử thành công, như vậy nam nhân kia sẽ trực tiếp từ từ chuyển biến thành nữ nhân, mai cho đến hải tử xuất sinh phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa, cuối cùng biến thành nữ nhân. Trạng hệ thống băng lãnh thanh âm, tại Diệp Thu bên tai nói như thế. Chương 318, cửa thôn lão nhân nhoáng một cái đã đến giờ khoảng 5 giờ chiều, đi qua buổi chiều trì hoãn, xe trực tiếp tối nay không sai biệt lắm 2 giờ, nguyên bản phụ nữ có thai lên xe địa phương cự tuyệt bệnh viện cũng không quá xa, đại khái chỉ có chừng nửa canh giờ lộ trình, tăng thêm trở về, cũng 1 giờ dáng vẻ. Chỉ bất quá tất cả mọi người xuống xe đi vây xem Chu Nham sinh nào, lúc này mới đem thời gian hết kéo lại kéo cho tới bây giờ. Diệp Thu sư phụ, thôn ngay ở phía trước. Xuống xe về sau, miêu tộc nữ nhân dẫn Diệp Thu tại trong núi rừng một đường tiến lên, đại khái đi chừng nửa canh giờ, nữ nhân chỉ vào trước mặt tiểu sơn ao đằng sau nói ra, Diệp Thu nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt tại phụ cận trong núi rừng đánh giá, vén nhẹ, Diệp Thu có thể cảm giác được rõ ràng, những này trong núi rừng khí tức vô cùng kỳ dị, phản phất ẩn giấu đi rất nhiều độc trùng. Diệp Thu sư phụ, ngài không cần lo lắng, nơi này trên sơn đạo đều đã dùng qua khu trung thuốc, phổ thông độc trùng không có cách nào khác tới gần nơi này. Miêu tộc nữ nhân cảm nhận được Diệp Thu ánh mắt, có chút thả chậm có chút tốc độ, cùng Diệp Thu giải thích một tiếng, Diệp Thu lần nữa nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác tại cảm giác của hắn bên trong, những cái kia độc trùng đều tại nơi núi rừng sâu xa, kề bên này lại là một con cũng không có. Một đường không nói chuyện, 430 miêu tộc nữ nhân ở trên sơn đạo đi rất nhanh, tâm tư của nàng đã sớm tại xuống xe một khắc này, toàn bộ bay trở lại giấu ở trong núi rừng miêu tộc trong sơn thôn đi. À gì trở về, lần này thế nào? Có tìm được hay không thay thế dược liệu? Miêu tộc nữ nhân thuận đường nhỏ, vừa bay qua phía trước tiểu sơn ao, một giọng giàn mua, liền từ tiền phương một cái cỏ tranh dựng, cỏ tranh trong dạp tung bay bay tới. Nơi đó có mấy cái lao nhân ngồi ở chỗ đó, trong tay của các nàng còn cầm kim câu, một bên nói chuyện phía một bên làm lấy theo thủ việc. Bất quá trông thấy miêu tộc nữ nhân trở về, mấy cái lao nhân ánh mắt cũng tất cả đều hội tụ đến nàng nơi đó. Miêu a bà, còn không có đâu, loại kia hoa mấy chục năm mới mở một lần, đợi đến hoa lại mở, chỉ sợ tiểu tam tử bọn hắn đã. Miêu tộc nữ nhân lắc đầu, có chút thở dài một tiếng khí, nàng tìm nhiều như vậy địa phương, cũng chỉ tại Thần Long Giá tìm được như vậy một chỗ không rơi xuống đất, những địa phương khác hoàn toàn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Không có chuyện, trời không tuyệt đường người, có lẽ ra không rơi xuống đất bên ngoài, còn có cái khác dược liệu cũng được, bất quá à gì, ngươi có lẽ có thể đi tìm cái khác vu sư, nói không chừng các nàng có biện pháp cũng không nhất định. Vừa rồi lao nhân trầm ngâm một lát, sau đó mới cùng miêu tộc nữ nhân nói xong. Mầm A tỷ, vu sư vốn là cực kỳ thần bí, các nàng giấu ở trong núi rừng, không phải muốn tìm liền có thể tìm tới, với lại các nàng cùng chúng ta đóng nữ vốn là không hợp nhau, tùy tiện đi trên núi tìm các nàng, rất dễ dàng bị các nàng đánh lén nhầm vào. Miêu tộc nữ nhân còn chưa mở miệng, đồng dạng ngồi tại cỏ tranh trong đỉnh lão nhân lắc đầu, thở dài một tiếng khí. Lúc này, cỏ tranh trong dạng miêu a bà thấy được miêu tộc nữ nhân sau lưng Diệp Thu, trên mặt không khỏi lộ ra có chút nghi hoặc. A gì, bên cạnh ngươi vị này tiểu bằng hữu là ai? Ngươi từ bên ngoài mang về bao nhi a? Làm sao trên người hắn không có xoa khu trùng thuốc bột, dạng này thế nhưng là rất nguy hiểm. Không phải miêu a bà, hắn là Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, mấy vị cư sĩ hữu lễ, bần đạo Diệp Thu. Miêu tộc nữ nhân chính đang do dự nên nói như thế nào thời điểm, Diệp Thu từ phía sau của nàng đi ra, có chút hướng mấy ông lão thi lễ một cái. Tốt xem nhóc con, toàn thân cơ thể như ngọc, bất quá ngươi cái này trang phục, thế nào thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ chúng ta quá lâu không có đi ra ngoài, cho nên thế giới bên ngoài lại trở lại cổ đại. Mấy cái lao nhân nhìn xem Diệp Thu, trong mắt tràn ngập tò mò thần sắc. Các nàng đã mấy chục năm không có từng đi ra ngoài, cũng liền hiện tại thế hệ trẻ tuổi, ngẫu nhiên rời đi nơi này, đi ra xem một chút thế giới bên ngoài, Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, mấy vị cư sĩ nói đùa, vận đạo cái này cách ăn mặc, bất quá là đạo sĩ đạo bảo thôi, cùng người bình thường nhà so sánh, có không ít xuất nhập. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, ngược lại là không cùng cỏ tranh trong dạng mấy vị lão nhân so đo, đều nói nhà có một già như có một bảo, thuyết pháp này nhưng thật ra là nói, lão nhân niên kỷ càng lớn, có lẽ tính cách ngược lại càng hướng về giờ sau tới gần, đạo sĩ. Giống như nghe qua, bất quá vẫn như cũ không lớn nhớ kỹ, nhóc con như thế lễ phép, khí thế cũng không bình thường, khẳng định ở bên ngoài cũng là đại hộ nhân gia hài tử a. Chỉ tiếc chúng ta nơi này quy củ chỉ có thể ở rể, không thể gả ra ngoài, bằng không thì lão bà tử thật đúng là muốn đem từng cháu gái cùng ngươi định vị thông gia từ bé tới. Miêu a bà nhìn xem Diệp Thu, càng xem càng ưa thích. Lúc này bên cạnh miêu tộc nữ nhân nhịn không được bật cười, miêu a bà, ngài liền đừng nói giỡn, Diệp Thu sư phụ là đạo môn cao nhân, làm sao có thể bị thế tục ràng buộc. Thời gian cũng không sớm, mấy vị bà, tú lệ cũng cần phải trở về, chỉ hy vọng lần này, Diệp Thu sư phụ có biện pháp có thể đem tiểu tam tử bọn hắn cứu trở về. Vậy thì tốt, à gì, ngươi đi về trước đi, như thế liền không có trở về, bọn hắn cũng hẳn là nhớ ngươi. Mấy cái lao nhân nhẹ gật đầu, sau đó yên tĩnh trở lại, không có ở nói tiếp cái gì. Diệp Thu sư phụ, mời tới bên này. Sau đó miêu tộc nữ nhân dẫn Diệp Thu hướng phía cách đó không xa xây dựa lưng vào núi miêu tộc cổ trại đi tới. Đợi đến Diệp Thu cùng miêu tộc nữ nhân đi ra mấy bước về sau, cỏ tranh trong dạp lão nhân lại mới mở miệng bắt mái. Vừa rồi các ngươi nghe thấy được không đó? À gì gọi cái kia bé con sư phụ? Không biết cái này cái nhóc con thật là một cái cao nhân a. Có khả năng kia cố khí độ 10 phân bất phàm, nếu không phải con mắt nhìn thấy, hoàn toàn cảm giác không thấy hắn tồn tại đây. Ta cảm thấy khẳng định là các ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia nhóc con chỉ sợ cũng liền 10 tuổi, đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không có khả năng lợi hại đi đến nơi nào. Chỉ bất quá cái này vị lão nhân vừa nói xong, liền bị chính mình nói lời nói đánh mặt. Chỉ gặp lúc này bầu trời đột nhiên rơi ra tiểu vũ, lít nha lít nhít mảnh như lông châu, mà mới vừa từ cỏ tranh lều rời đi không bao xa Diệp Thu nơi đó, tựa hồ có một đạo vô hình lực lượng chặn lại trên bầu trời tung bay bay xuống nước mưa, chỉ cần tiếp cận thân thể của hắn ước chừng khoảng 3 tấc, liền sẽ tự động hướng phía phủ cận lướt tới, căn bản là không cách nào nhiễm đến Diệp Thu trên thân. Với lại mấy vị lão nhân còn phát hiện, miêu tộc nữ nhân đi qua đi địa phương hội lưu lại một chút dấu chân, nhưng là cái kia cách ăn mặc quái dị nhóc con, lại là một đường đi xa, trên mặt đất một điểm vết tích cũng không có. Trời mưa không dính vào người, chân dưới không lưu ngấn, khó trách Hạ Dĩ đối hắn tôn kính như vậy, lấy sư phụ tương xứng, bản lãnh như thế, chỉ sợ sẽ là phóng nhãn chúng ta miêu trại lịch sử, cũng không tìm ra được bao nhiêu. Như thế xem ra, Hạ Dĩ người của bên nhà chồng lần này có lẽ là được cứu rồi. Mấy cái lao nhân nhìn xem Diệp Thu bóng lưng, ở nơi nào tự mình lẩm bẩm. Chương 319, miêu tộc nữ hải tiểu nam Diệp Thu sư phụ trời mưa, chúng ta. Miêu tộc cổ trong trại, miêu tộc nữ nhân vội vàng bỏ đi quần áo phía ngoài váy ngắn, chuẩn bị cho Diệp Thu che mưa, chỉ là nàng vừa mới chuyển đầu quá khứ, cầm váy ngắn còn không có tay giơ lên thời điểm, nữ nhân trực tiếp liền bị chính mình nhìn thấy một màn kinh ngạc đến ngây người, có chút âm lánh nước mưa từ trên trời giáng xuống, nhỏ xuống tại trên người mình, cảm giác băng đá lạnh lạnh, thậm chí còn kẹp lấy cái này một cỗ lạnh ý, nhưng mà, nàng phát hiện mình bên người Diệp Thu lại phảng phất một cái không có chuyện người, mặc kệ mưa làm sao dưới, tựa hồ cũng cùng hắn không có quan hệ. Tất cả đều bị một cái nhìn không thấy bình chướng che cản, vô luận như nào đều không thể tiếp cận hắn ba tấc một phạm vi. Thanh sam tay áo trắng đạo bào không gió mà bay, bất quá nước mưa cho dù là nhiễm ở bên trên, người hội sau đó tiếp cận Diệp Thu ba tấc phạm vi bên trong địa phương, một lần nữa trở nên cùng mới vừa rồi không có ướt nhẹp sự tình. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ có lòng, bất quá không cần. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, nhìn thoáng qua miêu tộc nữ nhân, sau đó thả trước người tay phải rủ xuống, lấy tay làm bút, trực tiếp trong hư không sách viết ra một cái tránh nước phù văn, hướng nữ trên thân thể người lạc ấn quá khứ. Miêu tộc nữ nhân chỉ cảm thấy một cô ba động lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt in dấu ấn trên thân nàng, ngay sau đó nguyên bản từ trên bầu trời tung tích hạt mưa, phảng phất như mọc ra mắt, trực tiếp liền hướng phía bốn phía tung bay bay ra ngoài. Thậm chí liền ngay cả trên người nàng mới vừa rồi bị nước mưa dính ướt địa phương, cũng tại thời khắc này biến khô ráo lên, tạ ơn Diệp Thu sư phụ. Miêu tộc nữ nhân vội vàng hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái biểu thị cảm tạ, thủ đoạn như thế, trong nội tâm nàng có chút kinh ngạc một lát, bất quá rất nhanh có khôi phục bình tĩnh. Dù sao Diệp Thu ngồi ở trong xe không lúc đích, cũng có thể trực tiếp đem người kia đao nhét vào trong bụng của hắn, phần này bản sự mới là thật gần như thông thần. Cùng so sánh cái này khu trục nước mưa bản sự, ngược lại là trở nên bình thường rất nhiều. Nữ cư sĩ khách khí, vẫn là tranh thủ thời gian đi đường a. Diệp Thu nhàn nhạt đáp lễ lại. Lúc này mưa càng dưới càng lớn, rất nhanh tại trên mặt đất hội tụ ra một đầu nho nhỏ dòng suối. Bất quá cái này miêu tộc cổ trại kiến trúc vô cùng có đặc sắc, lâu cắt trùng điệp giao nhau, nước mưa rơi vào nóc nhà, cơ hồ một đường hướng dưới sẽ không nhỏ xuống ở trong thôn trên đường, chỉ bất quá bởi vì có gió lay động, mới có nước mưa nghiêng tung bay bay vào được, thuận trong thôn đường nhỏ, hai người đại khái đi thêm vài phút đồng hồ, miêu tộc nữ nhân mới tại một tòa trong viện mọc đầy cỏ dại ngoài cửa ngừng lại, Diệp Thu theo cũng ngừng lại, đồng thời hắn cảm giác nhạy cảm đến hai cỗ, như có như không âm lãnh khí tức, từ trong phòng này chậm rãi tung bay bay ra ngoài. Một tiếng kéo kẹt, miêu tộc nữ nhân mở ra cửa sân, cả viện cũng không tính lớn, lít nha lít nhít mọc đầy chừng một thước cỏ dại. Chỉ ở cửa viện đến đại môn nơi đó đường không có bị cỏ dại phong bế, hiển nhiên ngày bình thường cái nhà này còn có người đến chăm sóc. Thì, người cuối cùng trở về. Đúng lúc này, bên ngoài viện trên đường nhỏ, một bóng người nhanh chóng chạy tới, tại nhìn thấy miêu tộc nữ nhân về sau, con mắt đỏ lên, lập tức nhào vào trong ngực của nàng. "Tiểu Nam, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." Miêu tộc nữ nhân nuốt ve đạo thân ảnh kia tóc, đây là muội muội của nàng Mầm Tú Nam, tại nàng cách lái đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu thời điểm, ngày bình thường chính là nàng tới đây chiếu khán. "A tỷ, ngài rốt cục trở về, Tiểu Nam còn nghĩ là rốt cuộc nhìn không thấy ngươi, ngươi có biết không, ngươi lần này vừa đi hơn một năm, cha cùng mẹ có lo lắng nhiều ngươi a." Miêu tộc nữ nhân cha mẹ người thân đều ở nơi này, mà trượng phu của nàng Dừng A Mầm lại là thế giới bên ngoài người, cho nên bọn hắn sau khi kết hôn, đơn độc xây dựng một tòa lầu các tiểu viện, một nhà ba người sinh hoạt vui vẻ hòa thuận. Chỉ là bởi vì một lần kia sự tình, hết thảy đều bị đánh vỡ. "Tốt Tiểu Nam, A tỷ trở về, ngươi về trước đi cùng cha mẹ nói một tiếng, các loại A Mầm cùng Tiểu Tam tự tình, chúng ta liền đi." Nhìn hắn miêu tộc nữ người ánh mắt lộ ra có chút áy náy, bởi vì ngay lúc đó chính mình không có kịp thời từ bỏ bản mệnh tật trùng, cho nên mới sẽ diễn biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Không chỉ có chính mình yêu mến nhất trong hai người nguyền rủa ngủ mê không tỉnh, thậm chí là chính mình cha mẹ người thân cũng đều cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mây mù che phủ. "A tỷ, ngươi nói là ngươi lại tìm đến không rơi xuống đất đến sao?" Hơn 10 tuổi tiểu nha đầu nhìn xem miêu tộc nữ nhân, trong mắt trong nháy mắt lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. Bất quá miêu tộc nữ nhân lắc đầu, "Không có, bất quá ta tìm được một vị cao nhân." Nói xong, miêu tộc nữ nhân ánh mắt rơi vào Diệp Thu nơi đó, được gọi là tiểu nam nam nữ hài lúc này mới chú ý tới, trong viện còn có một cái so với nàng còn muốn nhỏ tốt mấy tuổi tiểu nam hài. Mặc quần áo phi thường cùng nàng thấy qua hoàn toàn khác biệt, với lại trong tay còn cầm một cái thứ gì, nhìn không ra có tác dụng gì để nàng cảm giác kỳ quái hơn chính là, rõ ràng liền là một đứa bé trai, vì cái gì lại hội lấy mái tóc trải đến đỉnh đầu đi, còn dùng một tay chiếc búa mặc. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ hữu lễ." Diệp Thu sớm đã thành thói quen ánh mắt như vậy, cô gái này đối y phục trên người hắn cảm giác đặc biệt hiếu kỳ, nghĩ đến hơn phân nửa vẫn là bởi vì chưa bao giờ từng rời đi nơi này. "A, ân, ngươi tốt, ta gọi Tiểu Nam, là tỷ tỷ muội muội." Nữ hài lúc này mới ý thức được chính mình có chút không lễ phép, đội vàng thu hồi ánh mắt, cùng Diệp Thu giới thiệu một tí chính nàng. "Tốt, Tiểu Nam, ngươi đi về trước đi, các loại một tí ta liền đi nhìn cha mẹ bọn hắn." Bất quá lúc này, miêu tộc nữ nhân tựa hồ đã đợi không kịp, tranh thủ thời gian thúc giục nữ hài rời đi, Diệp Thu cười không nói, tự nhiên minh bạch tâm tư của nàng, nữ hài cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người hướng phía bên ngoài viện đi ra ngoài. Chỉ bất quá tại tới gần rời đi thời điểm, nữ hài lại quay đầu hồi đến nhìn thoáng qua Diệp Thu, có vẻ hơi hướng nghi hoặc. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, tự mình A tỷ truy tầm đã nhiều năm đều không thể hoàn thành sự tình, cái này so với chính mình còn nhỏ nam hài thật có thể làm được a. Bất quá nữ hài cũng không có quá nhiều dừng lại, nhanh chóng từ bên ngoài viện sau khi rời đi, hướng phía trong nhà mình chạy đi, nàng muốn đem A tỷ trở về tin tức nói cho cha mẹ bọn hắn, để bọn hắn không còn lo lắng như vậy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, đi thôi. Diệp Thu ánh mắt rất nhanh thu hồi lại, nhìn trước mắt miêu tộc nữ nhân, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tốt, tốt, Diệp Thu sư phụ. Miêu tộc nữ nhân tranh thủ thời gian lên tiếng, sau đó một mặt kích động mang theo Diệp Thu, hướng phía một từ nơi đó đi tới. Chỉ gặp kia phòng trên cửa, còn giữ một cái lớn chừng chiếc đũa lỗ nhỏ, Diệp Thu biết, cái kia chính là bị nữ nhân bản mệnh đóng xô ra tới. Lương ai? Miêu tộc nữ nhân đẩy ra đại môn, bên trong trong không khí, xen lẫn một cỗ đặc thù mục nát khí tức, đồng thời còn có một đạo âm lạnh vòng, không ngừng tại trong phòng này lượn lờ lấy rộng. Chương 320, hai tay như cối xay Diệp Thu ánh mắt chuyển động, nhìn thoáng qua toàn bộ phòng, trong mắt hắn, phòng này bên trong tràn ngập một cỗ tối tăm mở mịt khí tức, đây chính là Vu sư lưu lại kia hai đạo nguyên rủa, tại miêu tộc nữ nhân trượng phu cùng hài tử trong thân thể, tiếp tục lên men sau hình thành. Có lẽ người khác nhìn không thấy, chỉ có thể người được đập vào mặt mục nát khí tức, cùng lượn lờ tại thân thể cảm giác âm lãnh cảm giác, bất quá cái này tại Diệp Thu cũng bên trong, lại là không chỗ che hơn, thậm chí liền ngay cả chỗ nào nồng đậm, chỗ nào mỏng manh, đều có thể thấy rất rõ ràng. Sau đó miêu tộc nữ nhân hướng phía nhà chính bên phải phòng đi đường quá khứ, trong cả căn phòng nguyền rủa khí tức, cũng chính là từ kia phiến cửa phòng về sau tung bay bay ra ngoài. Nữ cư sĩ, đợi ở bên ngoài đi, còn lại bàn giao cho bần đạo liền có thể. Ngay tại nữ nhân vừa mới chuẩn bị đẩy cửa phòng ra thời điểm, Diệp Thu chụp ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nàng, đồng thời trắng 187 tạm bàn tay vung lên, trực tiếp ngăn tại miêu tộc nữ nhân phía trước. Ngay sau đó, một đạo thanh âm không linh từ trong miệng của hắn thổi qua bỏ ra đến, cùng miêu tộc nữ nhân có chút khuyên bảo một tiếng. "Là, Diệp Thu sư phụ, kia tiểu tam tử cùng A Mầm bọn hắn liền xin nhờ Diệp Thu sư phụ ngài." Miêu tộc nữ nhân vùng vẫy một lát, sau đó cắn răng hướng phía Diệp Thu nơi đó quỳ xuống lại. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ là xin đứng lên, bần đạo tự nhiên cố hết sức." Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, tay phải nhẹ nhàng vung tay lên, nữ nhân thân ảnh liền từ dưới đất không có chút nào chống cự đứng lên. Sau đó Diệp Thu chân xuống di động, trực tiếp đẩy ra kia một cái cửa phòng, tại miêu tộc nữ nhân có chút lo lắng trong ánh mắt, đi thẳng vào. Ngay sau đó Diệp Thu đem cửa phòng một lần nữa đóng lại, để tránh chờ một lúc đem nguyền rủa khu trục về sau, vật kia hội từ cửa phòng chạy chỗ đó ra ngoài. Đương nhiên bèn bèn chỉ là cửa phòng cũng không có cách nào ngăn cản, đi vào phòng bên trong về sau, Diệp Thu từ hệ thống trong thương thành mua mấy khối dùng để bày trận cơ sở ngọc thạch. Dựa theo trận đạo toàn giải bên trong ghi chép tỏa long trận diễn biến một ý, lấy 4 cái cơ sở ngọc thạch bày trận, phân biệt đặt ở gian phòng, đông nam tây bắc 4 góc. Sau đó Diệp Thu hai tay không ngừng trong phòng huy động lên đến, cái này đến cái khác trận văn ngưng tụ ra, hết thể chí nói. Các loại 9 đạo trận văn hoàn toàn không có vào đi đến trong phòng bách tường mặt đất cùng trên trần nhà về sau, một cô vô hình lực lượng, trực tiếp đem cả phòng cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Thậm chí liền ngay cả cổng miêu tộc nữ nhân cũng cảm thấy, kia một câu nguyên bản từ cửa phòng nơi đó dự tính ra mục nát khí tức, còn có cảm giác gầm lánh cảm giác, cũng đều tại Diệp Thu sau khi đi vào không bao lâu liền biến mất không thấy. Miêu tộc nữ nhân sững sờ, sau đó trên mặt của nàng lộ ra một vòng vui đến phát khóc thần sắc, từng viên lớn nước mắt không ngừng từ trong mắt của nàng tuôn ra. Nguyên rủa khí tức biến mất không thấy, cái này không thể nghi ngờ không chứng minh, Diệp Thu sư phụ có lẽ đã tìm được biện pháp giải trừ. Ngay tại miêu tộc nữ nhân ở bên ngoài nhìn thấy hy vọng thời điểm, bố trí tốt tỏa long trận Diệp Thu chân tiếp theo động đi tới bị nồng đậm màu đen khí tức bao phủ trước giường. Kỳ thật trong phòng kia sáng cũng không phải là rất tối, giấy cửa sổ nơi đó lộ ra tiến đến quang mang rời xuống, để trong phòng nhìn có chút lờ mờ, nhưng là đồng thời không ảnh hưởng lấy đồ vật. Chỉ bất quá có nguyên rủa khí tức vây quanh, cho nên động có loại kia hắc vụ đầy trời ảo giác. Cái này nguyên rủa thật đúng là ác độc, e là cho dù có giải dược cũng không thể toàn bộ chữa trị. Diệp Thu ánh mắt nhìn chằm chằm trên giường thanh niên nam cùng tiểu hài nhìn thoáng qua, hai đầu thon dài lông mày có chút nhăn nhăn. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp ở trong lòng hệ điều hành dò hỏi, hệ thống hiện đang lợi dụng phản bản quy nguyên thần thông, có thể còn có thể đem cái này nguyên rủa lực lượng khử trừ. Ken trả lời chủ ký sinh, có thể đi trừ. Bất quá nguyên rủa bởi vì thời gian dài tích lũy, đã không cách nào tự hành tiêu tán, nếu như chủ ký sinh đem nguyên rủa dùng trả vốn quy nguyên thần thông khu trục đi ra, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, đưa chúng nó ma diệt. Nếu không cố này lực lượng sẽ chọn lần cận sinh mạng thể tiếp tục ký sinh. Diệp Thu nghe vậy, nhẹ gật đầu, không hề bận tâm ánh mắt, lại một lần nữa nhìn về phía trên giường hai đạo thân ảnh kia. Sau đó phản bản quy nguyên thần thông phát động, một cỗ vô hình lực lượng ba động từ Diệp Thu trong thân thể tung bay bay ra ngoài, trực tiếp hướng phía trên giường bệnh trước Nam Hải bao phủ quá khứ. Thần thông lực lượng phát động, rất nhanh tại tiểu Nam Hải trong thân thể bạo phát đi ra, nguyên bản tiểu Nam Hải màu đỏ tía mặt, cũng tại thần thông lực lượng dưới chậm rãi trở thành nhạt. Như là thời gian đảo lưu, lại trở lại vừa mới nạp nguyên rủa thời điểm, tiểu Nam Hải sắc mặt từ màu đỏ tím, vậy mà nhanh chóng tốt, khôi phục được bình thường màu da. Hô hấp cũng từ trở nên bình phục lại, nguyên bản yếu ớt gần như không thể nghe nhịp tim, cũng lần nữa phảng phất tràn đầy động lực, bịch bịch tại tiểu Nam Hải trong lồng ngực nhảy lên, tư tư tư. Sau đó một vòng đen như mực chất lỏng từ tiểu Nam Hải lỗ mũi ở trong chui ra, phản phất đủng có sinh mệnh, tại cả cái phòng bên trong nhanh chóng du tẩu. Nó muốn từ trong phòng chạy đi, nhưng là đụng ở trên vách tường thời điểm, vừa đến vô hình màn ánh sáng trong nháy mắt đưa nó gậy trở về. Mạnh mẽ đâm tới, kia một đạo chất lỏng màu đen cơ hồ đem cả phòng, mặt đất, vách tường thậm chí nóc nhà, tất cả đều đụng một lần vậy mà có được linh trí. xem ra thứ này lại là dùng côn trùng luyện chế a. Diệp Thu nhìn thoáng qua kia một đạo chất lỏng màu đen, tự lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, hướng thẳng đến vật kia bắt quá khứ. Đợi đến vật kia kịp phản ứng thời điểm, đã trực tiếp bị Diệp Thu cầm nắm vào trong lòng bàn tay. Như là chất lỏng không ngừng lưu động, từ phản phất con sen, toàn thân chân mượn. Bất quá tại Diệp Thu tuyệt đối lực lượng phía dưới, đây hết thảy đều phản phất lộ ra tái nhợt bất lực đứng lên, mặc kệ vật kia làm sao giãy giụa, cũng không có cách, từ bàn tay của hắn ở trong chạy thoát. Mượn nhờ ngoại lực ma diệt a. Diệp Thu nhíu mày, thứ này phi thường khó chơi, bị hắn sau khi nắm được, khí tức vậy mà không có chút nào yếu bớt, phản phất phổ thông vật lý công kích đối với nó căn bản là vô dụng. Đã như vậy, kia liền như thế thử nhìn một chút. Sau đó Diệp Thu trong tay phất trần trong nháy mắt biến mất không thấy, ngay sau đó năm, bảy hai cái bàn tay trắng đoán di động, phản phất hóa thành hai cái to lớn tối say, ở trong hư không nặng chồng ở cùng nhau. Mà vật kia còn chưa kịp phản ứng, liền bị Diệp Thu hai bàn tay hung hăng chấn đặt ở giữa. Đồng thời trong thân thể của hắn, ẩn chứa linh khí hướng phía hai bàn tay phun trào quá khứ. Lần này, vật kia như là nhận lấy kinh hãi, phát ra một đạo tiếng kêu chói tai. Bất quá trong thanh âm ngoại trừ tràn ngập sợ hãi bên ngoài, còn kèm theo một vòng oán độc cùng ấm lãnh. Diệp Thu không có đi tranh luận, hai bàn tay hợp lại cùng nhau đến hồi nghiền ép, trong nháy mắt một cỗ tư 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 thanh âm từ trong lòng bàn tay của hắn tung bay bay ra ngoài. Hơn nữa còn có một chút chất lỏng màu đen, bị nạnh sinh sinh nghiền thành mây mù, sau đó tiêu tán tại trong gian phòng đó trong không khí. Chương 321, xong chuyện phủi láo đi a, khiến người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết, không ngừng từ Diệp Thu trong tay tung bay bay ra ngoài. Bao phủ linh khí hai tay, phản phất hóa thành hai cái cối xay, không ngừng nghiền ép lấy cái kia màu đen đổ bật. Cho dù là trong phòng bố trí tỏa long trận, đứng tại cửa gian phòng miêu tộc nữ nhân cũng có thể nghe được cái này một đạo vang vọng linh hồn kêu thảm trong thanh âm xen lẫn một cô âm lãnh cùng oán độc, không biết vì cái gì, miêu tộc nữ nhân luôn cảm giác nghe được thanh âm này về sau, nàng bên hông trúc bình bên trong trùng, toàn bộ đều hiện ra tới một cô hoảng sợ ba động. Bất quá ngay sau đó, sở hữu hoàng trùng lại toàn bộ lắng lại xuống dưới, từ kia trong phòng tung bay bay ra ngoài tiếng kêu thảm thiết, cũng biến mất theo không thấy. Trong phòng, Diệp Thu chậm rãi buông lỏng ra hai tay, một chút tàn lưu lại màu đen một phấn, từ trong tay của hắn bay xuống trên mặt đất. Diệp Thu không chỉ là đem nguyên rủa lực lượng xóa đi, đồng thời cũng đem cái kia độc trùng thi thể ép trở thành một phấn. Nhìn đến đây Diệp Thu trong lòng cơ bản minh bạch, chỉ sợ năm đó một cái kia vu sư coi như cầm tới miêu tộc nữ nhân bản mệnh tận trùng về sau, cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn một nhà người. Như thế ác độc nguyên rủa, hoàn toàn là dùng đường tính mạng con người lại thúc đẩy sinh trưởng. Nói cách khác, nếu như Diệp Thu không ra tay, sợ 28 sợ tiếp qua mấy năm cái này xen lẫn nguyên rủa côn trùng thành thục về sau, tự nhiên cũng chính là bọn hắn mất mạng thời điểm. Đồng thời liền tình huống hiện tại mà nói, khu trừ nguyên rủa về sau tiểu Nam Hải, ngươi đã bị cơ hồ không thể tránh khỏi tổn thương. Trong thân thể sinh mệnh lực bị vật kia từng bước xâm chiếm cơ hồ một nửa. Ngay sau đó, Diệp Thu ánh mắt rơi vào kia một tên thanh niên nam tử trên thân. So sánh với tiểu Nam Hải, thanh niên nam tử trong thân thể kia con côn trùng tựa hồ lớn lên càng thêm nhanh, âm tà khí tức so vừa rồi côn trùng cường thịnh gần như gấp đôi. Phản bản quy nguyên. Lại một lần nữa, Diệp Thu thi triển phản bản quy nguyên thần thông. Ký túc tại thanh niên nam tử trong thân thể côn trùng, rất nhanh đang ngủ say ở trong bị đánh thức tới, chỉ bất quá thần thông lực lượng quá mức mạnh, nó căn bản là không có cách phản kháng. Cuối cùng không ngừng dùng rằng, bị thần thông lực lượng từ nam tử trong thân thể đuổi đi ra. Khanh khanh. Côn trùng không ngừng dùng rằng, phát ra hoán độc âm lãnh tiếng kêu sợ hãi, sau đó tại phản bản quy nguyên thần thông lực lượng biến mất trong nháy mắt đó, nó cũng cùng vừa rồi một con kia côn trùng, nhanh chóng hướng phía cửa sổ nơi đó vọt lên quá khứ. Muốn từ trong phòng này chạy đi. Bản năng, côn trùng tại Diệp Thu trên thân cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, cho nên điều kiện tính phản xạ liền muốn từ nơi này ly khai, bất quá Diệp Thu làm sao có thể như nó ý. Trực tiếp bắt tay, liền đem côn trùng lại một lần nữa đem nắm ở trong tay, từ từ từ. Côn trùng dùng thân thể quấn quanh lấy Diệp Thu bàn tay, chỉ bất quá công kích của nó lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Kia nồng đậm nọc độc, ngay cả voi nhiễm đến đều có thể trong nháy mắt hạ độc chết, nhưng là bây giờ lại không thể làm bị thương Diệp Thu bàn tay mảy may bắt chước làm theo. Diệp Thu hai bàn tay sẽ cùng nhau hợp lại cùng nhau, như là cối xay bắt đầu nghiền ép lấy côn trùng thân thể, khanh 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 tiếng kêu thảm thiết, không ngừng trong phòng quanh quẩn lên. Lần này miêu tộc nữ nhân sau lưng hoàng trùng, hoảng sợ ba động trở nên càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí liền ngay cả nàng bản mệnh tận trùng, cũng hướng phía nàng tản ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảnh cáo. Lần này tiếng kêu thảm thiết cơ hồ kéo dài gần một phút, nữ nhân cũng từ cổng tối lui đến bên ngoài biệt đi. Xê âm thanh kia phảng phất muốn đâm xuyên qua linh hồn nàng, để nàng cảm giác vô cùng khó chịu. Ai? Ngay tại trong nữ nhân lòng thấp thỏm bất an thời điểm, cửa phòng đóng chặt cùng cửa sổ đột nhiên từ bên trong mở ra, một cô mắt thường cơ hồ có thể thấy được sương mù, nhanh chóng từ cửa sổ còn có cửa phòng nơi đó tung bay bay ra ngoài. Bất quá rất nhanh, cỗ này sương mù liền biến mất ở đâu, bầu trời xanh thẳm bên trong, phảng phất vừa rồi nàng nhìn thấy đều là ảo giác. Diệp Thu sư phụ, Diệp Thu sư phụ, bọn hắn thế nào? Nữ nhân mau từ trong viện chạy đi bảo. Chỉ gặp này lúc này Diệp Thu đang đứng tại cửa phòng, trong phòng một điểm động tĩnh cũng không có. Chỉ bất quá nữ nhân có thể cảm giác được, trước kia lượn lờ trong phòng kia một cỗ mục nát cùng khí tức ấm lãnh, hiện tại đã biến mất không thấy, phản phất theo vừa rồi kia một cỗ khói đen tiêu tán, mà tiêu tán. Tạm thời đã không có việc gì, bất quá nữ cư sĩ, còn xin ngươi đi tìm hai cái bát chứa một ít nước tới. Diệp Thu nhìn thoáng qua trong phòng hai người, hiện tại khí tức của bọn hắn đã khôi phục bình ổn, sắc mặt mặc dù còn có chút ít tái nhợt, bất quá so với kia màu đỏ tía đã tốt hơn gấp một lần. Tốt, tốt. Miêu tộc nữ nhân vội vàng lên tiếng. Sau đó từ trong nhà chạy ra ngoài, nàng trực tiếp thuận bên ngoài viện đường nhỏ, hướng chính mình cha mẹ nhà bên trong chạy đi, bởi vì nơi này nàng rất ít trở về, cho nên phòng bếp trong chum nước khẳng định không có nước. Rất nhanh, miêu tộc nữ nhân chạy vào chính mình cha mẹ trong phòng bếp, cầm lấy cái bát, từ trong chum nước múc một chút nước. Hoàn toàn không để ý tới cha mẹ hỏi thăm, vội vàng lại hướng phía trong nhà mình chạy về. "Lá, Diệp Thu sư phụ, nước đây." Nhanh, nữ nhân đem trên tay bát đặt ở Diệp Thu trước mặt. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nhận lấy về sau cầm một cái không biết đựng cái gì đồ vật bình nhỏ, đem bên trong chất lỏng màu xanh biếc cho rót vào trong chén. Sau đó lại tại trước mặt nữ nhân thêm trong chén nước, chia làm hai phần, một phần nhiều một ít, một phần ít một chút. Bưng quá khứ hội cho bọn hắn uống, đại nhân uống nhiều, tiểu hài uống ít. Tốt, liền đi. Nữ nhân vội vàng lên tiếng, một tay bưng 693 một bát đã biến thành màu xanh lá nước, vội vàng hướng phía trượng phu của mình còn có hải tử đi tới. Sau đó thận trọng đem trong chén nước, phân biệt đút cho nam tử cùng tiểu nam hải. Chậm rãi, tại hai bát dung hợp cỏ một linh khí nước vào trong bụng về sau, nam tử cùng tiểu nam hải trong thân thể tổn thất sinh cơ, chính đang nhanh chóng sung dụ. Bất chi bất giác trong lúc đó liền đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ cần chờ lưu lại tại thân thể bọn họ bên trong cỏ một linh khí, tiếp tục bị thân thể của bọn hắn hấp thu, tự nhiên cũng liền khôi phục như lúc ban đầu, sẽ không có vấn đề gì. Nhìn đến đây, Diệp Thu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, sau đó chân tiếp theo động, thân ảnh của hắn từ trong phòng trong nháy mắt bay ra ngoài. Mấy cái lắc mình về sau, liền từ cái này một tòa miêu tộc cổ trong trại biến mất không thấy. Khu khu. Diệp Thu vừa đi một hồi, hôn mê dài đến 6 năm lâu nam tử cùng tiểu nam hải đồng thời thanh tỉnh tới. Bọn hắn ho khan vài tiếng, có chút mở mịt nhìn xem trong phòng miêu tộc nữ nhân. A mầm. Tiểu tam tử. Vui đến phát khóc, miêu tộc nữ nhân đưa nàng sinh mệnh trọng yếu nhất hai nam nhân thật chặt ôm vào trong lòng. Sau đó nàng lại nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian buông ra trượng phu của mình cùng hai tử, hướng phía vừa rồi Diệp Thu đứng phương hướng nhìn qua, chỉ là ở đó đã sớm không có một ai, cái tiêu cứu vớt hắn người một nhà đại sư, không biết lúc nào rời khỏi nơi này. Chương 322, Cầm Long công tạ ơn Diệp Thu sư phụ. Miêu tộc nữ nhân từ bên trong phòng đội vàng đuổi theo, bất quá lúc này đã chậm, bầu trời bên ngoài vẫn như cũ mưa, nhưng là cổ trại trên đường nhỏ sát thực một bóng người cũng không có. Thế là miêu tộc nữ nhân chỉ có thể rời đi thôn phương hướng, một mực cùng kính bái một cái. À, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được miêu tú lệ cảm kích, thu hoạch được thừa phụ chỉ ít một. Miêu tộc cổ thôn xóm bên ngoài, Diệp Thu lúc này đã đi tới một mảnh trong núi rừng, chính thuận đường nhỏ hướng phía bên ngoài đi đến. Hệ thống thanh âm, đồng nhiên trong lúc đó ở bên thai của hắn quân quẩn. Chậm rãi, Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra có chút ý cười. Vận mệnh nhiều thăng trầm, bất quá bây giờ cũng coi là khổ tận cam lai. Nhàn nhạt nỉ non một tiếng, Diệp Thu triệu hoán ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Lúc này thừa phụ trị lần nữa biến thành hơn 200, cứu vớt tiểu nam hải cùng thanh niên nam tử một người 100, còn thu được miêu tộc nữ nhân cảm kích. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng a. Nhàn nhạt, Diệp Thu ý niệm trong đầu đối hệ thống nói một tiếng, so sánh với lên hương hỏa giá trị mà nói, cái này thừa phụ trị ngoại trừ rút thưởng cùng thôi động một ít thần thông bên ngoài, cơ hồ không có tác dụng quá lớn. Hiện tại hắn nắm giữ đưa từ thần thông, mặc dù cần thừa phụ trị đến trèo trống, nhưng là cũng không phải là thường xuyên sử dụng, cho nên chỉ cần lưu hơn 100 điểm thừa phụ trị dự bị liền có thể. Nhiều xuất hiện kia 100 điểm thừa phụ trị, rất tự nhiên liền có thể dùng để rút ra cái khác đồ vật. A, khấu trừ thừa phụ trị 100 điểm, hệ thống rút thưởng bắt đầu. Nương theo lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, giao diện thuộc tính bên trên thừa phụ trị trong nháy mắt bị hệ thống khấu trừ 100 điểm. Ngay sau đó một đạo lại một đạo hư ảnh, nhanh chóng tại Diệp Thu trong óc bắt đầu nhảy lên. Lúc này Diệp Thu vừa đi, một vừa chú ý lấy trong đầu hình tượng, chân dưới dẫm lên thảo thượng phi khinh thân công phu, bất quá ngắn ngủi nửa phút, hắn liền đã hướng phía trước đã đi xa gần như ngắn gạo khoảng cách. A, chúc mừng chủ ký sinh thu được ta đến truyền thừa, Cầm Long công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, một đạo một tay cầm long hình tượng đứng tại trong đầu của hắn. Sau đó Diệp Thu ở trong lòng mặc niệm một tiếng lấy ra ban thưởng, kia một đoạn hình tượng hóa thành một đạo kim sắc dòng nước ấm, trong nháy mắt từ trong đầu của hắn phun trào đi ra. Giờ khắc này, Diệp Thu phản phất hóa thành bởi vì võ đạo cao nhân, chân đạp sông núi chi đỉnh, tay phải thành trảo, một đầu kim long trong nháy mắt từ dưới núi dòng sông bên trong ngược lại bay lên, bị hắn bắt tại bàn tay trong lúc đó. Cầm Long công, vũ đạo công pháp, có thể lăng không thu lấy tất cả vật chất hữu hình, đại thành về sau càng có thể bắt rắn cầm long. Ngay sau đó liên quan tới Cầm Long công tin tức, chậm rãi từ trong đầu của hắn hiện lên đi ra, bất quá giải rác mấy lời, liền đem Cầm Long công đến tác dụng có thể trình bày đi ra. Diệp Thu âm thầm liễu lưới, cái này vũ đạo công pháp tu luyện tới đại thành về sau, vậy mà có được không thua thần thông uy lực, cái này khiến trong lòng của hắn có một chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, trong lòng của hắn ba động liền bình phục xuống dưới, lại khôi phục được cùng vừa rồi như vậy không hề bận tâm trạng thái. Có thể lăng không thu lấy tất cả vật chất hữu hình, đại thành về sau càng có thể bắt mỗi Cầm Long. Đã như vậy thông thần, vừa bạn thử một chút hệ thống đánh giá có hay không nói ngoa. Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý vị sâu xa ý cười, sau đó thả trước người tay phải rủ xuống, năm ngón tay tách ra, hướng phía bên đường một khối thạch đầu, nhẹ nhàng huy động quá khứ. Trong nháy mắt một đạo vô hình lực lượng từ Diệp Thu trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, kia một khối đứng sừng sững ở bên đường thạch đầu, trong nháy mắt phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt, từ dưới đất lăng không bay lên, nhanh chóng hướng bàn tay của hắn nơi này gấp bàn tới. Vị một tiếng, thạch đầu cơ bằng, trực tiếp rơi vào trong tay hắn, cùng lúc đó, kia một cỗ khổng lồ hấp lực cũng không có biến mất, vẫn như cũ thật chặt hút lấy thạch đầu, dù là Diệp Thu ngón tay bung ra, khối kia thạch đầu cũng chăm chú dán tại trong lòng bàn tay của hắn sẽ không rơi xuống. Sau đó Diệp Thu tiện tay bung lên, lại đem thạch đầu cho ném ra ngoài, phản phất một con vô hình bàn tay lớn nắm nâng, khối kia thạch đầu lại lần nữa trở lại nơi vừa nãy. Đó cũng không phải phản bản quy nguyên thần thông lực lượng, với lại Cầm Long công. Không sai, Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhìn bên ngoài, cái này Cầm Long Công cùng phản bản Quy Nguyên Thần Thông tựa hồ cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng trên thực tế bọn hắn bản chất ngày đêm khác biệt, một cái là thông qua quy tắc để thạch đầu về lại nơi vừa nãy, không chỉ có vị trí sẽ không cải biến, liền cả mặt đất bùn đất cũng có thể khôi phục lại thạch đầu vừa mới bay đi lúc dáng vẻ. Nhưng là Cầm Long Công lại không được, chỉ có thể đem thạch đầu đưa trở về, đại khái bên trên đặt ở vừa rồi vị trí. Có lẽ đây chính là võ đạo cùng thuật pháp thần thông bản chất khác nhau a. Diệp Thu trầm ngâm một lát, trong nháy mắt phát hiện thuật pháp thần thông cùng vũ đạo công pháp bản chất khác nhau. Cái kia chính là một cái tu chính là đạo cùng tự nhiên, lấy nói tới ảnh hưởng quy tắc, thực hiện thần thông uy năng. Một cái tu chính là lớn mạnh bản thân, để cho mình trở nên đủ cường đại, lại thông qua tự thân lớn mạnh đến cải biến ngoại vật. Bất quá những này đối với Diệp Thu mà nói, cũng không phải là rất trọng yếu, bởi vì hắn tu hành chỉ cần dùng thừa phụ trị rút ra là có thể. Hoàn toàn không cần từ từ đi lĩnh ngộ. Chỉ cần cảnh giới đến, kia hết thể đều là nước chảy thành sông động tăng lên. Sau đó Diệp Thu lại thử mấy lần cái này Cầm Long Công, ngoại trừ sơn lâm cây cối cùng thạch đầu bên ngoài, các loại độc trùng cũng là không đang nói dưới. Với lại hắn còn thử dùng Cầm Long Công lấy nước, đồng dạng có thể đem nước cho hút ra đến. Bất quá căn cứ Diệp Thu nếm thử, cái này Cầm Long Công phạm vi đại khái là lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm gạo loại hình, tất cả vật chất hữu hình đều có thể lấy. Bất chi bất giác, thời gian nhoáng một cái đến ngày thứ hai, Diệp Thu trong đêm không ngừng đi đường, mới tại rạng sáng trèo đèo lội suối đến cổ cho huyện. Bất quá bởi vì thời gian quá muộn, khoảng cách sáng ngày thứ hai lại, tốt lý, còn có mấy giờ, cho nên Diệp Thu chỉ có thể tại nhà ga trời bên ngoài cầu dưới chờ đợi một đêm. Mãi cho đến sắc trời sáng lên về sau, bến xe nhân viên công tác mở ra đại môn, Diệp Thu mới tiến nhập nhà ga bên trong chờ. Tiến về cổ trượng huyện sớm nhất ban một ô tô cũng muốn 8 giờ đi, Diệp Thu tại nhà ga bên trong cũng kém không nhiều đợi 2 giờ. Bất quá còn tốt, cổ cho huyện khoảng cách cổ trượng huyện không xa lắm, lái xe đi đường cao tốc 3 giờ liền có thể đến. Về phần Diệp Thu vì cái gì không trực tiếp đi bộ đến cổ trượng huyện đây? Vẫn là bởi vì hắn đối tuyến đường cũng không rõ ràng, đêm qua từ bên trên miêu tộc trong sơn thôn đi ra, hắn cũng là thuận đường cái đi tới mà. Ngay tại Diệp Thu bên trên ô tô sau không bao lâu, phòng nấm bên kia mới khách quý, cũng đúng lúc sắp đến cổ trượng huyện nơi đó. Lần này tham gia tiết mục đích là hai nam một nữ, chính là gần nhất ở vào tin tức hot sẽ ập chủ đề bên trên Tiểu Trạch Lương Bình cùng Trình Chí Linh còn có từ Trình Ngôn ba cái. Chương 323, ngẫu nhiên gặp tiết mục tổ 3 giờ sau. Cổ trượng huyện sân bay nơi đó, một cỗ máy bay từ bên trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới. Ngay sau đó, làm cho này đồng thời phi hành khách quý Trình Chí Linh cùng Tiểu Trạch Lương Bình hai người tay kéo tay từ trên máy bay đi xuống. Phía sau của bọn hắn thì là Trình Chí Linh bạn trai cũ từ Trình Ngôn. Có thể nói là cái này đồng thời tiết mục tương đương xấu hổ, đạo diễn tổ bởi vì sai lầm thời gian trình tự, trực tiếp đồng thời đem Trình Chí Linh, Tiểu Trạch Lương Bình còn có Từ Trình Ngôn ba người an bài vào cái này đồng thời. Về sau tựa hồ phát hiện sai lầm của mình, đạo diễn tổ người vội vàng an bài một lần nữa điều phối, bất quá người trong cuộc đều nói không có quan hệ, cho nên cái này đồng thời tiết mục cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao, cứ như vậy tiếp tục nữa. Chí Linh, khát nước a. Đến uống hai miệng nước thấm giọng nói. Ba người một đường kéo lấy dương hành lý từ sân bay đi ra, lúc này tiết mục tổ an bài tới, tiếp ứng nhân viên công tác còn chưa tới. Cho nên bọn hắn an vị tại đợi cơ trong đại sảnh chờ đợi. Từ Chính Ngôn hết sức khó xử bị hai người phơi tại nửa bên, vừa mới bắt đầu Trình Chí Linh còn có chút không quá thói quen, bất quá Tiểu Trạch Lương Bình tựa hồ là cố ý, lại càng muốn tại Từ Chính Ngôn trước mặt tú ân ái. 207 một tới hai đi, Trình Chí Linh cũng chỉ có thể phối hợp với, dù sao nàng cùng Từ Chính Ngôn cũng sớm đã chia tay, hiện tại đã vào tháng trước cùng Tiểu Trạch Lương Bình hoàn thành hôn lễ. Làm sao tiết mục tổ nhân viên công tác còn không có tới? Chúng ta đã đến không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ, sẽ không bọn hắn chạy lộ chỗ a. Trình Chí Linh uống xong nước, nhìn một chút thời gian, cố ý chuyển hướng chủ đề. Chí Linh, ngươi trước chờ các loại, đừng có gấp, ta gọi điện thoại quá khứ hỏi một tí. Tiểu Trạch Lương Bình cũng không nghĩ nhiều, vội vàng kéo lấy điện thoại ra hướng phía hôm nay cho bọn hắn liên hệ nhân viên công tác bấm quá khứ. Rất nhanh điện thoại tiếp thông, tại Tiểu Trạch Lương Bình hỏi thăm dưới, điện thoại người đối diện trả lời nói cách xe, đại khái còn mấy phút nữa mới có thể đổi tới. Vậy chúng ta ra ngoài đi, vừa vặn từ nơi này ra ngoài còn muốn đi một hồi. Trình Chí Linh cùng Tiểu Trạch Lương Bình nói xong. Kỳ thật, nàng vẫn cảm thấy dạng này cùng Từ Trình Ngôn ở chung một chỗ có chút xấu hổ. Cũng không rõ vì cái gì, Trình Chí Linh tổng cảm giác sự chú ý của mình, không cẩn thận liền sẽ tung bay trở lại Từ Trình Ngôn nơi đó đi. Vậy được rồi, ta tôi kéo dương hành lý. Tiểu Trạch Lương Bình nhẹ gật đầu, si ạ, vô tình hay cố ý liếc bên cạnh Từ Trình Ngôn. Sau đó mới lôi kéo hai cái dương hành lý, đi theo Trình Chí Linh đằng sau, hướng sân bay đi ra bên ngoài đi ra ngoài. Từ Trình Ngôn yên lặng theo ở phía sau, nhìn thấy trước mặt Trình Chí Linh cùng Tiểu Trạch Lương Bình. Trong lòng của hắn phảng phất đầu ngũ vị tạp phẩm một ngọt bùi cay đắng mặn cũng chỉ có chính hắn mới biết nói. Bất quá Từ Trình Ngôn vẫn là rất nhanh đi theo, đã nàng đã sớm không quan tâm chính mình cần gì phải một mực canh cánh trong lòng chờ đợi đây. Mấy phút đồng hồ sau, Trình Chí Linh cùng Tiểu Trạch Lương Bình còn có Từ Trình Ngôn ba người tới sân bay bên ngoài. Nơi này có chuyên môn cỗ xe bên trên giới khách địa phương, lui tới không ít cỗ xe ngừng lại, tiếp theo từ sân bay bên trong đi ra thân nhân bằng hữu. Bọn hắn đứng ở chỗ này trong chốc lát về sau, Tiểu Trạch Lương Bình điện thoại di động vang lên đứng lên, là phụ trách tới đón tài xế của bọn hắn đến tới. Ngươi tốt, chúng ta ở phi cơ trận cỗ xe bên trên dưới khách địa phương, các ngươi trực tiếp đi lái xe tới đây là có thể. Trôi chảy, Tiểu Trạch Lương Bình dùng lưu sắc hán ngữ đối điện thoại người đối diện nói. Ô sân người bên kia lên tiếng về sau, liền đem điện thoại dập máy. Chỉ chốc lát sau hai chiếc xe môn nơi đó dán hướng tới sinh hoạt mấy chữ SUV xe Việt dã, từ vào miệng nơi đó lái tới. Không có ý tứ Tiểu Trạch tiên sinh, Trình tiểu thư, còn có Hứa tiên sinh, để cho các ngươi lợi lâu. Dừng xe xong về sau, lái xe lão Hà Chu đội vàng từ phòng điều khiển đi xuống, hướng phía Từ Trình Luân ba người nói xin lỗi. Không quan hệ, kỳ thật chúng ta cũng mới vừa đến một hồi. Tiểu Trạch Lương bình mười phần bụng lớn lắc đầu, sau đó dẫn theo hai cái dương hành lý bỏ vào xe Việt Dã trong cốp sau. Bên cạnh Từ Trình Luân thì trực tiếp lựa chọn một chiếc xe khác. Kỳ thật chỉ có ba người bọn họ, một chiếc xe liền hoàn toàn đủ rồi, chỉ bất quá tiết mục tổ lo lắng bọn hắn trong lúc đó bầu không khí có chút xấu hổ, cho nên mới an bài hai chiếc xe tới. Dạng này ngược lại để Từ Trình Luân có chút nuối lòng một khí, mặc dù trong lòng có chút ế ẩm, nhưng ít ra sẽ không lại bị người vung thức ăn cho chó, đặc biệt là con chó kia Lương hay là hắn để ý nhất, thích nhất. Từ tiên sinh, lần này thật sự là không có ý tứ, cho ngươi thêm phiền toái lớn như vậy. Từ Chính Ngôn rất nhanh ngồi lên SUV xe Việt Dã, lái xe lão Hà hướng phía hắn biểu đạt tay nấy. Từ Chính Ngôn cũng minh bạch lái xe nói tới, lắc đầu, tận số lượng để cho mình nhìn như không có chuyện gì xảy ra, không có gì, ta cùng nàng sớm liền đã trở thành quá khứ thức, hiện tại tối đa cũng coi là bằng hữu bình thường. Lão Hà cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó nổ máy xe, thay đổi phương hướng đi theo Trình Chí Linh phía sau của bọn hắn, hướng sân bay bên ngoài lái xe, chỉ bất quá Từ Chính Ngôn ánh mắt thỉnh thoảng xuyên thấu qua phía trước cỗ xe sau kính chắn gió, nhìn về phía trong xe phía trước Trình Chí Linh. Mà lúc này trước xe Trình Chí Linh thì có chút nuối lòng một ngụm khí, trong lòng cũng không có vừa rồi như vậy lúng túng. Chỉ bất quá nàng có thể lực chú ý vẫn tại phía sau trên xe, thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn một tí phía sau xe. Cho dù là không thể thấy xe người ở bên trong, nàng cũng cảm thấy trong lòng hội có một loại không nói được tùng khí. Một trước một sau, hai chiếc xe từ cổ đãng núi sân bay mở đi ra, thời gian dần trôi qua hướng phía đồng dạng ông thảo thôn con đường kia mở quá khứ. Bởi vì lộ tuyến nguyên nhân, lái xe trực tiếp lái xe từ vận chuyển hành khách trung tâm đứng bên ngoài đi qua. Thật vừa đúng lúc, đằng sau một chiếc xe lão Hà vô ý trong lúc đó tại ven đường trông thấy một bóng người. Thanh sam tay áo trắng, đỉnh đầu một chi phát đâm vào đuôi tóc phía trên. Nhất làm cho hắn để ý, vẫn là kia một cỗ riêng biệt khí tức, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, lão Hà liền nhận ra được, đó là Diệp Thu sư phụ. Từ tiên sinh không có ý tứ, ta muốn qua bên kia nhận một người, còn xin ngài không cần tức giận. Thế là lão Hà xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Từ Trình Ngôn, sau đó trực tiếp kích thích tay lái, ở phía trước ngã tư đường điều chỉnh một cái phương hướng, lập tức hướng phía Diệp Thu nơi đó mở quá khứ. Lúc này Diệp Thu cũng vừa từ ô tô đường dài đứng kia vừa đi tới, bởi vì vận chuyển hành khách khoảng cách ngắn cùng xe đường dài không có ở một cái nhà ga bên trong, cho nên hắn chỉ có thể từ ô tô đường dài đứng ra, đến vận chuyển hành khách chạm đến ngồi tiến về ông thảo thôn xe. Diệp Thu sư phụ, thật là đúng dịp, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Ngay tại Diệp Thu chuẩn bị tiến vào vận chuyển hành khách bến xe thời điểm, một cô SUV đứng tại cách đó không xa trên đường cái. Diệp Thu nghe vậy, quay đầu hướng ở nơi nào nhìn qua khứ, phát hiện là lần trước phòng nấm bên trong, tiện hắn đến sân bay vị kia lái xe Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ hữu lễ. Diệp Thu dừng bước, chuyển đi qua sau, có chút cùng tài xế kia thi cái lễ, chương 324, dựng đi nhờ xe trở về đúng Diệp Thu sư phụ, ma đô chuyện nơi đó ngài xử lý thế nào. Lão Hà dừng xe lại, mở cửa xe sau từ trong xe đi xuống, đi tới Diệp Thu trước mặt, cùng hắn thi lễ một cái. Diệp Thu thì nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, đa tạ cư sĩ quan tâm, nơi đó sự tình đã 10 phần viên mãn xử lý tốt. Lão Hà nghe vậy về sau, thần sắc khẽ động, vậy thì tốt quá, đã Diệp Thu sư phụ của ngài sự tình đã xử lý xong, vừa vặn liền cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, kia đa tạ cư sĩ. Diệp Thu cũng không khách khí, nhẹ gật đầu đồng ý Lão Hà đề nghị, Diệp Thu sư phụ ngài mời. Sau đó Lão Hà đội vàng mở ra tay lái phụ, mời lá ngồi xuống. Ghế sau Từ Trình Ngôn là người, hắn nguyên bản lấy là lái xe còn có chuyện gì, làm nửa ngày lại là tới cùng một cái đạo sĩ cách ăn mặc tiểu hài chào hỏi, sau đó còn đem cái này tiểu đạo sĩ mời được trong xe. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác lái xe tựa hồ đối với cái này tiểu đạo sĩ vô cùng tôn kính. Diệp Thu sư phụ, ngài làm xong, ta phải lái xe một. Lão Hà đóng kỹ cửa xe về sau, từ phía trước lượn quanh một vòng đến phòng điều khiển, tại cất bước trước đó, còn cố ý cùng Diệp Thu nói một tiếng Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ tùy ý. Diệp Thu nhẹ gật đầu, theo Lão Hà buông lỏng ra ly hợp cùng phanh lại về sau, ô tô chậm rãi cất bước, hướng phía trước chạy được ra ngoài. Về phần phía sau Từ Trình Ngôn, từ sau khi lên xe Diệp Thu liền đã chú ý tới, không cần phải nói hắn cũng biết, người này khẳng định là phòng nấm bên trong đây hết thể mới khách quý. Đúng, Diệp Thu sư phụ, đã ngươi tại Ma Đô sự tình đã rút xong, vậy tại sao không cho chúng ta biết tới đón ngài đây? Lão Hà vừa lái xe, một bên cùng Diệp Thu nói lời. Lần trước hắn đưa Diệp Thu thời điểm, đạo diễn liền cố ý dặn dò qua, nhất định muốn nói cho hắn biết tại Ma Đô sự tình sau khi hết bận, thông chi bọn hắn tới đón. Cư sĩ có lòng, bất quá bần đạo có việc, đi một chuyến cổ cho huyện nơi đó, hôm nay mới gấp trở về, vừa vặn cùng cư sĩ gặp nhau, này cũng coi là duyên phận. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cùng Lão Hà nói xong. Đúng đúng đúng, Diệp Thu sư phụ nói là. Lão Hà vội vàng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, hôm nay vậy cũng là vật khí, nếu là hắn không coi trông thấy, lại hoặc là Diệp Thu sớm một chút thậm chí là muộn một chút từ nơi nào đi qua, hắn đều không hội ngộ bên trên. Rất nhanh, Lão Hà cũng yên tĩnh trở lại, bắt đầu hết sức chuyên chú lái xe. Phía sau Từ Trình Ngôn một mực không nói gì, hắn a lực chú ý cũng một mực đặt ở trước mặt của bọn hắn. Chỉ bất quá bởi vì lao ở đâu trên nửa đường chỉ hoãn trong chốc lát, nhận Diệp Thu lên xe, cho nên hiện ở phía trước Trình Chí Linh xe của các nàng đã sớm không thấy bóng dáng. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ghế sau ghế dựa Từ Trình Ngôn, sau đó có chút lắc đầu, các không đứt lý còn loạn, là nỗi buồn ly biệt, hẳn là một lần tư vị ở trong lòng. Thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi trong xe quanh quẩn lên, ngồi ở hàng sau ngồi thất thần Từ Trình Ngôn, trong nháy mắt thân thể run rẩy một tí, có chút thất kinh nhìn xem Diệp Thu nơi đó. Rất lâu cũng không nói gì. Lái xe nào mới vừa rồi còn có chút hiếu kỳ, Diệp Thu làm sao mà đột nhiên cảm khái như thế, bất quá khi hắn thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Từ Trình Nôn bộ dáng kia thời điểm, trong nháy mắt liền hiểu. Lời nói mới rồi hơn phân nửa là tại cảm khái Từ Trình Nôn, vừa rồi hắn còn cảm thấy có lẽ Từ Trình Nôn thật đã đem Trình Chí Linh quên mất, nhưng là hiện tại xem ra, chỉ sợ vừa rồi hết thảy đều là Từ Trình Nôn cường giả vờ. Vẫn là Diệp Thu sư phụ lợi hại, lúc này mới lên xe không bao lâu, vậy mà liền xem thấu Từ Trình Nôn tâm tư. Bất quá Lao Hà vẫn là vô cùng đồng tình Từ Trình Nôn, đợi lâu như vậy, hôn lễ là chờ được, nhưng Tân Lang lại không phải hắn. Trên thế giới nhất bi thương cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, chí ít Lao Hà là cho là như vậy. Bất quá hắn cũng chỉ có thể là Từ Trình Nôn cảm giác không đáng, không có cách nào khác nói cái gì, tương đối người ta người trong cuộc hiện tại cũng tưởng ăn vô sự qua, hắn một ngoại nhân lại có thể nói thêm cái gì đây. Hắn duy nhất có thể làm, liền là đem xe lái nhanh một chút, đuổi lên trước mặt Trình Chí Linh chiếc xe kia. Quả nhiên, khi hắn đuổi lên trước mặt xe về sau, Từ Trình Nôn nguyên vốn có chút tạm đạm thần sắc, lại một lần nữa xuất hiện có chút ba động. Đồng thời cặp mắt của hắn thật chặt xuyên thấu qua kính chắn gió, nhìn về phía trước kính xe bên trên cái bóng. Cứ như vậy, hai xe một đường một trước một sau hướng phía ông Thảo thôn mở đi ra. Trên đường đi Diệp Thu không có ở mở miệng quá, chỉ là tay trái cầm phất trần tay phải chấp nhất tam thanh quyết, nhắm mắt lại ở nơi đó tính tu tính toán. Thoáng một cái trôi qua gần như 3 giờ, lái xe mở ra SUV đến thôn phía ngoài bùn trên đường nhỏ. Nơi này gặp đèn, cho dù là SUV mở cũng lộ ra vô cùng sốc này. Ghế sau Từ Trình Nôn nhất thời vô ý, kém chút bởi vì vừa rồi sốc này quá lớn, đầu đâm vào trên mũi xe đi. Sau đó Từ Trình Nôn liền đội vàng đem dây an toàn cột vào trên thân, có dây an toàn lôi kéo hắn, hắn mới cảm giác hơi nuối lòng một khí. Bất quá khi ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trước thời điểm, lại phát hiện cái kia tiểu đạo sĩ thân ảnh thẳng tắp ngồi tại vị trí trước, hoàn toàn không có bởi vì con đường sốc này mà sinh ra chút nào lắc lư. Tựa như là tiểu đạo sĩ thân thể tự thành cân bằng, mặc kệ xe làm sao lắc lư sốc này, đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Vừa mới bắt đầu Từ Trình Nôn còn nghĩ là tiểu đạo sĩ cũng sớm đã trói lại dây an toàn, bất quá theo con đường sốc này, hắn mới phát hiện tay lái phụ dây an toàn còn tại cột cửa bên trên có chút đung đưa. Nói cách khác, cái này tiểu đạo sĩ cũng không có trói dây an toàn, mà là bằng vào tự thân bản sự mới làm đến điểm này. Cái này không khỏi để hắn đối cái này tiểu đạo sĩ sinh ra một chút hiếu kỳ đến. Thời gian dần trôi qua, theo đầu này lắc lư đường nhỏ, mở đại khái 10 phút, lái xe đem SUV đứng tại một chỗ chuyên môn dừng xe trên đất trống. Hôm nay có cực khổ cư sĩ. Cuối cùng Diệp Thu mở cửa xe, từ SUV bên trên đi xuống, hướng phía Lao Hà có chút thi cái lễ. Đâu có, đây đều là ta phải làm, so với Diệp Thu sư phụ ngài giúp bận rộn, chúng ta cái này hoàn toàn không tính là gì. Lao Hà tranh thủ thời gian khoát tay áo, hướng phía Diệp Thu đáp lễ lại. Sau đó lại đối Diệp Thu mời nói ra, đúng Diệp Thu sư phụ, hiện tại thời gian đã sắp đến trưa rồi, không bằng ngài cùng chúng ta cùng đi phòng nấm ăn cơm trưa à? Diệp Thu lắc đầu, cùng Lão Hà nói ra, cư sĩ khách khí, vần đạo đã mấy ngày chưa về núi, cho nên cơm này vẫn là miễn đi, làm phiền cư sĩ trở về cùng vương cư sĩ nói một tiếng, vần đạo ngày mai lại xuống núi đến cảm tạ lần này ân tình. Sau đó trực tiếp chân tiếp theo động, thuận đường nhỏ hướng phía thôn đi tới quá khứ. Lão Hà vừa muốn mở miệng gọi lại Diệp Thu thời điểm, kết quả phát hiện Diệp Thu bất quá mấy bước về sau, liền đã đến mấy chục gạo có hơn địa phương đi. Cái này nhưng làm vừa xuống xe Từ Trình Nôn cho sợ ngây người, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt tám. Chương 325, Diệp Thu sư phụ muốn tới. Ai, kém một chút liền thành công mời được Diệp Thu sư phụ, bất quá còn tốt, Diệp Thu sư phụ nói ngày mai phải xuống núi đến, nếu là đem tin tức này nói cho ta biết đạo diễn bọn hắn khẳng định hội rất cao hứng. Lão Hà nhìn xem Diệp Thu đi xa thân ảnh, miệng bên trong nói nhỏ ở nơi đó nói xong. Bất quá Từ Trình Nôn cách hắn cũng không xa, cho nên đem những này lời nói toàn bộ đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Trong lòng của hắn trở nên càng thêm tò mò, cái này tiểu đạo sĩ rốt cuộc là ai? Cái này Lão Hà không những đối với hắn vô cùng tôn kính, với lại nghe Lão Hà ngữ khí, phòng nấm bên trong người tựa hồ cũng biết hắn. Đồng thời còn bởi vì không có mời, cái này Lão Hà còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Từ tiên sinh, chúng ta đi thôi, ta muốn mình lỗi lão sư bọn hắn đã làm tốt đồ ăn đang chờ ngươi nhóm. Lúc này Lão Hà đã đem cửa xe đóng kỹ, trông thấy Từ Trình Nôn chính ở chỗ này phát một tám số không lốc, không khỏi nhắc nhở hắn một tiếng a, tốt, vậy chúng ta đi. Từ Trình Nôn cái này mới hồi phục tinh thần lại, dẫn theo dương hành lý của mình đi theo lái xe đằng sau, hướng mặt trước đi tới. Về phần Trình Chí Linh bọn hắn, xe ngừng vị trí tương đối gần thôn, cho nên chờ bọn hắn đi tới về sau, Trình Chí Linh bọn hắn mới từ trên xe bước xuống. Từ tiên sinh, vừa rồi các ngươi trên xe đi xuống cái kia tiểu bằng hữu là ai vậy? Làm sao lên xe thời điểm ta không có trông thấy đây? Tiểu Trạch Lương Bình đem hắn cùng Trình Chí Linh dương hành lý xách sau khi xuống tới, vừa vặn trông thấy Từ Trình Nôn cùng Lão Hà hai cái đi tới, thế là mở miệng hiếu kỳ hỏi một tiếng. Từ Trình Nôn dừng bước, nhìn thoáng qua Trình Chí Linh, sau đó mới đem ánh mắt rơi vào Tiểu Trạch Lương Bình nơi đó. Nói ra, cái kia ta cũng không rõ, là vừa rồi lái xe trên đường sau khi nhìn thấy mời hắn lên xe, hẳn là lái xe người quen biết. A sau đó Trình Chí Linh cùng Tiểu Trạch Lương Bình hai cái ánh mắt, tất cả đều hướng phía Lão Hà nơi đó nhìn qua. Lão Hà chụp cái óc, nói ra, hắn là Nhất Vọng Sơn bên trên Diệp Thu sư phụ, cũng không phải chỉ có ta một người nhận biết, hắn cũng nhận biết. Với lại đạo diễn cùng mình lỗi lão sư bọn hắn cũng đều nhận biết. Lão Hà nói xong, giơ ngón tay lên chỉ Trình Chí Linh phía sau bọn họ một cái kia lái xe. Kia một tên phụ trách tài xế lái xe theo cũng nhẹ gật đầu. "Tốt, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta vẫn là nhanh đi cây nấm nơi đó đi, bụng của ta đều đói rệp bụng." Lúc này Trình Chí Linh đói bụng đến cô vừa gọi, bên cạnh Tiểu Trạch Lương Bình lập tức không còn quan tâm vừa rồi hắn ngẫu nhiên nhìn thấy cái kia tiểu đạo sĩ. Dù sao cũng cùng Từ Trình Ngôn không quan hệ, hắn tự nhiên cũng liền lười đi tranh luận. Từ Trình Ngôn nhẹ gật đầu, kéo đến dương hành lý, sau đó đi theo lão Hà đằng sau, cùng một chỗ hướng phía ông Thảo thôn đi vào trong đi. Trong thôn phong cảnh phi thường không tệ, nơi này kiến trúc toàn bộ là làm bằng gỗ sâu chân lầu cát, xa xa nhìn phảng phất như là đặt mình vào tại cổ đại. Với lại nơi này phòng chênh lệch rõ ràng, sắp xếp phòng hộ có cái gì quy luật, để cho người ta liếc nhìn lại liền vô cùng dễ chịu. Trong thôn đường nhỏ cũng là từ bàn đá xanh xếp thành, với lại trên đường nhỏ còn có một số nhỏ xíu lô khảm đường vân, kéo dài đến bên cạnh ước chừng rộng chừng một ngón tay cống danh bên trong. Một đường dọc theo đi rất xa, sau đó biến mất tại bọn hắn cuối tầm mắt. Ao ào, dương hành lý bánh xe không ngừng tại bàn đá xanh bên trên nhấp nô, phát ra một chút thanh âm viên nào đến, bất quá người trong thôn cơ hồ đều sẽ không cảm giác được hiếu kỳ, tối đa cũng ngay tại cửa phòng miệng xa xa coi trọng bọn hắn một chút. Thời gian cũng dài, Từ Trình Ngôn ba người tại Lao Hà cùng một tên khác nhân viên công tác dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đi tới phòng nấm bên ngoài. Nơi đó, thu tại cửa viện Tiểu Hát cùng xem thường đến Lao Hà bọn hắn về sau, lập tức ông 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 kêu hai tiếng, phảng phất là tại cho trong phòng người đã thông báo. Ngay sau đó, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh bọn hắn từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Từ Trình Ngôn ba người chó, lập tức mở ra cổng sân. Trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, chúng ta xuất ca các mỹ nữ rốt cuộc đã đến, nếu là lại không tới, đồ ăn coi như toàn mắt ấu. Huỳnh Lỗi đứng mũi chịu sào cùng Từ Trình Ngôn ba người chào hỏi một tiếng, ngài khỏe chứ, Huỳnh Lỗi lão sư. Từ Chính Ngôn cũng lập tức lễ phép hướng phía Huỳnh Lỗi thăm hỏi một tiếng. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Hà Cảnh còn có Bành Dục Sướng cùng Trương Tử Phong nơi đó. "Nào Bính lão sư, Bành Bành, muội muội các ngươi tốt." "Ngươi tốt." "Tốt, tất cả mọi người đừng tại cửa lấy, nhanh đi trong phòng đem đồ vật thả kia, có lời gì, chúng ta trước ăn cơm lại đơn giản đánh xong chào hỏi về sau." Huỳnh Lỗi mau để cho Từ Chính Ngôn mấy cái đi ra ngoài trước đem đồ vật đem thả, Bành Dục Sướng, cái muội muội Trương Tử Phong phân biệt mang theo Từ Chính Ngôn ba người, đi phòng nấm lầu các bên trên, chọn lựa gian phòng, sau đó đem đồ vật đem thả trong phòng bởi vì tiết mục tính đặc thù, cho nên tạm thời đem Trình Chí Linh cùng Tiểu Trạch, Lương Bình hai cái, phân biệt an bài tại nam khách quý khu rừng chân vực cùng nữ khách quý khu rừng chân vực bên trong. Chuyện này tại bọn hắn trước khi đến đạo diễn tổ liền đã từng nói với bọn họ, dù sao đây là đang làm tiết mục, cũng không phải là mời bọn họ đến ở chỗ này hưởng tuần trăng mật lữ hành. Tiểu Trạch, Lương Bình cùng Trình Chí Linh hai cái cũng đều không có dị nghị. Mọi người tùy tiện ngồi, đều là người một nhà, cũng không cần quá khách khí. Cất kỹ đồ vật về sau, Từ Trình Ngôn ba người mới lục tục từ lầu các bên trên đi xuống. Lúc này mình lỗi bọn hắn cũng đã đem thức ăn cái gì đều chuẩn bị xong, chỉ cần chờ đến bọn hắn nhập tọa, liền có thể trực tiếp bưng bát ăn. Huỳnh Lỗi lão sư, hôm nay thế nhưng là vất vả ngươi, chuẩn bị nhiều như vậy phong phú đồ ăn. Trình Chí Linh bưng ăn hai cái, không khỏi từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Đâu có đâu có, mọi người nhanh lên ăn đi, nếu không, đồ ăn lạnh coi như ăn không ngon. Huỳnh Lỗi khiêm tốn cười cười, sau đó giải khai trên người tạp dề, cũng ngồi ở trong lương đình. Tại phòng nấm bên này, tất cả mọi người ngồi tại trong lương đình lúc ăn cơm, sát vách đạo diễn tổ trong phòng, nhân viên công tác cũng vây ở hai cái bàn tử ghép thành trước bàn, bắt đầu ăn cơm trưa một. Một đúng đạo diễn, hôm nay ta tiếp vào Từ Trình Ngôn bọn hắn trở về thời điểm, tại cổ trưởng huyện gặp phải Diệp Thu sư phụ, thuận tiện lấy ta mời Diệp Thu sư phụ cùng một chỗ ngồi xe trở về. Ăn một miếng cơm đệm lên bụng, vừa rồi chở Diệp Thu trở về lão hạ, cùng đạo diễn nói xong. Lúc đầu ta mời Diệp Thu sư phụ tại chúng ta nơi này ăn cơm trưa, bất quá hắn nói quá lâu không có trở về, muốn trước trở về một chuyến, sau đó muốn ta tiện thể nhắn cho ngươi, nói hắn ngày mai tới bái phòng cảm tạ ân tình của ngươi. Đạo diễn sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một vòng không dám thần sắc tự tin, nói ra, lão hạ, ngươi nói là thật. Diệp Thu sư phụ muốn tới. Lão Hà nặng nề gật đầu, không tin ngươi có thể hỏi lão Chu, lúc ấy hắn cũng tại. Nói xong, lão Hà nhìn về phía vừa rồi cùng hắn cùng đi nhận người nhân viên kia trên thân. Chương 326, học được lễ nghi khỉ nhỏ nhất vọng sơn bên trên, cây xanh râm mát vờn quanh, đạo hai bên đường, một chút non nớt cây cỏ lay động, Diệp Thu thuận uốn lượn gặp gành đường nhỏ, nhanh chóng di động tới. Mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh trong nháy mắt hướng về phía trước bay ra ngoài 10 đến gạo, thanh sam tay áo trắng đạo bảo trong gió liệt liệt rung động. Một thanh màu trắng phất trần phảng phất tơ liễu, tại Diệp Thu bên cạnh thân chậm rãi phiêu động. Thời gian không dài, một tòa một mạc đạo quan chậm rãi từ trong núi rừng hiện ra, tường hòa mà yên tĩnh khí tức từ 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 nơi đó tràn ngập ra. Rất nhanh Diệp Thu đứng tại đạo quan cổng, lúc này đạo quan đại môn mở ra lấy, trong viện cây trà phảng phất cảm nhận được Diệp Thu khí tức, không gió mà bay trong sân ào 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 lung lay cành lá. Đồng thời tản mát ra một cỗ vui sướng ba động, biểu đạt nó trong lòng vui vẻ. Chân tiếp theo động, Diệp Thu thân ảnh từ đạo quan cổng tung bay bay vào, cuối cùng rơi xuống cây trà bên cạnh, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đạo quan cây trà bên trên kia giống như lân phiến đường vân. Lao hòa kế, hiện tại lòng của lão đạo sĩ nguyện đã xong, bần đạo chấp niệm trong lòng cũng tiêu, hiện tại cũng coi là giải khai tia đạo không 28 hình công xiềng. Diệp Thu đứng tại trà bên cạnh cây, khẽ nhếch miệng, chậm rãi nỉ non, phảng phất nói một mình, lại phảng phất tại đối cây trà nói toa 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 toa. Cây trà chậm rãi đung đưa, một mảnh lá trà từ trên cây tung bay rơi xuống, công bằng vừa bạn rơi vào Diệp Thu trong lòng bàn tay. Nhất pháp thông, vạn pháp minh. Diệp Thu nhìn trong tay cây trà lá, bất chi bất giác hai tay cầm đặt ở bên mồm của mình, ngay sau đó một đạo thanh âm du dương từ cây trà lá cùng Diệp Thu bên miệng chậm rãi tung bay bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thiên nhân hợp nhất ý cảnh từ Diệp Thu trên thân chậm rãi phát ra, hướng phía bốn phía lan tràn ra ngoài. Lúc này chính tại trong hậu viện khỉ nhỏ còn có Tuệ Minh hai cái được nghe lại cái này một đạo xa xăm từ khúc về sau, bất chi bất giác lâm vào một đạo tràn ngập tự nhiên khí tức ý cảnh bên trong. Bọn hắn phảng phất đi tới một bọn người ở giữa tiên cảnh, nơi này khắp nơi đều là núi non trùng điệp, núi cao cùng cự thạch, cỏ cây vờn quanh, cây xanh rậm rạp. Một đầu phảng phất không cách nào nhìn thấy đầu nguồn thác nước từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống cái này một mảnh còn như nhân gian tiên cảnh sông núi bên trong. Du Dương từ khúc tiếp tục chậm rãi ở cái thế giới này ở trong tung bay lấy, chỉ mang cho người ta một cỗ nỗi lòng yên tĩnh cùng hướng tới. Ngay sau đó, Tuệ Minh cùng Kỳ Nhỏ phát hiện bên trên bầu trời đột nhiên bay tới một con bạch hạc, màu trắng cánh triển khai chừng hai gạo trưởng, mà tại kia bạch hạc trên lưng, một bóng người đứng bình tĩnh ở phía trên, trong tay cầm một mảnh lá cây nhẹ nhàng thổi lấy. Cẩn thận nghe xong, kia Du Dương từ khúc chính là từ đạo thân ảnh này trong miệng tung bay bay ra ngoài. Sau đó Tuệ Minh cùng Kỳ Nhỏ mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn hắn phát hiện bạch hạc trên lưng cái thân ảnh kia, liền là rời đi đạo quan vài ngày Diệp Thu. Một trận tiên khí bồng bềnh, không ngừng lượn lờ tại Diệp Thu phụ cận, thanh sam tay áo trắng đạo bảo phiêu động, phảng phất từ trên trời giáng xuống tiên, tràn ngập một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khí tức. Ai ai giống giống. Khi Nhỏ ngóc đầu lên nhìn đứng ở bạch hạc trên lưng Diệp Thu, trong mắt của nó lộ ra có chút vui mừng, không hề nghi ngờ nó biết là Diệp Thu trở về, cho nên bọn hắn mới hội tiến vào cái này một cái thế giới thần kỳ ở trong đến. Đứng tại Khỉ Nhỏ bên người Tuệ Minh, lúc này chính hợp mười lấy hai tay, một mặt cung kính hướng Diệp Thu nơi đó cúi đầu. Nhan nhạn, đứng tại tiền viện cây trà dưới Diệp Thu bên miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng ý cười đến. Sau đó khúc âm thanh đình chỉ, hắn cũng mở mắt, chân xuống di động, hướng phía sau phương hướng đi tới. Diệp Thu sư phụ. Vừa đi vào trong hậu viện, Tuệ Minh liền một mực cung kính hướng hắn thi lễ một cái. Bên cạnh Kỳ Nhỏ cũng lập tức từ ý cảnh kia thế giới ở trong thanh tỉnh tới. Sau đó nhanh chóng hướng phía Diệp Thu nơi này chạy tới, thật chặt lôi kéo đạo bào của hắn góc áo. Chỉ bất quá lúc này Kỳ Nhỏ cùng bình thường có chút không giống, trên người của nó cũng mặc một bộ đạo bào, nhìn vô cùng rộng rãi, với lại làm công cũng không khá lắm. Bất quá tổng thể mà nói, Kỳ Nhỏ mặc vào nói, lại thêm động tác của nó cùng tư thế, cũng đổ là có mấy phần người tu đạo khí thế thạch đầu, mấy ngày không gặp, ngươi cũng biết thẹn thùng. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, nhìn về phía đứng tại chân mình bên cạnh Kỳ Nhỏ, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, cười cười đối Khỉ Nhỏ nói xong. Ai ai. Sau đó Khỉ Nhỏ buông lỏng ra đạo bào gấp áo, bắt đầu một bên khoa tay, một bên ai 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 hướng Diệp Thu nói rõ y phục này là thế nào tới. Căn cứ Khỉ Nhỏ thuyết pháp, tại Diệp Thu sau khi đi Khỉ Nhỏ cùng Tuệ Minh hỏi thăm qua vì cái gì hắn cùng Diệp Thu đều mặc quần áo, mà nói nhưng không có. Tuệ Minh cũng không rõ cái kia giải thích thế nào, cho nên không thể loại nào phía dưới, cũng chỉ có thể kiên trì, dùng trong đạo quan vải rách cho Khỉ Nhỏ may một thân đạo bào đến. Diệp Thu khỏe miệng có chút dương lên, cũng không có quá nhiều đi giải thích, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hương hỏa trong thương thành mua một bộ, cùng hắn mặc trên người đạo bào quần áo đến. Thạch đầu, đã ngươi cũng muốn mặc quần áo, người sư huynh kia liền đưa ngươi một kiện. Sau đó từ hương hỏa trong thương thành lấy ra ngoài, trực tiếp đặt ở Khỉ Nhỏ trước mặt. Ai ai giống giống. Khỉ Nhỏ một mặt hưng phấn nhìn xem Diệp Thu trong tay đạo bào, miệng há mở ra, cười đến con mắt đều nhanh nhìn không thấy. Sau đó vội vàng từ Diệp Thu trong tay tiếp nhận quần áo, nhanh chóng 930 hướng phía trong phòng chạy đi. Mặc dù Tuệ Minh không có hướng Khỉ Nhỏ giải thích vì cái gì nó không có quần áo, bất quá lại nói đơn giản một tí, làm người hẳn là minh bạch đạo lý. Cho nên Khỉ Nhỏ cũng tự nhiên mà biết cái gì gọi là xấu hổ chi tâm. Diệp Thu nhìn thấy Khỉ Nhỏ động tác, khoe miệng lần nữa lộ ra có chút ý cười. Cái này đầu khỉ, bây giờ lại cũng hiểu được nào là xấu hổ chi tâm. Nhan nhạt, Diệp Thu tự lầm bầm nói một tiếng, bất quá cái này nhưng làm Tuệ Minh làm cho giật mình, nhanh hướng phía Diệp Thu cúi đầu nói ra, Diệp Thu sư phụ, là ta một mình dạy thạch đầu tiểu sư phụ, không có đi qua ngài đồng ý, còn xin Diệp Thu sư phụ ngài trừng phạt. Bất quá Diệp Thu chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn một chút, cũng không có bất kỳ bất mãn gì, đi qua sự tình vừa rồi xem ra, Khỉ Nhỏ học xong người đạo lễ nghi cái gì, cũng không có cái gì không tốt. Không cần như thế, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt, đã thạch đầu đã học xong người đạo lễ nghi, vậy liền nhìn nó sự lựa chọn của chính mình a. Diệp Thu ánh mắt nhìn chằm chằm vào gian phòng phương hướng, sau đó nhàn nhạt nói một tiếng. Rất nhanh từ trong phòng thay quần áo Khỉ Nhỏ chạy ra, cùng Diệp Thu, thanh sam tay áo trắng và áo đồng bền. Nhìn toàn thân tựa hồ cũng tản ra, làm lòng người tĩnh khí tức. Chương 327, ba món đồ nhất thời trong lúc đó, đứng ở trong sân Tuệ Minh, cũng bị Khỉ Nhỏ thân bên trên phát ra cái này một cô khí tức cho lây nhiễm. Nhất cử nhất động trong lúc đó, đều phảng phất xen lẫn một chút đạo ẩn, cho người ta một loại buông lòng cảm giác. Ai ai giống giống. Cuối cùng Khỉ Nhỏ học Diệp Thu động tác, một tay chấp nhất tam thanh quyết, sau đó hướng phía Diệp Thu bên này thì cái lễ. Cũng được, hết thảy tùy ngươi vậy. Diệp Thu nhìn xem Khỉ Nhỏ, sau đó đưa tay xoa xoa nó lông xù đầu, đồng thời khoe miệng có chút dương lên, lộ ra có chút ý cười. Đúng, lần này sư huynh ra ngoài thu được mấy thứ đồ chơi nhỏ, ngươi cầm lấy đi thật tốt nghiên cứu một chút à. Sau đó Diệp Thu nghĩ đến còn nằm tại hệ thống không gian bên trong sách cùng bộ đoàn, tiện tay hướng trong hư không tìm đòi, từ hệ thống trong không gian đem kia hai quyển sách cùng bộ đoàn đồng thời lấy ra ngoài. Tuệ Minh cùng Khỉ Nhỏ hai cái đã sớm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá lúc này cái này một người một chương tương đối yêu kỳ, vẫn là Diệp Thu trong tay lấy ra đồ vật. Dù sao từ Diệp Thu nơi đó lấy ra đồ vật, liền không có giống nhau là phổ thông. Mặc kệ là lá bùa vẫn là thước, trải qua hai lần tự mình kinh lịch về sau, Tuệ Minh đối với cái này vô cùng rõ ràng. Ai ai giống giống. Khỉ Nhỏ chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu trong tay, đen lúng liếng trong mắt to, viết đầy nghi hoặc cùng tò mò. Cầm liên chính mình nghiên cứu, xem không hiểu tìm Tuệ Minh giải thích. Diệp Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hai quyển sách còn có bồ đoàn ném cho Khỉ Nhỏ, sau đó chân tiếp theo động, hướng phía phòng bếp đi tới. Hiện tại Khỉ Nhỏ cùng Tuệ Minh hai cái đã ăn xong bữa cơm, chỉ có hắn từ hôm qua đến bây giờ một mực không có ăn cơm, chỉ là ăn mấy cái từ hệ thống trong thương thành mua sắm chú quả. Ai ai? Bên ngoài viện, Khỉ Nhỏ chỉ cần đem lực chú ý đặt ở kia hai quyển sách, còn có bồ đoàn bên trên, chỉ bất quá lật qua lật lại, nó cũng nhìn không rõ kia trên sách viết là vật gì. Chỉ có kia một cái bồ đoàn, nó vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết vật này ứng làm như thế nào sử dụng. Thế là Khỉ Nhỏ trực tiếp đem hai quyển sách ném cho Tuệ Minh, hướng phía hắn ngoắc ngón tay, sau đó cầm bồ đoàn hướng phía trước viện đại điện phương hướng đi tới. Tuệ Minh cầm lấy trong tay hai quyển sách, đơn giản nhìn lướt qua, trong nháy mắt hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ gặp hai quyển sách đều là lam giấy dầu trang địa, chỉ có viết sách tên cái chỗ kia, mới lộ ra một đạo bạch sắc đến. Cẩn thận nhìn một chút, Tuệ Minh phát hiện quyển sách này trang bìa là thường kép, mà màu trắng khu vực, liền là đem sách trang bìa lam giấy dầu cắt một bộ phận, sau đó đem bọn chúng tổng thể dính hợp lại làm thành cơ quan thuật toàn giải, ngũ hình thuật. Từ danh tự bên trên xem ra, cái này hai quyển sách tựa hồ cũng không giống bình thường, xem xét cũng không phải là bên ngoài theo liền có thể thu vào tay. Sau đó Tuệ Minh cầm cơ quan thuật toàn giải mở ra, bên trong ghi chép đủ loại cùng cơ quan thuật có liên quan đồ vật. Nơi này nói cơ quan thuật cũng không phải là loại kia bẫy dập loại hình cơ quan, mà là cùng loại với máy móc đồ vật. Vẹn vẹn chỉ là nhìn trong đó đơn giản nhất cơ quan gỗ chim, Tuệ Minh liền cảm giác mình tam quan hoàn toàn bị đổi mới. Loại vật này hắn vẹn vẹn chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua, không nghĩ tới Diệp Tu nơi này lại còn có thể có cơ quan gỗ chim phương pháp luyện chế, đồng thời vô cùng kỹ càng, có lẽ dựa theo phía trên này ghi lại chế tác, có lẽ thật sự có khả năng đem cơ quan gỗ chim làm được. Sau đó Tuệ Minh lại mở ra mặt khác một bản ngũ hình thuật, quyển này tựa hồ là ghi chép võ thuật, đơn giản lật nhìn một tí, cùng ngũ cầm hí, hết thể lấy 5 loại động vật là nguyên hình diễn biến mà đến. Ai ai? Ngay tại Tuệ Minh cầm cơ quan thuật toàn giải cùng ngũ hình thuật ở nơi đó ngẩn người thời điểm, đi đến cửa hậu viện miệng Khỉ Nhỏ dừng bước, quay đầu đối hắn trực tiếp ai ai chào hỏi một tiếng. Tuệ Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nhanh chóng hướng Khỉ Nhỏ nơi đó đi tới. Một người một khỉ đi vào đại điện bên trong, Khỉ Nhỏ trực tiếp đem bồ đoàn thả trên mặt đất, xếp bằng ở phía trên, thử một chút cái này mới bổ bế cảm giác thế nào. Bất quá làm Khỉ Nhỏ ngồi lên thời điểm, trong nháy mắt một cỗ từ nơi sâu xa lực lượng bao phủ tại Khỉ Nhỏ trên thân, nó phát hiện đầu góc của mình đột nhiên trở nên vô cùng linh hoạt đứng lên, phản phất trong đầu chỗ trải qua sự tình, như là chiếu phim dạng, nhất nhất tại nó trước mắt thoáng qua. Trước kia rất nhiều không hiểu sự tình, cũng giống như trong nháy mắt này nghĩ thông suốt không ít. Ai ai giống giống. Sau đó Khỉ Nhỏ đột nhiên nghĩ đến Tuệ Minh trong tay kia hai quyển sách, hiện tại đầu mình não rõ ràng, năng lực lĩnh ngộ tựa hồ cũng tăng cường không ít. Lúc này đúng lúc là để Tuệ Minh cho nó giải thích, trong sách này rốt cuộc là thứ gì. Tuệ Minh tâm linh thần hội đem hai quyển sách bỏ vào Khỉ Nhỏ trước mặt, sau đó nói rõ với hắn hai trong quyển sách đại khái nội dung không hề nghi ngờ. Khỉ Nhỏ ánh mắt trực tiếp rơi vào ngũ hình thuật bên trên. Về phần kia là cái gì cơ quan thuật, tạm thời tựa hồ đồng thời không có hứng thú. Ai ai, nâng lên lông xù tay, Khỉ Nhỏ chỉ vào ngũ hình thuật, để Huệ Dân giải thích cho hắn nội dung bên trong. Căn cứ ngũ cầm hí phân chia, cái này ngũ hình thuật hết thảy hổ, gấu, heo, hạc, vừa 5 loại động vật phân chia. Khỉ Nhỏ nghe thấy về sau, trực tiếp khoa tay một con cọp cùng bạch hạc bộ dáng. Trong nháy mắt Tuệ Minh minh bạch ý tứ của nó. Khỉ Nhỏ là muốn cho hắn cho nó giảng giải hai loại động vật ngũ hình thuật ứng làm như thế nào tu hành. Thế là Tuệ Minh vội vàng lật đến hổ hình phía trên. Khỉ Nhỏ thì ngồi ở chỗ đó say sưa ngon lành nghe, mượn nhờ bồ đoàn lực lượng, trên cơ bản Tuệ Minh nói một lần, Khỉ Nhỏ liền có thể đưa nó nhớ kỹ. Thậm chí những cái kia ghi lại ở trên sách đồ án cũng giống như sống lại, hóa thành một con hổ, không ngừng tại trước mặt nó bay nhảy thoát ra. Đại khái hao tốn thời gian 2 tiếng, Khỉ Nhỏ đem ngũ cầm hí bên trong hổ hình cho hoàn toàn ghi xuống. Theo bản năng, Khỉ Nhỏ thân ảnh một chỗ từ bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên. Dựa theo vừa rồi nó trong mắt nhìn thấy, đến, hình tượng, bắt đầu diễn luyện. Bộ nhào về phía trước nhảy một cái trong lúc đó, Khỉ Nhỏ thân ảnh phảng phất hóa thân trở thành một con đại lão hổ, ở trong đại điện một hồi nhảy vọt qua khứ, một hồi cái đuôi lại ngang quét tới, tới tới lui lui ở trong đại điện nhảy mấy lần, Khỉ Nhỏ cảm giác trong đầu ký ức biến mất, đồng thời thân ảnh của nó cũng bình tĩnh lại. Lại khôi phục được cùng vừa rồi, loại kia mông lung có chút ngu dốt cảm giác. Ai ai? Khỉ Nhỏ hết cái hốt, đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm thả ở trong đại điện bồ đoàn bên trên. Khó nói vừa rồi cái loại cảm giác này là bởi vì cái này bồ đoàn a. Khỉ Nhỏ ngửa đầu, sau đó chân tiếp theo động, lại tiếp tục hướng phía cái kia không ngừng đi tới. Sau đó nhẹ nhàng ngồi ở bên trên người. Trong nháy mắt, vừa rồi biến mất cái loại cảm giác này nhanh chóng từ phổ phát nơi đó phun trào đi qua, sau đó lại lần đưa nó đưa vào kia một loại gần như không linh trạng thái bên trong. Chương 328, có thể giúp người tu hành ngộ đạo bồ đoàn. Một lát sau, Khỉ Nhỏ lại một lần nữa huyền bí bồ đoàn bên trên nhảy dựng lên, tiếp tục dựa theo trong đầu thoảng qua lão hổ thân ảnh, trong đại điện trái nhảy phải nhảy dựng lên. Động tác có bài bản hẳn hoi, cùng thư tịch phía trên ghi chép giống như lúc. Bên cạnh Tuệ Minh có chút hồ nghi. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác Khỉ Nhỏ dựa theo ngũ hình thuật tu hành lấy, đột nhiên động tác cứng đờ, sau đó Khỉ Nhỏ thân bên trên phát ra kia một cỗ ẩn chứa đạo vận khí tức, đột nhiên biến mất không thấy. Cùng lúc đó Khỉ Nhỏ diễn luyện ngũ hình thuật, động tác cũng trong nháy mắt trở nên có chút không cân đối đứng lên, về sau, Khỉ Nhỏ cơ hồ quên đi ngũ hình thuật động tác. Tới tới lui lui khoa tay lấy phía trước 3 cái động tác. Bất quá một lát sau, Khỉ Nhỏ ngừng lại, một mặt hồ nghi coi trọng trong đại điện ở giữa một cái kia tân phổ đoàn. Chụp cái hốt, sau đó đi tới lại ngồi ở kia phía trên. Ngay tại Tuệ Minh không làm rõ ràng được Khỉ Nhỏ đang làm cái gì thời điểm, Khỉ Nhỏ toàn thân khí tức, phản phất phát sinh biến hóa long trời lở đất. lại một lần nữa tràn ngập ra một cỗ không cách nào ngôn ngữ đạo ẩn đến, ai cùng ta khỉ nhỏ diễn luyện ngũ hình thuật, lại trở nên cùng vừa rồi, vô cùng ăn khớp. 617 từ đầu tới đuôi không có nửa điểm ngừng. Tới tới lui lui đánh hai ba lượt, Tuệ Minh phát hiện khỉ nhỏ trên người đạo ẩn lại một lần biến mất, chỉ bất quá so sánh với lần thứ nhất biến mất thời điểm, lần này khỉ nhỏ động tác lại tăng lên ba cái. Tiếp tục nếm thử mấy lần, khỉ nhỏ mới cao hứng ngừng lại, sau đó vô cùng hưng phấn hướng đi trên đất kia một cái bộ đoàn. Thời gian nhoáng một cái đến tới gần trạm vạng tối thời điểm, khỉ nhỏ làm không biết mệnh ở trong đại điện đông nhảy tây nhảy, diễn luyện lấy ngũ hình thuật hồ hình. Sau đó mệt mỏi an vị tại trải giường chiếu bên trên nghỉ ngơi tốt lại tiếp tục diễn luyện. Tới tới lui lui, Tuệ Minh đã không nhớ rõ khỉ nhỏ đến cùng diễn luyện bao nhiêu lần. Thạch Đầu sư phụ, thời gian cũng không sớm, ta đi hậu viện chuẩn bị cơm tối đi. Tuệ Minh quay đầu nhìn một chút đại liên bên ngoài, lúc này bên trên bầu trời mặt trời đã cơ hồ rơi xuống núi. Thế là hắn đem hai quyển sách đặt ở bàn thờ bên trên, quay người hướng phía đại điện bên ngoài đi tới. Khỉ nhỏ chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không để ý gì tới hội Tuệ Minh, sau đó tiếp tục vừa rồi tu hành. Mãi cho đến Tuệ Minh làm xong đồ ăn về sau, tới gọi khỉ nhỏ ăn cơm đi, nó mới lưu luyến không rời ngừng lại. Ai ai? Bất quá chỉ là tại lúc ăn cơm, khỉ nhỏ cũng vẫn như cũ nghĩ đến bồ đoàn kia sự tình, thậm chí cùng Diệp Thu hỏi thăm. Diệp Thu động tác trong tay một trận, cùng khỉ nhỏ nói ra, đó là ngộ đạo bồ đoàn, có thể để người ta tiến vào một loại kỳ lạ không minh cảnh giới bên trong, duy trì 3 phút. Sau 3 phút, lại cần một lần nữa tại bồ đoàn bên trên ra chỉ loại hiệu quả này. Chính như hắn nói, bồ đoàn kia cũng không phải là hàng thông thường, mà là hệ thống xuất phẩm ngộ đạo bồ đoàn, có thể giúp người ngộ đạo, làm cho lòng người không minh, đầu não linh hoạt. Cho nên khỉ nhỏ ngồi tại bồ đoàn bên trên, mới hội dễ dàng liền đem ngũ hình thuật nội dung toàn bộ ghi tạc trong đầu. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, nếu như muốn toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng, vậy nó nhất định phải một lần lại một lần diễn luyện. Đến bây giờ, khỉ nhỏ đã nhớ kỹ không sai biệt lắm một nửa ngũ hình thuật. Bên cạnh Tuệ Minh thư ký về sau, trực tiếp nổi lòng tôn kính đứng lên. Giúp người ngộ đạo loại chuyện này, lại có thể thông qua một cái bồ đoàn liền có thể thực hiện, khó trách Diệp Thu hội ngay tiếp theo cơ quan thuật toàn giải cùng ngũ hình thuật lấy ra. Với lại xế chiều hôm nay hắn nhưng là tự mình trông thấy khỉ nhỏ ở trong đại điện dùng bồ đoàn tu hành ngũ hình thuật, kia tiến độ nhanh chóng, hoàn toàn là hắn không cách nào so sánh. Tuệ Minh lựa chọn hình gấu ngũ hình thuật, cùng nhỏ giống như con khỉ nghỉ ngơi đến trưa, hắn bèn bèn chỉ là nắm giữ 1/10 không đến có thể thấy được kia ngộ đạo bồ đoàn thần kỳ cùng bất phàm. Ai ai? Khỉ nhỏ lúc này mới cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, sau đó thanh thản ổn định cầm chiếc đũa, tiếp tục ăn lấy cơm. Diệp Thu cũng không tranh lục ản, CB, không nhanh không chậm cơm nước xong xuôi về sau, hắn lại tiếp tục cầm dao điều khác, ở phòng nghỉ bên trong dùng hệ thống trong không gian mua sắm ngọc thạch bắt đầu điều khác. Xế chiều hôm nay khỉ nhỏ cùng Tuệ Minh tu hành ngũ hình thuật, Diệp Thu liền ở phòng nghỉ bên trong dựa theo cơ quan chỗ toàn giải điều khắc cơ quan gỗ chim. Nói là gỗ chim, kỳ thực hắn dùng chính là ngọc thạch đến xem như nguyên vật liệu. Cho nên con này cơ quan chim làm được, toàn thân nhan sắc bích ngọc, nhìn vô cùng xinh đẹp. Hiện tại con này cơ quan chim đã chỉ còn lại cuối cùng đến trái tim còn không có chế tác được. Căn cứ cơ quan thuật toàn giải thuyết pháp, cơ quan chim hạch tâm liền là trái tim bộ phận, hắn phản phất tin khu động người cơ quan chim. Có lẽ đối với người khác mà nói, làm là cơ quan chim trái tim hạch tâm vật liệu cũng không dễ tìm, nhưng là đối với Diệp Thu mà nói, chỉ cần tốn hao một chút hương hỏa giá trị, liền có thể từ hệ thống trong thương thành mua. Không sai, Diệp Thu tuyển dụng vẫn như cũng là ngọc thạch, chỉ bất qua cái này mai ngọc thạch giá cả so với cơ quan chim thân thể mà nói, giá cả còn có đắt đỏ bên trên gấp bội. Cơ quan này chim, nói là bàng môn cơ quan thuật, kỳ thật bên trong cũng liên lụy một chút phù văn tri thức. Tỷ như cơ quan này chim trái tim, nhất định phải dùng phù văn làm ra sức số lượng hạch tâm, với lại tại cơ quan chim thân thể đều bộ phận, cũng nhất định phải điều khắc phù văn dòng năng lượng thông đường vân. Cái này thì tương đương với tin cùng mạch điện, chỉ bất quá cơ quan chim sử dụng năng lượng, có thể thông qua phù văn trong hư không bắt. Nói cách khác, cơ quan này chim nguồn năng lượng thuộc về vĩnh động năng nguyên. Rất mau theo lấy Diệp Thu giơ tay chém xuống, một chút ngọc thạch bột phấn không ngừng từ trong tay hắn tung bay rơi xuống, một viên chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ trái tim, từ từ xuất hiện tại hắn trong tay. Trái tim cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại vô cùng tinh xảo, một tơ một hào đều tại Diệp Thu đao dưới hiện ra. Đợi đến Diệp Thu ngừng tay thời điểm, trái tim đã hoàn mỹ hiện đi ra. Phía trên mạch máu cũng có thể rõ ràng trông thấy, thậm chí còn có một số nho nhỏ chập trùng, phản phất viên này ngọc thạch điêu khắc trái tim thật sự có thể nhảy lên. Ngay sau đó Diệp Thu để tay xuống bên trong dao điêu khắc, sau đó đem đặt lên bàn, đã lắp lên tốt lắm cơ quan chim cầm lên. Lồng ngực của nó nơi đó có một cái nho nhỏ hình tròn lỗ thủng, lớn nhỏ tựa hồ cùng Diệp Thu trên tay kia một trái tim không khác nhau chút nào. Răng rắc. Cầm trái tim, Diệp Thu trực tiếp hướng cái kia nho nhỏ trong lỗ thủng bỏ vào, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, trái tim chui vào cơ quan chim nhỏ trong thân thể. Bịch bịch. Trái tim phảng phất sống lại, phát ra một đạo lại một đạo như có như không khiêu động thanh âm. Sau đó Diệp Thu đem trên bàn bao trùm ở trái tim bên ngoài kia một khối ngọc phiến, đặt ở cơ quan chim nhỏ ngực. Cái này liền như là một cái chốt mở, theo ngọc phiến thả sau khi đi vào, cơ quan chim nhỏ toàn thân đường vân, hoàn mỹ vô khuyết hợp lại. Kết quả là, toàn bộ cơ quan chim nhỏ kích động cánh, từ 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 trên mặt bàn bay lên. Đồng thời còn vây quanh Diệp Thu dạo qua một vòng, sau đó mới rơi vào trên vai của hắn. Chương 329, Diệp Thu xuống núi nhoáng một cái đến sáng ngày thứ hai. Thái Dương vừa mới từ Nhất Vọng Sơn đỉnh trong mây mù dâng lên, nguyên bản thần bí Nhất Vọng Sơn đỉnh, như phủ dung sớm nở tối tàn, trên ánh mặt trời để lộ ra lúc đầu diện mục. Bất quá ngay sau đó lại trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, bị nguyên bản mây mù chỗ che lấp. Vẹn vẹn liền là tại như vậy mấy phút bên trong, chỉ cần đứng tại Nhất Vọng Sơn trần dưới, liền có thể nhìn thấy đỉnh núi nguyên bản diện mạo. Một khối đường kính vượt qua 15 đạo cự thạch, cũng tại cái này phủ dung sớm nở tối tàn thời gian bên trong, hiện lộ tại bại lộ tại mây mù bên ngoài. Khối này cự thạch bên trên khắc họa người phức tạp đường vân, đồng thời tại thạch đầu dưới đáy còn có một cái hình vuông mở miệng, phản phất quất quất có thể từ cự thạch ở trong rút ra cái gì đến những người khác có lẽ không rõ, nhưng là Diệp Thu lại vô cùng rõ ràng, cái này một cái mở miệng bên trong, chính khảm nạm một bộ dài ba gạo, cao 1m5 cự hình thạch quan. Mà nguyên bản tại Thúy Hồ bên trong làm yêu cái kia áo đỏ nữ thi, bị thiên lôi cùng đạo kinh ma diệt về sau, còn sót lại thi thể, liền bị Diệp Thu lần nữa phong ấn đi vào. Bên cạnh một khối cao hơn 2m bia đá, dựng nên tại khối này cự thạch chính giữa, phản phất một người thủ vệ, thời khắc tỉnh táo lấy không khen người tới gần. Hoa hoa giống giống. Lại nói trong đạo quán, Diệp Thu chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, khỉ nhỏ trực tiếp đi theo ra ngoài, hướng phía hắn hỏi thăm một tiếng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, sư minh xuống núi là vì cảm tạ một tí vương cư sĩ bọn hắn, dù sao nếu như không có bọn hắn mà nói, chỉ sợ sư phụ hắn đối thân nhân tưởng niệm, không biết lúc nào mới có thể tiêu tán. Diệp Thu dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua khỉ nhỏ, như thật đối với nó nói. Ai ai. Cuối cùng khỉ nhỏ vô cùng đáng thương nhìn xem Diệp Thu, tựa hồ cũng lại nói nó cũng muốn xuống núi. Diệp Thu trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, khỉ nhỏ từ bị lao đạo sĩ thu dưỡng đến bây giờ, cơ hồ không có làm sao xuống núi đi nơi xa nhất, bất quá cũng chính là Thúy Hồ nơi đó thôi. Có thể, bất quá nói trước, sau khi xuống núi, không cho phép cho vương cư sĩ bọn hắn thêm phiền phức. Khỉ nhỏ nghe thấy Diệp Thu lời nói thời điểm, trong mắt lập tức lộ ra một vòng vui mừng, sau đó sửa sang trên người là bảo, hướng thẳng đến đạo quan bên ngoài đi ra ngoài. Cùng Diệp Thu, khỉ nhỏ chán bên trên cũng dùng cây châm gỗ, bàn ra một cái nho nhỏ búi tóc, nếu như hôm nay chỉ là từ bóng lưng nhìn lại, động tác kia, thần thái kia, mười phần giống một cái nho nhỏ đạo đồng. Tuệ Minh, hôm nay ta cùng tảng đá xuống núi đi bãi phòng vương cư sĩ bọn hắn, đạo quan liền giao cho ngươi. Khỉ nhỏ từ đạo quan đại môn sau khi ra ngoài, Diệp Thu hướng phía Tuệ Minh nơi đó dặn dò một tiếng, sau đó mới chân tiếp theo động, thuận đạo quan đại môn, hướng phương hướng dưới chân núi đi tới. Bay nhảy bay nhảy, một thanh âm đột nhiên từ đạo phía sau phương hướng tung bay bay ra. Tuệ Minh theo bản năng hướng phía nơi đó nhìn qua, chỉ gặp một con toàn thân xanh biết chim nhỏ, hướng phía vừa rồi Diệp Thu rời đi phương hướng bay qua khứ. Tuệ Minh ngẩn ngơ, trong lòng ám đạo, con chim nhỏ này cũng quá kỳ quái đi, toàn thân xanh biết, ngoại trừ con mắt bên ngoài không có đảm nhiệm nào một chút màu tạm, tựa như là dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành. Chỉ bất quá hắn đồng thời không biết, cái này con chim nhỏ vẫn thật là dùng ngọc thạch điêu khắc, từ trong tới ngoài, không dùng đến bất kỳ ý tứ gì, cái khác đổ vỡ. Rất nhanh, chim nhỏ từ đạo quan trong viện bay ra ngoài, biến mất tại hướng phương hướng dưới chân núi. Lúc này cây nấm bên trong, Huỳnh Lỗi mấy người chính đang bận rộn lấy thu thập phòng, hôm qua Vương Đại Đạo diễn tới nói cho bọn hắn, Diệp Thu sư phụ hôm nay phải xuống núi tới làm khách, bái hội bọn hắn. Hiện tại Vương Đại Đạo diễn đã tự mình ra ngoài, lái xe đến trên thị trường mua thức ăn đi. Huỳnh Lỗi lao sư, các người nói Diệp Thu sư phụ đến là ai? Làm sao cảm giác giống như các người tất cả mọi người nhận biết đây? Từ Chính Ngôn chính ở một bên hỗ trợ, sau đó ngẩng đầu lên cùng Huỳnh Lỗi có một chút nghi ngờ hỏi thăm một tiếng. Đương nhiên phải biết, Diệp Thu sư phụ thế nhưng là đã giúp chúng ta không ít việc, như thế cùng ngươi nói đi, nếu như không có Diệp Thu sư phụ, kia liền không có chúng ta phòng nấm hôm nay. Huỳnh Lỗi còn chưa mở miệng, bên cạnh Trương Tử Phong liền giống thì thầm nói. Không thể nào. Các ngươi nói cái kia Diệp Thu sư phụ, tựa hồ niên kỷ cũng không lớn nhà. Hắn thật sự có lợi hại như vậy sao? Từ Chính Ngôn trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, hắn cũng không biết mình vì sao biết như thế chú ý cái kia tiểu đạo sĩ, nhưng chính là cảm thấy muốn đi tìm hiểu. Sau đó càng nghĩ, Từ Chính Ngôn cũng chỉ có thể đem lấy cơ quy tội đến hôm qua trở về thời điểm. Cái kia tiểu đạo sĩ đột nhiên nói câu nói kia cắt không đứt lý còn loạn, là nỗi buồn ly biệt, hẳn là một lần tư vị ở trong lòng. Không hề nghi ngờ, lời này rõ ràng liền là đối hắn nói. Chỉ bất quá hắn có chút hiếu kỳ, cái này tiểu đạo sĩ lại là làm sao biết hắn ý nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn cùng Trình Chí Linh sự tình, tại trong vòng giải trí đã không phải là bí mật gì, nhưng là một cái tiểu đạo sĩ, hắn hội chú ý ngành giải trí sự tình sao? Với lại coi như chú ý, cũng không có khả năng biết bản thân tâm bên trong ý nghĩ mới là. Đó là dĩ nhiên, Diệp Thu sư phụ có thể lợi hại, hắn điêu khắc băng điêu mỹ nữ sinh động như thật, khuynh quốc khuynh thành, để cho người ta xem xét liền mặc cảm. Với lại Diệp Thu sư phó không chỉ có băng điêu kỹ thuật vô cùng lợi hại, còn biết xem tướng phê mệnh đâu, ngươi là không biết tiết mục vừa phát sóng thời điểm, gà quá đẹp thái côn lúc ấy đắc tội Diệp Thu sư phụ, cuối cùng có bao nhiêu thảm. Rõ ràng biết mình muốn gặp được kiếp nạn gì, nhưng cũng không cách nào tránh cho, cũng không cách nào đào thoát, cuối cùng trực tiếp tới cái Tam Liên Quỷ, ta muốn hiện tại thái côn nghe được Diệp Thu sư phụ danh tự, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp dọa sắc mặt trắng bệch. Say sưa ngon lành, Trương Tử Phong từng chút đem Diệp Thu sự tình, cùng Từ Chính Ngôn đại khái bên trên nói một lần. Từ Chính Ngôn là người, mở to hai mắt nhìn hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực. Dù sao xem tướng phê mệnh cái gì, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi, với lại Trương Tử Phong còn nói cái kia tiểu đạo sĩ không chỉ có hội băng điêu, ngược lại sẽ thư pháp cái gì. Ngươi cũng đừng không tin, vừa rồi Tử Phong nha đầu cùng ngươi nói toàn đều là thật, cho nên chờ một lúc Diệp Thu sư phụ tới, ngươi cũng đừng bởi vì nhìn Diệp Thu sư phụ niên kỷ quá nhỏ, cho nên đối với hắn quá chậm trễ. Lúc này, Trương Tử Phong bên cạnh bận rộn Huỳnh Lỗi, đối Từ Chính Ngôn rất nghiêm túc dặn dò một tiếng. Yên tâm Huỳnh Lỗi lão sư, ta đã biết. Từ Chính Ngôn nhẹ gật đầu, trên mặt để lộ ra một chút nghiêm túc thần sắc. Chỉ bất quá Huỳnh Lỗi bọn hắn đều không có phát hiện, Từ Chính Ngôn trong mắt có chút lóe ra một chút ánh mắt khác thường. Diệp Thu sư phụ tới. Đúng lúc này, không biết là ai hét to một tiếng, phòng nấm bên trong tất cả mọi người hướng phía bên ngoài viện đường nhỏ nhìn ra ngoài. Quả nhiên, một đạo thân hình tuyệt không cao lớn, chính thuận bên ngoài viện đường nhỏ, hướng lấy bọn hắn nơi này đi tới. Môi hồng răng trắng, một thân thanh sam trắng thần đạo bảo chậm rãi phiêu động lấy đao.
Chương 330, thần kỳ ngọc thạch chim nhỏ phúc sinh vô lượng tiên tôn, mấy vị cư sĩ hữu lễ.
Thời gian không dài, Diệp Thu thân ảnh thuận đường nhỏ rất nhanh tới phòng nấm cửa viện. Đồng thời tay phải giơ lên tam thanh quyết, cùng Hình Lỗi bọn hắn thi lễ một cái. Diệp Thu sư phụ khách khí, ngài tranh thủ thời gian tiến đến ngồi. Hình Lỗi vội vàng đi tới, hướng phía Diệp Thu đáp lễ lại về sau, tranh thủ thời gian mời Diệp Thu đi trong viện trong lương đình ngồi dưới.
Ai ai.
Bất quá đúng lúc này, khỉ nhỏ thân ảnh từ Diệp Thu phía sau đi ra. Vừa rồi bởi vì nó vừa vặn đứng tại Diệp Thu sau lưng, cho nên Hình Lỗi bọn hắn đồng thời không nhìn thấy nó.
Thạch Đầu tiểu sư phụ, lần này ngài cũng tới.
Mau mau, tranh thủ thời gian cùng Diệp Thu sư phụ cùng một chỗ đến trong lương đình ngồi xuống đi. Hình Lỗi mấy cái chăm chú nhìn chằm chằm khỉ nhỏ, đối với khỉ nhỏ hiện tại cách ăn mặc, mấy người thấy rõ thanh lấy làm kỳ. Người mặc đạo 48 số không bảo, đầu vấn tóc phát, lại thêm nó động tác trong tay, nhìn cùng người còn thật không hề khác gì nhau.
Ai ai.
Khỉ nhỏ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ra dáng hướng lấy lương đỉnh nơi đó đi tới. Diệp Thu cũng không tranh lục ản, theo sát khỉ nhỏ đằng sau, cũng làm được trong lương đỉnh.
Diệp Thu sư phụ, Thạch Đầu tiểu sư phụ, các ngươi chờ một chút lát, chúng ta cái này đi chuẩn bị ngay một chút nước trà đi ra.
Sau đó Huỳnh Lôi hướng Bành Dục Sướng có chút mấy mắt, bên cạnh Bành Dục Sướng tâm linh thần hội, hướng phía phòng bếp nơi đó đi vào.
Một lát sau, hắn mới bưng ấm trà, cầm mấy cái chén trà đi ra.
Diệp Thu sư phụ mời uống trà.
Bành Dục Sướng rót một chén trà về sau, cung kính đặt ở Diệp Thu trước mặt.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, làm phiền cư sĩ.
Diệp Thu có chút nhẹ gật đầu, tiếp nhận chén trà về sau, chậm rãi đặt ở trước miệng uống một ngụm.
Thạch Đầu tiểu sư phụ, mời uống trà.
Ngay sau đó Bành Dục Sướng lại cho khỉ nhỏ rót một chén trà quá khứ.
Huỳnh cư sĩ, không biết Vương cư sĩ nhưng tại.
Đặt chén trà xuống về sau, chuyến tàu đêm ánh mắt lại rơi vào Hình Lỗi nơi đó.
Cái kia Diệp Thu sư phụ, đạo diễn biết ngài hôm nay muốn tới, cho nên hắn tự mình lái xe đi trong thành chuẩn bị đi, hẳn là muốn muộn một chút mới hội trở về.
Hình Lỗi cùng Diệp Thu nói xong, Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng không nóng nảy.
Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, từ nơi này đến gần nhất thành trấn, ít nhất đều cần không sai biệt lắm thời gian một tiếng đi. Cho nên trong thời gian ngắn, Vương đại đạo diễn hẳn là cũng không có cách nào gấp trở về, liền xem như sốt ruột cũng không có tác dụng gì.
"Tốt, mấy vị cư sĩ, các ngươi đi làm việc các ngươi đi, không cần để ý hội ta cùng thạch đầu."
Diệp Thu ánh mắt chuyển động, nhàn nhạt nhìn thoáng qua trong viện mấy người.
Từ chính ngôn nơi đó, Diệp Thu cũng cảm thấy hắn ánh mắt bên trong lóe ra một chút lửa nóng thần sắc.
Bất quá hắn cũng lười đi để phá, chỉ là một tay chấp lễ chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tính tu tính toán.
Theo Diệp Thu tiến vào không minh trạng thái về sau, hắn toàn thân khí tức từ từ dung nhập vào bên trong hư không.
Thời gian dần trôi qua, mấy người phát hiện Diệp Thu phảng phất không tồn tại, nếu như không tận lực đi xem, có thể nói là hoàn toàn chú ý không đến hắn tồn tại.
Hai cùng Diệp Thu đem ra so sánh, khỉ nhỏ nơi đó lại muốn lộ ra hoạt bát hiếu động rất nhiều, đặc biệt là trông thấy Trương Tử Phong trong sân, nó liền đánh trong lòng không nguyện ý để nàng áp quá gần.
Bay nhảy bay nhảy.
Đúng lúc này, phòng nấm bên ngoài viện, một đạo cánh bay nhẹ thanh âm chậm rãi tung bay vào.
Theo bản năng, Huỳnh Lỗi mấy người ngẩng đầu hướng phía nơi đó nhìn qua, chỉ gặp một con toàn thân xanh biếc chim nhỏ từ bên ngoài viện bay thẳng vào.
Đồng thời phảng phất không nhìn thấy bọn hắn, trực tiếp rơi vào đỉnh nghỉ mát ở trong nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thu trên bờ bay.
Nho nhỏ đầu nhẹ nhàng lắc lư, ho khan một cái Diệp Thu tóc, thông qua khoảng cách gần quan sát về sau, Huỳnh Lỗi mấy người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt nhìn thấy.
Cái này con chim nhỏ toàn thân xanh biếc, hoàn toàn không có bất kỳ tạp sắc.
Lông vũ mảy may tất hiện, nhưng là lại hiện đầy rất nhiều bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đường vân.
Dạng này không chỉ có không có phá hư chim nhỏ chỉnh thể mỹ quan, ngược lại còn mang cho đám người cảm giác không giống nhau.
Khanh khanh,
vươn ra cánh nhẹ nhàng cắt tỉa một lát, một đạo thanh âm thanh thúy từ nhỏ chim miệng bên trong tung bay bay ra.
Lúc này, khoảng cách Diệp Thu gần nhất Bành Dục Sướng, phát hiện cái kia chim nhỏ móng vuốt, tựa hồ cùng phổ thông chim nhỏ có chút khác biệt.
Một tiết, tựa như là con rối khớp nối làm thành.
Huỳnh Lỗi lão sư, ngươi không thấy cái này con chim nhỏ chân, cảm giác làm sao giống như là con rối như thế đây này?
Sau đó Huỳnh Lỗi mấy người lập tức nhích lại gần, quả nhiên nhìn kỹ, bọn hắn phát hiện cái này còn chim nhỏ không chỉ có móng vuốt giống con rối như thế với lại toàn thân bên trên dưới, còn lộ ra một cấu ngọc thạch trong suốt sáng long lanh, tựa như là cái này còn chim nhỏ căn bản cũng không phải là sống, mà là dùng ngọc thạch từng chút điêu khắc đi ra.
Chỉ bất quá để bọn hắn có chút đắn đo bất định chính là, ngoại trừ móng vuốt nơi đó bên ngoài, chim nhỏ trên người lông vũ tựa như là thật sự bình thường, một mảnh bao trùm tại một mảnh bên trên, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng thân thể nó động tác.
A, ngươi tiểu gia hỏa này làm sao cũng theo tới rồi.
Nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thu đống nhiên mở hai mắt ra, quay đầu coi trọng đứng tại trên bả vai mình ngọc thạch chim nhỏ. Tiểu gia hỏa này mặc dù là ngọc thạch chế tác, bất quá Diệp Thu lại giao phó nó phảng phất trí tuệ nhân tạo đơn giản suy nghĩ cùng lo dịp năng lực.
Nói trắng ra là, có lẽ cũng liền cùng phổ thông chim nhỏ không kém bao nhiêu.
Diệp Thu sư phụ, đây là ngươi nuôi chim nhỏ à?
Nhìn thật đáng yêu à?
Trương Tử Phong lập tức hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cơ con chim. Nữ nhân đối với xinh đẹp đồ vật, có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực.
Có phải thế không?
Diệp Thu nhìn xem Trương Tử Phong nơi đó, như thế nói.
Trương Tử Phong sững sờ, có chút không làm rõ được Diệp Thu nói nghe được lời này là có ý gì.
Huỳnh Lỗi mấy người cũng theo bản năng nhìn xem Diệp Thu nơi đó.
Kỳ thật vật này là bần đạo dùng ngọc thạch điêu khắc cơ quan chim nhỏ, coi như nó cũng không phải là một cái chân chính sinh vật.
Diệp Thu không chút nào giấu giếm, trực tiếp nhàn nhạt cười cười, cùng Huỳnh Lỗi mấy người nói ra, cái gì?
Hai năm chỉ là lời này đem Huỳnh Lỗi mấy cái hoàn toàn cho sợ ngây người, con này nhìn rất sống động chim nhỏ, lại là dùng ngọc thạch điêu khắc đi ra. có thể là trừ móng vuốt nơi đó có thể nhìn ra là con rối khớp nối như thế kết cấu bên ngoài, địa phương khác có thể nói là hoàn toàn nhìn không ra pha đến. Khanh khanh. Lúc này chim nhỏ phẩy phẩy cánh, đen lúng liếng như hắc bảo thạch trong ánh mắt, tựa hồ có từng điểm đường vân nổi lên. Nếu như dùng kính lúp quan sát lời nói, nhất định có thể phát hiện, cái này trong con người có rất nhiều giống như mạch điện đường vân. Ngay tại mình lôi mấy người nhịn không được tràn đầy lấy làm kỳ thời điểm, Từ Trình luôn đứng ở bên cạnh hoàn toàn là sợ ngây người. Cái kia rất sống động chim nhỏ, lại là điêu khắc đi ra. Cái này khiến hắn hoàn toàn không thể tin vào tai của mình, còn nghĩ là nghe lầm. Chương 331, quần quần sóng ngầm bất kể thế nào nhìn, Từ Trình luôn đều cảm thấy Diệp Thu trên bờ vai kia một con chim nhỏ, không giống như là dùng ngọc thạch điêu khắc đi ra. Dù sao rất sống động, thật sự là quá sinh động, hoàn toàn liền cùng chân chính chim nhỏ không hề khác gì nhau. Một dạng trải vớt lông vũ, mở rộng cánh, còn có thanh âm thanh thúy kia, nghe về sau thật chim nhỏ không hề khác gì nhau. Lại nói, nếu quả như thật là dùng ngọc thạch điêu khắc, dựa theo ngọc thạch nặng số lượng, cái này con chim nhỏ theo lý thuyết là không có khả năng từ dưới đất bay lên. Dù sao ngọc thạch chất lượng nhưng so sánh chim nhỏ xương cốt, cùng huyết nhục lông vũ cái gì, muốn nặng hơn không ít. Phải biết là sở dĩ chim nhỏ có thể phi hành, có thể toàn bộ nhờ thân thể nhẹ nhàng. Nếu là chim nhỏ xương cốt độ dày gia tăng, trở nên nặng hơn, chỉ sợ cũng không có cách nào từ dưới đất bay lên. Tựa như là nuôi trong nhà gà cùng con vịt cái gì. A, mọi người làm sao đột nhiên an tĩnh lại? Là có chuyện gì không? Đúng lúc này, vừa rồi ra ngoài đi tản bộ Tiểu Trạch Lương Bình cùng Trình Chí Linh hai cái, từ bên ngoài viện đi trở về. Nói đến, hai người bọn họ thật đúng là đem cái tiết mục này coi như là hưởng tuần trăng mật tới. Đã có thể hưởng thụ nông thôn sinh hoạt, lại có thể thuận tiện lấy cho sau này em bé lừa một chút sữa một tiền. Nào vui mà không là đây. 28 đặc biệt là Tiểu Trạch Lương Bình, tham gia lần này tiết mục về sau, trong lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, hắn có thể cho Từ Trình Ngôn nhìn xem, hắn mới là thành công người thắng. Không có gì, chúng ta chỉ là đang nhìn Diệp Thu sư phụ điêu khắc ngọc thạch chim nhỏ. Trương Tử Phong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chỉ vào Diệp Thu trên bờ vai cơ con chim, cùng Trình Chí Linh cặp vợ chồng nói một tiếng. Lập tức Trình Chí Linh cũng giống như hứng thú, chạy hai bước đi tới Trương Tử Phong bên cạnh, sau đó đôi mắt đẹp nhất chuyển, nhìn về phía một con kia trong suốt sáng long lanh cơ quan chim nhỏ. Dạng thật xinh đẹp a, đây quả thật là dùng ngọc thạch điêu khắc sao? Thế nhưng là vì cái gì nhìn rất sống động, hoàn toàn liền cùng thật một. Trình Chí Linh nhìn trong chốc lát về sau, trực tiếp khiếp sợ kêu lớn lên. Con chim nhỏ này càng xem nàng càng thích, nhưng là bất kể thế nào nhìn, nàng cũng không tin cái này con chim nhỏ sẽ là ngọc thạch điêu khắc. Tiểu Trạch Lương Bình cũng tại trong mọi người, hướng phía ngọc thạch chim nhỏ nhìn qua, càng xem hắn càng là kinh hãi. Cái đồ chơi này trên thân tựa hồ hiện đầy một loại đặc thù đường vân, hoàn toàn không giống như là lông chim trên lông hẳn là có. Tiểu Trạch Lương Bình ánh mắt có chút âm tình bất định nhìn một chút Diệp Thu, tựa hồ hắn cũng có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Nhưng không là đối với ngọc thạch chim nhỏ thật giả có hoài nghi, mà là đối với ngọc thạch này chim nhỏ xuất từ Diệp Thu chi thủ, cảm giác có chút khó tin. Chim nhỏ trên thân loại kia đặc thù đường vân, hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Theo hắn nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện, gia tộc mình gia phả bên trong đã từng ghi chép qua, loại này đặc thù đường vân gọi là phù văn, có năng lực đặc thù. Đồng thời loại kia gọi là phù văn đồ vật, tựa hồ liền là từ nơi này chuyển tới. Tiểu Trạch Lương Bình nghĩ tới đây, tốc độ tim đập không khỏi tăng nhanh một chút, con mắt cũng có chút lửa nóng nhìn chằm chằm Diệp Thu trên bờ vai một con kia ngọc thạch chim nhỏ. Diệp Thu giống như có cảm giác, ánh mắt hướng phía Tiểu Trạch Lương Bình nơi đó nhìn qua, bất quá Tiểu Trạch Lương Bình lập tức liền đem ánh mắt di động đến một bên. Ai ai? Đúng lúc này, ngồi tại Diệp Thu bên cạnh khỉ nhỏ, trừng mắt đen lúng liếng mắt to, cũng giống như những người khác, một mặt tò mò nhìn Diệp Thu trên bờ vai cái kia ngọc thạch chim nhỏ. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, nhìn xem khỉ nhỏ nói ra, đây là ta chiều hôm qua điêu khắc đi ra, ngươi đương nhiên chưa từng gặp qua. Nếu như ngươi cố gắng học tập hôm qua ta đưa cho ngươi kia hai quyển sách, tự nhiên ngươi cũng có thể chế tác được. Ai ai? Khỉ nhỏ nghe xong Diệp Thu nói lời, đen lúng liếng con mắt, trực tiếp liền phát sáng lên. Thân ảnh nhoáng một cái, liền muốn từ trên ghế nhảy dựng lên, sau đó hồi trong đạo quán tiếp tục tu hành. Bất quá Diệp Thu trực tiếp đưa tay đặt ở trên vai của nó, dù sao đến người ta nơi này tới làm khách, chuyện không có khả năng còn không có xong xuôi liền đi, dạng này thế nhưng là mười phần không lễ phép hành vi. Thạch Đầu, đừng nóng nổi, hiện tại cũng không phải rời đi thời điểm, chúng ta phải sự tình còn không có xong xuôi. Khi nhỏ nghe xong, lập tức quy quy củ củ ngồi xuống, cái này nếu là không cẩn thận đem Diệp Thu chọc giận, nó nhưng phi thường lo lắng, trở lại trong đạo quan về sau, Diệp Thu đem kia hai quyển sách cho Thu trở về. Những người khác cũng không để ý khỉ nhỏ đường đột, nhưng là lẫn trong đám người Tiểu Trạch Lương Bình, trong mắt kia một cỗ lửa nóng trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Sự chú ý của hắn đã sớm tung bay bay đến một chỗ vô danh trong đạo quan, tưởng tượng đạo quan kia bên trong lấy hai quyển ghi chép loại này phù văn sách. Tốt tốt, thời gian cũng không sớm, đạo diễn tổ người bên kia đã qua đến chuẩn bị quay chụp. Thời gian vừa vặn 8 giờ đúng, sát vách đạo diễn đi đến trong phòng, mấy tên thợ quay phim đánh lấy máy ảnh đi ra. Vương đại đạo diễn mặc dù lái xe đi chợ bên trên, bất quá cái này quay chụp công việc có thể hay không, bởi vì cái này dừng lại. Mọi người chuẩn bị kỹ càng đi, đây là hôm nay hoạt động an bài, hoàn thành về sau, các ngươi liền có thể thu hoạch được 200 khối tiền một người ban thưởng, nếu như không có hoàn thành, như vậy thì không có ý tứ. Trần Phó đạo diễn đi theo nhân viên công tác cùng đi tới, tại tiết mục trong lúc đó bắt đầu phát ra về sau, hắn trực tiếp đem nhiệm vụ hôm nay an bài thẻ bài đem ra. Sau đó đưa cho khoảng cách gần hắn nhất Huỳnh Lỗi. Huỳnh Lỗi đơn giản nhìn thoáng qua, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung. Thế nào Huỳnh Lỗi lão sư, nhiệm vụ hôm nay 290 đến cùng là cái gì? Có khó không hoàn thành? Bành Dục Sướng cùng Trương Tử Phong lập tức dựa vào quá khứ. Huỳnh Lỗi dứt khoát trực tiếp đem thẻ bài đưa cho bọn hắn, sau đó mới nói ra, nhiệm vụ lần này vô cùng nhẹ nhõm, chúng ta chỉ cần đi thôn phía ngoài rừng trúc, đào một chút măng mùa đông là có thể. Duy nhất có một chút khó khăn liền là mỗi người đào măng mùa đông, đếm số lượng nhất định phải đều tại 30 cái trở lên, hơn nữa còn đến toàn bộ cầm trở về. Dựa theo đầu người tính, nếu như chúng ta đi 5 cá nhân, như vậy thì nhất định phải đào đủ 150 cái, chúng ta mới có thể thu hoạch được 1000 đồng tiền tiền thưởng dùng tới mua đồ dùng hàng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn. Kia Huỳnh Lỗi lão sư, ý của ngươi là? Hà Cảnh nhìn xem Huỳnh Lỗi, đối với hắn mà nói, nhiệm vụ hôm nay đơn giản liền là đưa tiền. Bọn hắn cố định khách quý 4 cái, tăng thêm Trình Chí Linh mấy cái phi hành khách quý, như vậy bọn hắn chỉ cần đào đủ 210 cái măng, liền có thể toàn biên hoàn thành nhiệm vụ của lần này, cầm tới 1400 đồng tiền tiền thưởng. Thế nhưng là Diệp Thu sư phụ làm sao bây giờ? Trương Tử Phong tự nhiên minh bạch Hà Cảnh, bất quá nếu là bọn hắn toàn bộ ra ngoài đào măng đi, kia cây nấm bên trong nhưng là không còn người. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, mấy vị cư sĩ không cần phải lo lắng, vừa bạn bần đạo cũng không có chuyện gì, bên kia tùy các ngươi đi tới một lần a. Diệp Thu nhìn xem Huỳnh Lỗi mấy cái, sau đó nói xong. Chương 332, lên núi đào măng quá tốt rồi. Dạng này mọi người chúng ta đều có thể cùng đi đào măng. Trương Tử Phong trực tiếp nhảy dựng lên, trên mặt viết đầy thần sắc hưng phấn. Mấy ngày gần đây nhất tiết mục tổ đều không có an bài có thể kiếm tiền nhiệm vụ cho bọn hắn, cho nên trong miệng của nàng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Với lại có Diệp Thu sư phụ tại, hoàn toàn không cần lo lắng trong núi gặp phải nguy hiểm. Vậy chúng ta đi. Rất nhanh phòng nấm bên trong những người kia, lấy được đạo diễn tổ đưa tới công cụ, cùng một chỗ hướng phía cách nơi này gần nhất rừng trúc đi tới. Đương nhiên đó cũng không phải phổ thông rừng trúc, mà là chuyên môn sản xuất măng mùa đông che bương. Loại trúc này, mùa đông cùng mùa hạ đều hội phân biệt tăng trưởng một nhóm cây trúc đi ra, mà những cái kia không có lớn lên cây trúc, liền là lần này mục tiêu của bọn hắn cây gậy trúc. Nguyên bản ngồi tại trong lương đình khỉ nhỏ, trông thấy Diệp Thu đều theo phòng nấm người chuẩn bị đi ra ngoài, nó tự nhiên cũng từ nơi đó đi ra. Sau đó thân ảnh nhoáng một cái, liền cầm ngọc thạch điêu khắc cơ quan chim nhỏ, theo sát mấy người đằng sau. Phòng trực tiếp bên trong người xem trực tiếp bị khỉ nhỏ, còn có nó trong tay một con kia cơ quan chim cho được lật ra. Thật đáng yêu chim nhỏ, thân thể tất cả đều là loại này trong suốt sáng long lanh màu xanh lá, nhìn tựa như là ngọc thạch điêu khắc. Thạch đầu tiểu sư phụ cũng cực kỳ đáng yêu. Hiện tại mặc vào đã bảo, nhìn liền cùng Diệp Thu sư phụ, thật sự là thật là đáng yêu. Kia con chim nhỏ dĩ nhiên thẳng đến rừng ở thạch đầu tiểu sư phụ trong tay, bộ dáng kia động tác kia, đơn giản muốn đem người cho manh lật ra. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Huỳnh Lỗi tại nhân viên công tác dẫn đầu dưới, rất nhanh liền đi tới ông thảo thôn phía ngoài một mảnh rừng tre vương bên trong. Nơi này là thôn đối diện trên núi, chỉ bất quá so sánh với Nhất Vọng Sơn mà nói, cái này một ngọn núi nhìn đồng thời không hề cao lớn như thế. Với lại trúc ngải cũng khoảng cách chân núi vô cùng gần, từ chân núi dưới bắt đầu, đến rừng trúc nơi này cũng bất quá vẹn vẹn 10 phút lộ trình. Chí Linh, có mệt hay không? Chưa uống nước a? Tiểu Trạch Lương Bình đều lực chú ý, toàn bộ tại khỉ nhỏ trong tay một con kia ngọc thạch chim nhỏ bên trên. Chỉ bất quá hắn vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng ứng phó đi tại bên cạnh hắn Trình Chí Linh, sau đó lợi dụng trống không thời gian, tiếp tục nhìn chằm chằm ngọc thạch chim nhỏ nhìn. Từ Chính Ngôn đi tại phía sau của bọn hắn, thỉnh thoảng bị dạng này giải lên một đợt thức ăn cho chó, để trong lòng của hắn vô cùng khó chịu, luôn có một loại bị dao đâm cảm giác, đau hắn cơ hồ không thể thở nổi. Nguyên bản hắn lấy là hết thảy đều đã đi qua, cho nên hắn mới phi thường thoải mái đáp ứng, lần này cùng Trình Chí Linh bọn hắn cùng một chỗ tham gia cái tiết mục này. Tốt, cuối cùng đến, mọi người cầm công cụ bắt đầu đào măng a. Phía trước dẫn đường nhân viên công tác đột nhiên ngừng lại, nhưng sau đó xoay người nhìn đám người, đối lấy bọn hắn chỉ bốn phía cái này một mảnh rừng che bương. Khắp nơi đều là lít nha lít nhít cây trúc, toàn bộ bầu trời đều bị diễn viên chính toàn bộ cho che lại, cho nên toàn bộ rừng trúc nhìn tia sáng đều lộ ra vô cùng u ám. Diệp Thu sư phụ, Thạch Đầu sư phụ, các ngươi ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi, chúng ta đi trước đào măng. Huỳnh Lỗi từ mang theo người lưng các loại bên trong, lấy ra một trương dày đặc ăn cơm dã ngoại đệm, trải tại thật dày lá trúc bên trên. Sau đó lại lấy ra một chút hoa quả cùng nước, đặt ở nơi đó. Những vật này đều là tiết mục tổ chuẩn bị, bất quá có thể cũng không phải là cho Huỳnh Lỗi bọn hắn những này khách quý, mà là đơn độc cho Diệp Thu còn có khỉ nhỏ cố ý lấy ra. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ khách khí. Diệp Thu một tay chấp lễ, hướng phía Huỳnh Lỗi có chút thi lễ một cái, sau đó bước chân khẽ nhúc đích, ngồi xếp bằng tại ăn cơm dã ngoại trên nệm. Bên cạnh khỉ nhỏ cũng giống như vậy, nhảy tới ăn cơm dã ngoại trên sảnh ngồi ở nơi nào, chỉ bất quá cùng Diệp Thu đem ra so sánh, khỉ nhỏ mục tiêu tựa hồ là bày ra tại dã bữa ăn trên nệm hoa quả. Khanh khanh, một con kia dùng ngọc thạch điêu khắc thành chim nhỏ, cũng cùng khỉ nhỏ rơi vào ăn cơm dã ngoại đệm nơi đó, khanh khanh kêu hai tiếng, dùng màu xanh biết mỏ chim, nhẹ nhàng cắn đặt ở ăn cơm dã ngoại đệm nơi đó hoa quả. Chỉ bất quá chim nhỏ cũng sẽ không ăn cái gì, mẹn mẹn cũng chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi. Huỳnh Lỗi nơi đó đã sớm cầm tới cái cuốc đi tới mọc đầy cây trúc địa phương. Mặc dù chưa ăn qua thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Cho nên Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh đều biết rõ, măng sinh trưởng tại cây trúc phía dưới. Sau đó bọn hắn thu nhận công nhân cố đem bao trùm tại trên cây trúc lá trúc, cho lay đến bên cạnh. Phía dưới từng cái giống tiểu tháp măng, rất nhanh liền hiện lộ ra. Huỳnh Lỗi cũng không nói nhảm, cầm công cụ trực tiếp liền bắt đầu hướng phía măng đảo. So sánh với những người khác, không thể nghi ngờ Huỳnh Lỗi có kinh nghiệm hơn, biết từ măng bên cạnh hướng phía dưới đảo, dạng này mới không sẽ trực tiếp đem măng cho đào hỏng. Ai nha, cái này măng cũng quá không tốt đào đi, vừa đào xuống dưới, còn không có ra sao dùng sức, cái này măng đầu liền cho rớt xuống. Trương Tử Phong buồn bực nói thầm lấy, vừa rồi trong tay nàng nhỏ cái cuốc, trực tiếp liền đem măng đầu cho đào xuống dưới, hiện tại cái kia măng tử đã bị nàng đào hỏng, không hề nghi ngờ tiết mục tổ đếm số nhân viên, cho nàng phán định thất bại. Muội muội, đào thời điểm muốn từ măng bên cạnh bùn đất hướng phía dưới đào, dạng này đào sau khi đi ra, măng mới sẽ không hư hao hình lỗi ra sức đem hắn vừa rồi đào cái kia măng từ thổ trong hầm rút ra, sau đó quay đầu đối Trương Tử Phong các nàng nói. Lúc này Bành Dục Sướng cũng đào ra một cái măng, so sánh với vừa rồi Trương Tử Phong đào, trong tay hắn làm một cái măng, tương đối mà nói, còn hoàn hảo hơn rất nhiều. Bên cạnh đếm số nhân viên, thì tại tổng đếm được đằng sau vẽ lên một bút. Tăng thêm hình lỗi cái kia, đếm số nhân viên quyển vợ nhỏ bên trên, đã vẽ lên 2 bút, lại nhiều thêm 3 bút liền sẽ vẽ phát thảo thành một cái chính tự mà Diệp Thu ngồi tại ra bữa ăn trên nệm, an tĩnh nhìn xem hình lỗi mấy người. Chỉ là trong mắt hắn, Trình Chí Linh cùng Từ Trình Nôn trên trán, đều có một vệt màu xám đen khí tức, không ngừng quần quật lấy. So sánh với Trình Chí Linh, Từ Trình Nôn trên trán một màn kia màu xám đen khí tức, không thể nghi ngờ muốn nồng đậm rất nhiều. Thậm chí đã chậm rãi, biến hóa thành một cái đầu lâu bộ dáng. Cái này chứng minh Từ Trình Nôn ở sau đó, Lý Triệu, kiếp nạn bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần là cái gì tai nạn, Diệp Thu hôm qua khi ở trên xe, cũng sớm đã thông qua tiên tiên diễn toán đẩy tính qua. Hết thảy căn nguyên đều ở chỗ Tiểu Trạch Lương Bình bên cạnh Trình Chí Linh. Tại kia một đạo trong tấm hình, Trình Chí Linh bị một đầu biến dị trúc diệp thanh cắn bị thương, sinh mệnh nguy cấp thời điểm, Từ Trình Nôn không nói hai lời, dùng miệng cho nàng đem độc hút đi ra. Thế là Trình Chí Linh mệnh bảo vệ, nhưng là Từ Trình Nôn lại bởi vì độc rắn mà chết ở nơi này. Về phần Tiểu Trạch Lương Bình, Diệp Thu từ cầm tới trong tấm hình trông thấy, gia hỏa này mặt ngoài vô cùng quan tâm Trình Chí Linh, nhưng đã đến sinh tử lựa chọn thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn chính mình đóng vai. TT. Đúng lúc này, một đạo nhỏ xíu TT âm thanh, tại mình lỗi bọn hắn đảo mang trong thanh âm, chậm rãi từ nơi không xa địa phương tung bay bay tới. Một vòng như là lá trúc màu xanh lá, tại mặt đất lá trúc hiểm hộ phía dưới, rất mau tới Trình Chí Linh cách đó không xa địa phương. Chương 333, vợ chồng bốn là chim cùng rừng ai ai. Ngồi tại Diệp Thu bên cạnh kỳ nhỏ, rất nhanh cũng phát hiện gặp nguy hiểm tới gần, thế là quay đầu nhìn xem cái hướng kia, hướng phía Diệp Thu nơi này nói một tiếng, không cần phải gấp, thật tốt ngồi ở chỗ này nhìn xem là được rồi. Diệp Thu chậm rãi lắc đầu, phản phất không có phát hiện đầu kia tới gần Trình Chí Linh trúc diệp thanh. Ai ai? Khi nhỏ cái óc, có chút không rõ Diệp Thu là có ý gì, bất quá vẫn gật đầu, ngồi đàng hoàng xuống dưới. Quá tuyệt vời, ta cũng đào được một cái cực lớn măng. Cách đó không xa mấy người hoàn toàn không có phát hiện gặp nguy hiểm đang áp sát, đặc biệt là Trương Tử Phong, vui vẻ xông hố đất bên trong rút ra một cái, có ba người to bằng nắm đấm măng, đối mình lỗi bọn hắn cao hứng kêu to. Nha đầu, ngươi cũng đừng một mực đào nha, lớn như vậy cái măng, chờ một lúc chúng ta làm sao đem nó làm trở về. Bên cạnh Hà Cảnh trông thấy hưng phấn Trương Tử Phong, nhịn không được lắc đầu, chất nhi tử bên cạnh lưng tiền, nhắc nhở nàng một tiếng. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn hưng phấn Trương Tử Phong, sắc mặt trong nháy mắt liền sụp đổ xuống dưới. Nàng hoàn toàn đem chờ một lúc còn muốn đem măng, con trở về chuyện này, quên mất. Chỉ cảm thấy đào ra một cái cực lớn măng về sau, nàng cảm giác trong lòng đặc biệt có thành tựu. Tốt muội muội, loại kia đại măng cũng đừng đào, chúng ta chọn lựa loại này lớn chừng quả đấm là có thể. Huỳnh Lỗi lao sư nói lấy 147 đem trong tay mình măng ném cho Trương Tử Phong. Cái này măng nói đến chỉ lớn chừng quả đấm, trên thực tế chỉ là măng phía dưới đường kính, nếu như tăng thêm độ cao, loại này trúc tranh chừng tiếp cận 3 cái nắm đấm cao như vậy. Theo lý thuyết loại này măng lột sau khi đi ra sẽ phi thường non mịn, vô cùng ngon miệng ăn ngon. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bóng người màu xanh lục đột nhiên từ bên cạnh lá trúc bên trong bay vụt đi ra, hướng phía Trình Chí Linh chân, một ngụm liền cắn quá khứ. A! Trình Chí Linh trực tiếp kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó một mặt thống khổ ngồi dưới đất, thật chặt cắm chân của nàng. Bên cạnh Tiểu Trạch Lương Bình trông thấy rơi xuống đất trúc diệp thanh về sau, lập tức dọa đến hướng phía bên cạnh liền lùi lại mấy bước. Trúc diệp thanh, là biến dị trúc diệp thanh. Dẫn đầu bọn hắn tới nhân viên công tác trực tiếp kêu lớn lên, đặc biệt là tại nhìn thấy đầu này trúc diệp thanh con mắt về sau, nhân viên công tác dọa đến vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Hình lỗi mấy cái cũng là bị hù không được, hoàn toàn không dám tới gần Trình Chí Linh. TTTT. Trúc diệp thanh ngóc đầu lên nhìn mấy người một chút, phun ra nuốt vào lấy màu hồng phấn lưới, một đầu tiến vào mặt đất lá trúc bên trong, xịt, chậm rãi biến mất không thấy. Mãi cho đến trúc diệp thanh rời đi một hồi lâu, đám người lúc này mới một trận hoảng sợ, có chút nới lỏng một vũ khí. Trúc diệp thanh, đây chính là thế hệ này kịch độc rắn, đặc biệt là loại kia con mắt xích hồng biến dị trồng, càng là so phổ thông trúc diệp thanh độc tính mạnh lên lần không ngừng. Chí Linh, Chí Linh, rắn độc vừa đi, Từ Trình Nôn vội vàng hướng phía Trình Linh chạy đi đâu quá khứ, chỉ nhìn thấy hắn quần jean ống quần bên trên nhiễm phải một màn màu đen vết máu. Không kịp nghĩ nhiều, Từ Trình Nôn lập tức đem Trình Hiệu ống quần cuốn lại, lộ ra phía dưới đã biến thành giữ lại ô dòng máu màu đen vết thương. Đại, một đồng thời vết thương phụ cận trực tiếp sưng đỏ bản phiến, thanh màu tím nọc độc, còn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng tại Trình Chí Linh trên chân quyết tán. Hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều, Từ Trình Nôn trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy Trình Chí Linh chân, đặt ở bên miệng hút. Chỉ chốc lát sau, một ngụm đen kịt huyết dịch từ trong miệng của hắn phun ra. Ở trong đó ẩn chứa biến dị trúc diệp thanh độc rắn. Một ngụm, hai cái. Từ Chính Ngôn cảm giác miệng của mình càng ngày càng chết lặng, thậm chí ngay cả đầu lưỡi đều có chút trở nên không nghe sai khiến đứng lên. Thậm chí liền ngay cả trên trán của hắn cũng không rõ lúc nào hiện đầy mồ hôi lạnh. Mãi cho đến Trình Chí Linh trên chân vết thương nơi đó huyết dịch biến thành đỏ tươi về sau, Từ Chính Ngôn mới chật vật nở một nụ cười, sau đó buông lỏng ra Trình Chí Linh chân. Khụ khụ. Từ Chính Ngôn ho kịch liệt lên, phổ thông trúc diệp thanh độc rắn, sau khi chúng độc trên da hội lên đầy rất nhiều máu màu đỏ bóng bóng. Bất quá nói như vậy, độc tính cũng không phải là đặc biệt mạnh, còn có một đoạn thời gian giảm sóc. Nhưng là cái này biến dị trúc diệp thanh, độc tính hoàn toàn cải biến, trực tiếp tác dụng tại hệ thần kinh cùng nội tạng bên trên. Phá hư nội tạng hệ thần kinh, để cho người ta cuối cùng nội tạng suy kiệt mà chết. Nhanh, nhanh lên đưa bọn hắn trở về, phòng nấm bên trong hẳn là có độc rắn huyết thanh. Huỳnh Lỗi mấy người dọa đến không được, từ Trình Ngôn sắc mặt sự thật trở nên càng ngày càng trắng, rất cho tới đằng sau, bờ môi toàn bộ biến thành màu đen nhánh. Mà Trình Chí Linh, mặc dù vẫn như cũ sắc mặt có chút khó coi, nhưng là phần lớn nọc độc đều đã bị từ Trình Ngôn hút đi ra, cho nên tình huống của nàng so từ Trình Ngôn tốt hơn không ít. Vô dụng, biến dị trúc diệp thanh thời điểm đều vô cùng lợi hại, vượt qua 10 phút đồng hồ không có tiêm vào độc rắn huyết thanh, kia trên cơ bản liền không có cách nào còn sống. Cầm quyển vợ nhỏ nhân viên công tác nhìn xem Huỳnh Lỗi bọn hắn, có chút không đành lòng nói, nhưng là cũng không có cách, nọc rắn này liền là như thế bá đạo. Khó nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn chết mất đến sao? Trương Tử Phong nhìn xem Từ Trình Ngôn bởi vì thiếu dưỡng mà trở nên có chút phát tím mặt, trong lòng cảm giác vô cùng khổ sở. Chờ một chút, Diệp Thu sư phụ. Đột nhiên, nóng nảy đám người bên trong, Bành Dục Sướng đột nhiên hét to một tiếng, Huỳnh Lỗi bọn hắn cái này mới phản ứng được, Diệp Thu còn ở nơi này. Không kịp nghĩ nhiều, mấy người vội vàng hướng phía Diệp Thu nơi đó đi tới. Chỉ bất quá lúc này Diệp Thu đã sớm từ ăn cơm giã ngoại trên nệm đứng lên, thân ảnh nhoáng một cái, đi tới trước mặt mọi người. Không hề bận tâm hai mắt, nhìn chằm chằm nằm dưới đất Từ Trình Ngôn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, nếu như cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, ngươi còn sẽ như thế sao? Không hiểu đâu, Diệp Thu đối Từ Trình Ngôn nói ra một câu nói như vậy. Hội. Dị thương chật vật, Từ Trình Ngôn hé miệng, nhẹ gật đầu. Bên cạnh cơ hồ mất đi ý thức Trình Chí Linh, nghe được Diệp Thu cùng Từ Trình Ngôn thanh âm về sau, trong mắt nước mắt trong nháy mắt liền lăn được đi ra. Giờ khắc này, trong lòng của nàng nổi lên một vòng áy náy cùng hối hận. Trình Ngôn. Trình Chí Linh há hốc mồm, thanh âm lộ ra vô cùng yếu ớt. Lúc này, nguyên bản bởi vì trúc diệp thanh né tránh đến một bên Tiểu Trạch Lương Bình một lần nữa đi đường tới, một mặt quan tâm đem Trình Chí Linh từ dưới đất đỡ lên. Chí Linh thật xin lỗi, ta hẳn là trước tiên bên trên tới cứu ngươi. Chỉ bất quá hắn cái này lời vừa nói ra về sau, bên cạnh Trương Tử Phong cuối năm lập tức lộ ra một vòng kinh thường. Vừa rồi nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đảo quốc này người bị trúc diệp thanh dọa đến trốn đến thật xa, hoàn toàn liền không có đi quảng ngã trên mặt đất Trình Chí Linh. Chương 334, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay Trình Chí Linh nhịn không được nhíu mày, muốn từ Tiểu Trạch Lương Bình nơi đó tránh ra, nhưng là nàng hiện tại bên trong độc rắn, đừng nói khí lực, liền là liền hô hấp đều lộ ra vô cùng khó khăn. Diệp Thu sư phụ, ngài có biện pháp nào không mau cứu Từ Trình Ngôn? Bị Từ Trình Ngôn cách làm cảm động đến không được Huỳnh Lỗi mấy người, vội vàng hướng phía Diệp Thu nơi đó cầu lên tình đến. Chỉ bất quá đám bọn hắn tâm lý cũng không có ngọn nguồn. Dù sao cho tới nay, Diệp Thu biểu hiện ra đủ loại thần kỳ bản sự, tất cả đều cùng ý thuật phía trên không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là hiện tại Diệp Thu lại trở thành Từ Trình Ngôn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ không cần sốt ruột, nọc rắn này cũng không phải khó giải. Diệp Thu một mặt lạnh nhạt nhìn xem, nằm dưới đất Từ Trình Ngôn. Sở dĩ tại rắn độc xuất hiện thời điểm, hắn không có ra tay, kỳ thực cũng là vì đáng thương cái này nam nhân. Rõ ràng yêu nhau hai người, lại cuối cùng không thể cùng một chỗ một. Ở giữa yêu cực kỳ gút mắt hắn không rõ ràng, nhưng là cái này nam nhân có thể vì nữ nhân ngay cả tính mạng của mình đều không để ý, cái này không thể nghi ngờ thắng được Diệp Thu tôn trọng. A, Diệp Thu sư phụ, vậy ngài tranh thủ thời gian xuất thủ cứu hắn đi, nếu không phải vậy vượt qua 10 phút lời nói, Từ Trình Ngôn liền không cứu nổi. Trương Tử Phong a một tiếng, tranh thủ thời gian đối Diệp Thu nói xong, Diệp Thu lúc này mới nhẹ gật đầu, chân tiếp theo động, đi tới Từ Trình Ngôn bên cạnh, đem hắn từ dưới đất đỡ sau khi thức dậy, lấy tay chống tại sau lưng của hắn cổ sống bên trên. Phản bản quy nguyên. Sau đó ở trong lòng mặc niệm một tiếng, phát động phản bản quy nguyên thần thông, mọi người ở đây khẩn trương không thôi thời điểm, nguyên vốn đã gần như lâm vào hôn mê Từ Trình Ngôn, trực tiếp phun ra một ngụm ô đen kịt huyết dịch. Sau đó cả người sắc mặt, tựa hồ cũng trong nháy mắt này, trở nên dễ nhìn rất nhiều. Từ tím chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển trắng, cuối cùng bay về đến bình thường màu da. Thậm chí liền ngay cả vừa rồi đã kinh biến đến mức yếu ớt hô hấp, ngươi trong chớp nhoáng này, từ từ trở nên có lực đứng lên. Ta làm sao không có việc gì? Diệp Thu buông tay ra về sau, Từ Trình Ngôn cũng từ loại kia hôn mê trạng thái bên trong chậm rãi tỉnh táo lại. Đây là trên mặt của hắn viết đầy nghi hoặc, rõ ràng mình đã bên trong độc rắn, làm sao đột nhiên lại giống không có chuyện gì người. Quá tốt rồi, Từ Trình Ngôn, ngươi cuối cùng không sao, vừa rồi có thể đem chúng ta hù chết. Bành Dục Sướng vô tim, nới lỏng một khí, lúc này Từ Trình Ngôn mới từ dưới đất đứng lên, hơi nghi hoặc một chút đối Sách Lũy bọn hắn hỏi, vừa rồi ta là thế nào, không phải nói ta đã bên trong độc rắn à, hiện tại đang vì cái gì hội? Với lại hắn chỉ nhớ rõ mình tại mất đi ý thức trước đó, cái kia tiểu đạo sĩ hỏi qua chính mình có hối hận không, nếu như một lần nữa, còn hội sẽ không như vậy lựa chọn. Chẳng lẽ là cái kia tiểu đạo sĩ cứu mình sao? Vừa rồi Diệp Thu sư phụ xuất thủ cứu ngươi, vừa rồi ngươi không biết sắc mặt của ngươi có bao nhiêu khó coi, toàn bộ mặt một mảnh màu đỏ tía. Trương Tử Phong trở về một tiếng, Từ Trình Ngôn lúc này mới nhớ tới, tựa hồ chính mình vừa rồi mơ mơ màng màng thời điểm, có một cái tay đặt ở sau lưng của mình. Sau đó có một cỗ kỳ lạ cảm giác đem hắn bao phủ. Ngay sau đó nguyên bản kia một cỗ lòng buồn bực, còn có ngũ tạng lục phủ phảng phất cảm giác như lửa đốt, biến mất không thấy. Đúng, Chí Linh. Ngay sau đó, Từ Trình Ngôn nghĩ đến cùng hắn dạng bên trong độc rắn Trình Chí Linh, chỉ bất quá khi hắn quay người hướng phía Trình Chí Linh nơi đó nhìn lại thời điểm, phát hiện Trình Chí Linh chính ngồi dưới đất, mà cái kia tiểu đạo sĩ chính đứng ở sau lưng nàng, duỗi ra một cái tay đặt ở trên lưng. Một lát sau, một chút máu đen, Trình Chí Linh bắp chân nơi đó trong vết thương chậm rãi lưu chảy ra ngoài.
Ngay sau đó, Trình Chí Linh sắc mặt cũng tại lúc này nhanh chóng biến hóa, từ tím chuyển đỏ, lại từ đỏ chuyển trắng, cuối cùng quay về đến bình thường màu da. Chí Linh, quá tốt rồi, ngươi rốt cục không sao. Ngay tại từ Trình Ngôn vừa mới chuẩn bị hướng phía Trình Chí Linh chạy đi đâu quá khứ thời điểm, Tiểu Trạch Lương Bình nhanh chóng đem Trình Chí Linh từ dưới đất đội đỡ lên, sau đó thật chặt đem nàng ôm vào trong lòng. Thân xác cảm đạm, từ Trình Ngôn há hốc mồm, cuối cùng chỉ có thể yên lặng quay người, cầm lấy để dưới đất cái cuốc, dự định tiếp tục đi đào măng. Từ Trình Ngôn, chớ suy nghĩ quá nhiều, có đôi khi yêu một người liền muốn hẳn là lựa chọn buông tay. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh phát hiện hắn không thích hợp, thế là đi tới, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, sau đó an ủi hắn. Không có việc gì, ta biết. Từ Chính Ngôn không quay đầu lại, chỉ là yên lặng lên tiếng, ta. Lặng yên không tiếng động, hai giọt nước mắt từ khỏe mắt của hắn trượt xuống, trực tiếp đánh vào trước mặt hắn măng bên trên. Đông nhiên, nguyên bản bất quá lớn chừng quả đấm măng, đông nhiên tại nhiễm nước mắt của hắn về sau, đã từ mặt đất nhanh chóng sinh trưởng lên, chỉ chốc lát sau liền trưởng thành một viên to lớn cây trúc. Một màn trước mắt, trực tiếp đem Từ Trình Ngôn cho sợ ngây người, theo bản năng xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị đem chính mình vừa mới nhìn đến sự tình cùng lò xo bọn hắn nói một tiếng. Nhưng là đúng lúc này, Từ Trình Ngôn đột nhiên phát hiện tại cách đó không xa trong rừng trúc, một đạo tông thân ảnh màu đen, chính chăm chú nhìn chằm chằm lẫn nhau ôm nhau Trình Chí Linh cùng Tiểu Trạch Lương Bình. Hào hào. Theo rừng chân trước không ngừng trên mặt đất sáng tạo động lên bùn đất, vừa nhìn liền muốn hướng phía Trình Chí Linh cùng Tiểu Trạch Lương Bình hai người va chạm đi qua. Không, Chí Linh, cẩn thận heo rừng. Tình thế cấp bách phía dưới, Từ Trình Ngôn vội vàng hướng về phía hai người kêu lớn lên. Nguyên bản bị Tiểu Trạch Lương Bình ôm thật chặt Trình Chí Linh nghe được thanh âm của hắn về sau, theo bản năng hướng phía heo rừng nơi đó nhìn qua. Thân hình cao lớn, tràn đầy phẫn nộ thần sắc con mắt, trực tiếp đem Trình Chí Linh làm cho giật mình. Tiểu Trạch Lương Bình càng là dọa đến biến sắc, đuổi cầm chặt lấy Trình Chí Linh ngăn tại trước mặt mình. Vì bỗng nhiên cái này một con hình thể nhìn ít nhất 4-500 cân to lớn heo rừng, tức giận gầm thét một tiếng về sau, nện bước bước chân nặng nề, hướng phía Trình Chí Linh nơi đó lao đến. Má ơi! Tiểu Trạch Lương Bình dưới vãi cả linh hồn, vội vàng quỷ kêu một tiếng về sau, đem Trình Chí Linh hướng phía heo rừng nơi đó lui qua khứ. Sau đó hắn vội vàng hướng phía phương hướng ngược nhau trốn bán sông bán chết. Giờ khắc này, Trình Chí Linh trong mắt tràn đầy một cỗ bất lực thần sắc, chỉ có thể trơ mắt nhìn tự mình lựa chọn, lấy là có thể phó thác trung thân người kia, gặp được nguy hiểm về sau, đem chính mình đẩy đi ra. Mà hắn xác thực lựa chọn chính mình bảo mệnh. Chậm rãi, Trình Chí Linh trong mắt hiện ra một vòng nước mắt, trong lòng của nàng cũng tràn đầy hối hận. Vì cái gì chính mình hội ngu xuẩn như vậy, lựa chọn một cái cũng không phải thật sự là yêu mình người. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Giờ khắc này, Trình Chí Linh thê thẳng cười, chậm rãi nàng quay đầu nhìn thoáng qua hướng phía nàng nơi này bay nào tới Từ Trình Ngôn. Xin lỗi rồi, Trình Ngôn. Cùng chương 335, kinh lịch sinh tử, thẳng thắn gặp nhau không. Chí Linh. Từ Trình Ngôn tại trong rừng trúc kêu to. Hốc mắt của hắn bên trong cũng sớm đã bị nước mắt mơ hồ. Hắn ra sức hướng phía Trình Chí Linh nhào quá khứ, biết rõ là một con kia heo rừng vô cùng to lớn, biết rõ là nhào quá khứ, chỉ có một con đường chết. Nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn cùng Trình Chí Linh cùng một chỗ đồng sinh cộng tử. Đây là bọn hắn đã từng lời hứa, mạch đầu giai lão, sông cạn đá mòn, dù là không thể cùng sinh, cũng cầu cuối cùng có thể cùng chết. Cuối cùng tại lợn rừng đến trước khi trước đó, hắn đem Trình Chí Linh thật chặt ôm vào trong ngực. Hồi lâu không có thể hội qua như thế yếu đuối, để hắn nhịn không được có một chút thất thần. Chỉ bất quá Từ Trình Ngôn rất nhanh liền khôi phục lại, sau đó đem Trình Chí Linh cùng vị trí của mình tướng thay đổi một tí, để hắn phía sau lưng của mình đi đối mặt heo rừng bén nhọn răng nanh. Dầm dập, heo rừng khoảng cách hai người lẻ 6-3 càng ngày càng gần, Từ Trình Ngôn cùng Trình Chí Linh hai người đều phảng phất người được khí tức tử vong. Chỉ bất quá trên mặt của hai người đều không có bất kỳ thất kinh, tương phản còn lộ ra một vòng yên tĩnh cùng thỏa mãn. Bình bịch, chăm chú ôm nhau hai người, đều có thể phi thường cảm nhận được rõ ràng lẫn nhau tiếng tim đập. Giờ khắc này, trái tim của bọn hắn phảng phất phật tướng liền cùng một chỗ, đồng thời co vào, đồng thời nhảy lên. Bình một tiếng, Từ Chính Ngôn cùng Trình Chí Linh hai người, đồng thời bị heo rừng đụng bay lên, thân thể của bọn hắn tại rừng trúc trên mặt đất công không ngừng lăn lộn cuối cùng nặng nề mà rơi đập tại hiện đầy lá trúc trên mặt đất. Hô vị hô vị. Heo rừng tức giận tiếng hít thở, trở nên càng ngày càng xa càng ngày càng xa. Bọn hắn cũng giống như đến trong thiên đường, cái gì cũng không có, cái gì cũng nhìn không thấy. Từ Chính Ngôn, ngươi thế nào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc từ bên tai của hắn mau mau quen quẩn. Từ Chính Ngôn là người, thanh âm này không phải Huỳnh Lỗi sao? Khó nói bọn hắn cũng bị heo rừng đụng chết sao? Theo bản năng quay đầu, hắn phát hiện Huỳnh Lỗi Hà Cảnh cùng Bành Dục Sướng bọn hắn, chính một mặt không hiểu thấu nhìn xem hắn. Chính Ngôn, chúng ta cuối cùng cũng đã có thể ở cùng một chỗ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hạnh phúc giọng nữ từ trong ngực của hắn chậm rãi tung bay đi ra. Từ Chính Ngôn theo bản năng nhẹ gật đầu, bọn hắn đã đến thiên đường, đã đến một cái có thể bắt đầu sống lại lần nữa địa phương, bởi vì nơi này không có Tiểu Trạch Lương Bình, nơi này cũng không có bọn hắn lo lắng. Chỉ là chăm chú ôm nhau, Từ Trình Ngôn cùng Trình Chí Linh không có phát hiện, bên cạnh Huỳnh Lỗi mấy người chính nhìn chằm chằm bọn hắn. Đài camera cũng toàn bộ hội tụ tại bọn hắn nơi này. Trời ạ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái kia đảo quốc người đột nhiên dọa đến oa oa kêu to, đem Trình Chí Linh đẩy trên mặt đất sau liền chạy. Không biết, không phải là gặp quỷ a? Vừa rồi Từ Trình Ngôn không phải đột nhiên hét to một tiếng, để bọn hắn cẩn thận heo rừng sao? Thế nhưng là đừng nói heo rừng, con mẹ nó chứ ngay cả heo lông đều không nhìn thấy. Không sáu kỳ, chẳng lẽ là ba người bọn hắn cố ý đang diễn trò sao? Đây cũng quá giống như thật a. Vừa rồi cái kia Tiểu Trạch Lương Bình sắc mặt, thế nhưng là trong nháy mắt liền biến thành hoàn toàn trắng bệnh, đơn giản liền cùng lật sách, thật sự là quá nhanh.
lại nói hiện tại Trình Chí Linh là ở phía sau từ Trình Luân tỏ tình a. Nữ nhân này cũng quá xấu rồi, vừa mới còn tại một nam nhân khác trong ngực, bị ném bỏ về sau, hiện tại lại lập tức nhào về phía Cửu Ái, đáng thương từ Trình Luân. Ai, bất kể nói thế nào ta cảm thấy từ Trình Luân cũng coi như không có uổng phí trắng nỗ lực, dạng này dù sao cũng so nỗ lực sinh mệnh của mình đi cứu người mình tương nhất, sau đó đi thôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tại người khác trong ngực tốt. Trong màn đạn người xem phát biểu đến cái nhìn của mình, có người mắng Trình Chí Linh quá xấu rồi, nhưng là cũng có người thay từ Trình Luân cảm giác được cao hứng vừa rồi từ Trình Luân không để ý sống chết đi hút Trình Chí Linh trên chân độc rắn, cơ hồ khiến người xem không có đem trông thấy rắn liền sợ muốn chết tiểu Trạch Lương Bình cho phun chết. Chí Linh tỷ, từ Trình Luân, các ngươi hai cái không có sao chứ? Lúc này, Huỳnh Lỗi mấy người bên cạnh Trương Tử Phong nhịn không được giơ ra tay tại bọn hắn ở giữa lung lay. Nguyên bản hàm tình mạch mạch nhìn đối phương Trình Chí Linh cùng từ Trình Luân hai cái này mới hồi phục tinh thần lại. Khụ khụ, cái kia Tử Phong muội muội, các ngươi cũng bị heo rừng đụng chết ta. Trình Chí Linh mặt trong nháy mắt biến thành một mảnh ửng đỏ, lúng túng ho khan hai tiếng về sau, mới nói sang chuyện khác hướng phía Trương Tử Phong nói. Heo rừng, đụng chết. Chí Linh tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi đây từ đâu tới heo rừng a? Vẫn là nói vừa rồi ngươi bên trong độc rắn còn không có thanh lý làm sạch. Trương Tử Phong kinh ngạc, hoàn toàn một bước. Nàng đứng ở chỗ này thật tốt, chỉ có Từ Trình luôn cùng Tiểu Trạch Lương Bình còn có Trình Chí Linh ba cái, vui buồn thất thường, không biết ở nơi nào làm ầm ĩ lấy cái gì. Cái gì? Các ngươi khó nói mới vừa rồi không có trông thấy heo rừng sao? Là ở chỗ này. Chí ít có nặng 400-500 cân. Trình Chí Linh còn chưa mở miệng, ôm nàng Từ Trình luôn liền tay giơ lên, chỉ đều chỉ vừa rồi heo rừng xuất hiện địa phương. Trương Tử Phong lắc đầu, heo rừng ta có thể không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy Tiểu Trạch Lương Bình đẩy ra Chí Linh thì chạy, sau đó Từ Trình luôn liền lập tức lao đến, đem Chí Linh tỷ ôm vào trong lòng. Chậm rãi, Trương Tử Phong đem vừa rồi nàng chỗ nhìn thấy hết thảy, cùng Trình Chí Linh còn có Từ Trình luôn hai cái nói một lần. Cái gì? Từ Trình luôn cùng Trình Chí Linh hai cái trực tiếp được bức, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được Trương Tử Phong nói. Bởi vì bọn hắn đối vừa rồi kia heo rừng ký ức, thật sự là quá sâu sắc. Thậm chí trước khi chết cái loại cảm giác này, liền cùng bọn hắn động đầu lưỡi thời điểm giống như lúc, thân thể trở nên càng ngày càng nặng, mà chính bọn hắn lại phảng phất giống linh hồn xuất hiếu, từ trong thân thể tránh ra. Diệp Thu sư phụ, Chí Linh tỷ các nàng đây là thế nào? Không phải là vừa rồi độc rắn nghe không rõ làm sao ra, cho nên bọn hắn sinh ra ảo giác. Thế nhưng là cái kia Tiểu Trạch Lương Bình cũng không trúng độc rắn a, làm sao cũng dọa đến oa oa kêu to, trực tiếp chạy. Trương Tử Phong gặp Từ Trình Luân cùng Trình Ba. Chín Chí Linh hai cái trực tiếp lâm vào ngốc trệ bên trong, nửa ngày đều không nói gì, thế là nàng đi thẳng tới Diệp Thu bên cạnh, hướng phía Diệp Thu ném nhờ giúp đỡ ánh mắt. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua Từ Trình Luân hai người, sau đó không hề bận tâm nói ra, hết thảy ngôn ngữ, bù không được một vòng tự tình, bọn hắn bất quá là nghiệm chứng bản tâm, tìm trở về thuộc tại tình yêu của mình thôi. Thanh âm nhàn nhạt tung bay, nguyên bản chính lâm vào ngốc trệ bên trong Trình Chí Linh cùng Từ Trình Luân hai cái sau khi nghe, trên mặt lộ ra có chút rung động, cùng thần sắc bất khả tư nghị, khó nói vừa rồi bọn hắn trải qua hết thảy đều là Diệp Thu sư phụ làm ra sao. Bất quá sau đó, hai người trong mắt lại lộ ra một vòng thần sắc cảm kích, bởi vì cái gọi là cùng cam khác biệt khổ, lâu ngày mới rõ lòng người. Hôm nay, bọn hắn cuối cùng là tìm được có thể là lẫn nhau từ bỏ hết thảy đều người kia. Chương 336, đạo diễn trở về à, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được từ Trình Luân cùng Trình Chí Linh cảm kích thu hoạch được thừa phụ trị X2. Sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Diệp Thu bên thai chậm rãi quanh quẩn đứng lên, Diệp Thu âm thầm gật đầu, cái này cũng coi là có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Nếu như không phải từ Trình Luân nguyện ý vì Trình Chí Linh từ bỏ sinh mệnh của mình, chỉ sợ Diệp Thu cũng sẽ không đi quản nhiều những sự tình này. Đều nói thà hủy 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc nhân, như thế hắn cũng coi là làm một lúc người lão, đem hai cái nguyên bản không có cơ hội cùng một chỗ người, một lần nữa nhận rõ chính mình, trực diện bản tâm của mình. Với lại, hắn luôn cảm thấy cái kia đảo có người, tựa hồ có chút không tầm thường. Tạ ơn Diệp Thu sư phụ. Trình Chí Linh cùng Từ Trình Luân từ dưới đất đứng lên, sau đó hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. Hiện tại, bọn hắn đã không quá giống vừa rồi như thế câu nệ, thời thời khắc khắc lưu ý lấy đối phương, nhưng là lại không dám đi tiếp xúc. Lúc này Từ Trình Luân cùng Trình Chí Linh hai cái, tay nắm đứng tại trong rừng trúc 28, thỉnh thoảng hàm tình mạch mạch coi trọng đối phương một chút. Cái này ngọt ngào bộ dáng, thẳng nhìn Huỳnh Lỗi mấy người cười khổ không thôi. Đây rốt cuộc là tới tham gia tiết mục, vẫn là đến trích tiện viên ương bất tiện tiền. Tốt muội muội, ngươi liền đừng xem, tiểu nha đầu nhà, xem nhiều quá cái này không tốt. Huỳnh Lỗi nửa đùa nửa thật lắc lắc Trương Tử Phong con mắt, sau đó có ý riêng nói một tiếng. Từ Trình Luân cùng Trình Chí Linh hai người lúc này mới phản ứng lại, ngượng ngùng cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn tới bọn hắn. Diệp Thu cũng lời tranh luận, chân tiếp theo động, trực tiếp lại trở lại ăn cơm dã ngoại đệm bên trên ngồi xuống. Sau đó mấy người kiểm tra một tí Trình Chí Linh trên chân vết thương, phát hiện đã không sao, tự nhiên cũng không cần hiện tại chạy trở về. Bất quá Huỳnh Lỗi gọi một cú điện thoại trở về, thông chi nhân viên công tác, để bọn hắn trấn an một tí Tiểu Trạch Lương Bình. Về phần cái khác, Huỳnh Lỗi cũng lời hỏi đến, dù sao đây là người ta ba chuyện cá nhân, cùng hắn có thể không có quan hệ gì. Thế là Huỳnh Lỗi mấy cái cầm ra mặt, lại tiếp tục bắt đầu đàm ăn, Từ Trình Luân cùng Trình Chí Linh cũng rất tự nhiên đi theo đi lên hỗ trợ. Bất quá hai cái có hình người ảnh không rời, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là thành đôi nhập đối. Tựa hồ lần này không nể mặt mũi về sau, bọn hắn hoàn toàn từ bỏ cái khác hết thảy, trong mắt đều chỉ còn lại có đối phương. Lúc này, nhàn đến phát chán khỉ nhỏ, trực tiếp từ ăn cơm dã ngoại trên sảnh nhảy ra ngoài, bắt đầu dựa theo chính mình trong đầu ký ức, không ngừng diễn luyện lên ngũ hình thuật đến. Như đồng hóa thân trở thành một con hổ, tại từ trong rừng này trái nhảy phải nhảy, một người chơi quên cả trời đất. Đúng lúc này, Diệp Thu trong lòng hơi động, một cố dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Nhưng là khi hắn cẩn thận đi bắt thời điểm, nhưng lại cái gì đều không cảm giác được. Xem ra trong đạo quán lại có chuyện sắp xảy ra. Tự lẩm bẩm, Diệp Thu ánh mắt chuyển động, nhìn thoáng qua Nhất Vọng Sơn phương hướng. Dựa theo hệ thống giải thích, hắn cảnh giới bây giờ đã có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được có chút thiên cơ dự cảnh, nói cách khác, hắn có thể cảm nhận được cùng hắn có quan hệ một số việc. Đồng thời trong lòng cái này một cố cảm giác xấu, rõ ràng liền là tại nói cho hắn biết hai ngày này hẳn là sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Mọi người mau nhìn, thạch đầu sư phụ thật là lợi hại, đá trái phải nhảy, nhìn tựa như một con tiểu lão hổ. Ha ha, có lẽ thạch đầu sư phụ chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, ở nơi đó nhảy chơi a. Bất quá thật đúng là đừng nói, thạch đầu có phải như vậy hay không nhìn thật giống lão hổ, ngươi nhìn cái đuôi của nó quét qua, lá trúc một tí liền bị đánh bay. Phòng trực tiếp người xem, tất cả đều bị khỉ nhỏ hấp dẫn quá khứ, thậm chí liền ngay cả bà tên thợ quay phim cũng buông xuống mình lỗi mấy cái không đập trực tiếp đem camera nhắm ngay nó. Ngay sau đó, khỉ nhỏ đánh mấy lần ngũ hình thuật hổ hình về sau, toàn bộ thân thể một trận từ dưới đất đứng lên. Sau đó lại tại trong rừng trúc bày ra một cái thái cực thức mở đầu. Mỗi một ngày khỉ nhỏ đều hội tu luyện một giờ thái cực, cho dù là hôm nay cũng không có ở trên núi, cũng không thể thay đổi nó đánh thái cực thói quen. Bất quá đối với khỉ nhỏ đánh thái cực, một bộ phận người xem đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao mấy lần trước lên núi, bọn hắn đều đã từng đụng phải khỉ nhỏ đánh thái cực thời điểm. Chỉ bất quá vẫn như cũ có một ít mới gia nhập người xem, trông thấy khỉ nhỏ đánh thái cực về sau, trực tiếp khiếp sợ không ngậm miệng được đến, dù sao khỉ nhỏ động tác, so với trong công viên lão thái thái cùng lão đại gia, muốn tiêu chuẩn nhiều lắm. Nhất động nhất tính trong lúc đó, khỉ nhỏ thân ảnh khi thì hóa thành nước chảy từ trên thác nước lao vùn vụt mà xuống, khi thì hóa thành trên bầu trời đám mây chậm rãi phiêu động. Thậm chí, khỉ nhỏ trên người đã bảo cũng theo động tác của hắn, không gió phong tự động đung đưa, đặc biệt là vạt áo của nó, thân thể động tác hướng bên trái dựa vào, vạt áo liền chạy tới bên trái tung bay, đến cuối cùng, khỉ nhỏ chân dưới vậy mà chậm rãi xuất hiện một đoàn hình tròn đồ án. Nguyên bản những cái kia tán rơi trên mặt đất lá trúc, cũng không rõ lúc nào từ dưới đất bay lên, sau đó vờn quanh tại khỉ nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn tựa như là dùng lá trúc xoa nắn trở thành một cái cầu. Bên cạnh chính đảo lấy măng tử từ Trình Ngôn cùng Trình Chí Linh hai cái, hoàn toàn bị khỉ nhỏ động tác sợ ngây người, cái con khỉ này cũng quá lợi hại đi. Không chỉ có mặc quần áo biểu hiện của người, lại còn sẽ đánh thái cực. Với lại bất kể thế nào nhìn, cái này thái cực cũng đánh ra dáng, thậm chí còn khiên động trên đất lá trúc tung bay. Đây quả thực liền cùng bọn hắn nhìn qua thái cực Trương Tam Phong bên trong. Khai thác lá bảy thành đoạn, mà trên mặt đất còn có một cái hình tròn đồ án, theo thời gian 267 chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đến 10 giờ rưỡi, đi phiên chợ bên trên mua thức ăn Vương Đại Đạo Diễn cũng đã trở về, đồng thời còn đi tới rừng trúc nơi này. Diệp Thu sư phụ, thật sự là không có ý tứ, Vương Mộ đi một chuyến phiên chợ, hiện tại mới trở về. Nói xong, Vương Đại Đạo Diễn hướng phía Đêm Thu nơi đó thi lễ một cái, tiêu chí lấy trong lòng mình ấy nấy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ khách khí, bần đạo lần xuống núi này đến, là vì cảm tạ mấy vị cư sĩ đối lao đạo sĩ trợ giúp. Diệp Thu cũng từ ăn cơm giã ngoại trên nệm đứng lên, sau đó cùng Vương Đại Đạo Diễn đáp lễ lại. Chỗ nào nơi đó, Diệp Thu sư phụ, ngài đối với chúng ta trợ giúp nhiều như vậy, đây cũng là chúng ta phải làm. Đúng, hiện tại thời gian cũng không sớm, mọi người cùng nhau trở về đi. Sau đó Vương Đại Đạo Diễn nhìn thoáng qua điện thoại, quay đầu cùng Hình Lỗi bọn hắn chào hỏi một tiếng. Vậy được rồi đạo diễn, bất quá hôm nay sớm như vậy liền trở về, ngươi nhưng phải cho chúng ta giảm nhẹ một chút nhiệm vụ mới được. Trương Tử Phong nhìn xem Vương Đại Đạo Diễn, cười hì hì nói xong. Vương Đại Đạo Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nhiệm vụ không thể được, chẳng qua nếu như các ngươi hoàn thành, đến lúc đó có thể cho các ngươi thêm một chút tiền lương, từ 200 một người, tăng tới đồ ngốc một người. Đương nhiên, liền nhìn các ngươi có nguyện ý hay không lên giá.